Chương 58, trước thành đối chiến. Chương Tu VS Derby. Chương 58, trước thành đối chiến. Chương Tu VS Derby. Sáng sớm hôm sau, sát trời sơ lộ, Tào Tháo đại quân đã chuẩn bị xuất phát, thẳng đến huyện thành phía dưới. Trương Tú cùng Giả Hủ đứng ở đầu tường, ngóng nhìn cái kia liên miên vài dặm quân trận. Trương Tú lập tức tâm hoảng ý loạn, "Quân sư, ngài nhìn, cái này nên ứng đối ra sao?" Giả Hủ ánh mắt khẽ nhúc đích, thần sắc nhưng như cũ trầm tĩnh, "Tướng quân chớ buồn, nếu là đến khiêu chiến, đơn giản so đấu tướng Linh Vũ Dũng, trước coi đem, lại định đối sách." "Tốt." Trương Tú lập tức hạ lệnh mở thành bảy trận. Một lát sau, Tào Doanh bên trong đi ra một gã khôi ngô chẳng hán, hai tay như sắt, cơ bắp từng cục, trong mắt hung quang bắn ra, phảng phất giống như thiên thần hàng thế, làm cho người nhìn mà phát khiếp, dường như thân thể chính là đồng tiêu thiết chú, không có thể dung chuyển. Trương Tú bộ hạ một thiên tướng gầm thét mà ra, nghịch tặc, lại để cho ta tới lấy tính mạng ngươi. Chiến mã phi nhanh như gió, điện vị chân đạp sát đăng, hơi một lần phát lực, song kích tự bố nang bên trong rút ra, đột nhiên vung ra. Hí 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 hí, ngựa. Kia thiên tướng tọa kỵ bỗng nhiên rên rỉ, lại bị chấn động đến trước đầu gối quỳ xuống đất, ầm vang ngã xuống. Ầm ầm tiếng vang, bụi đất tung bay, trên lưng ngựa tướng lĩnh cũng bị trùng điệp ngã xuống, lập tức bị kích phong bổ trúng, bị mất mạng tại chỗ. Điện vi sau lưng sĩ tốt bộc phát ra chấn thiên nộ hống, nhảy cơn hoan hô, sĩ khí như liệt hỏa liệu nguyên, trực trùng bất tiêu. Ha ha ha, lại đến. Huyện thành đều là bọn chốt nhất, không người có thể chiến. Điện vi mua xong kích, ánh mắt như điện, thẳng bức Trương Tú. Lúc này Trương Tú chính vào huyết khí phương cương, tự học thương pháp đến nay, chưa hề cùng đương thời mãnh tướng giao thủ. Hôm nay thấy này cường địch, lại bị làm nhục như vậy, như thế nào kiềm chế được? Nghịch tặc, xương tiên ra. Ra ra ngươi, Điện vi. Điện vi tay phải gánh một kích, tay trái mũi kích chỉ phía xa Trương Tú, qua lại lắc lư, nghiêm nghị quát, đến à. Trương Tú thúc ngựa vội sông, chiến mã như sấm đạp đất, bụi mù của quận, trong nháy mắt tới gần Điện vi, trường thương trong tay như linh xà thổ tín, nhanh đâm mà ra. Làm. Điện vi song kích quét ngang, vững vàng ngăn trở thế công, lập tức cao giọng cười to, ngươi thương này đường, cũng làm cho ta nhớ tới một vị cố nhân. Trương Tú ánh mắt ngưng lại, cổ tay rung lên, mũi thương bạch ra một đóa lạnh hoa, hai chân kề sát tiến ngựa, cùng Điện vi tại trước trận xoay quanh giao phong. Hắn nguyên lai tưởng rằng Điện vi song kích mặc dù thế đại lực trầm, lại khó tránh khỏi trì trệ, như lấy nhẹ nhàng linh hoạt du đấu phương pháp ứng đối, có thể tìm được một chút hy vọng sống. Nhưng mà bất quá mấy hiệp, trong lòng liền đã sinh hối hận. Kia song kích như mưa rông gió bão liên miên bất tuyệt, một kích chưa hết, một kích lại đến, không có chút nào khoảng cách có thể tìm ra. Kinh người hơn chính là, mỗi một kích lực lượng lại đang không ngừng kéo lên, tuy nói không nổi linh xảo, lại bá đạo dị thường, làm cho Trương Tú cơ hồ khó mà chống đỡ. Vẹn vẹn hơn 10 hiệp, đã có 2-3 về suýt nữa bị đánh xuống dưới ngựa, đầu lâu khó giữ được. Nhưng Trương Tú cuối cùng không phải hạ người hời hợt, tại bên bờ sinh tử đột nhiên bước ra, chật vỗ mông ngựa, quay đầu ngựa phi nhanh trở ra, không dám tiếp tục ham chiến. Tiếp tục đánh xuống, chỉ có một con đường chết. Cái này địch tướng lại hung hãn như vậy, Điện vi lập kích tại đất, nhìn qua đi xa thân ảnh, trong lòng cảm thấy tiếc hận. Kẻ này cũng là nhạy bén, thân pháp linh động có thể so với Tử Long, đáng tiếc cũng vẹn vẹn như thế bàn luận sát chiêu, dũng cảm, kinh lực, nhãn lực đều cùng Triệu Vân khác rất xa. Huống hồ Triệu Vân thương thuật, dường như càng thêm phiêu giật tự nhiên. Nơi xa dốc cao bên trên, Tào Tháo mắt thấy một màn này, không khỏi thoải mái cười to. Ha ha ha. Văn Viễn, ngươi lại nhìn, Điện vi ha chẳng phải đương thời hổ tướng. Trương Liêu cười khổ gật đầu, chắc chắn như thế, khó trách ngày đó hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, ngày ấy theo Hứa Phong đột trận cầm địch lúc, Điện vi cũng ở trong đó. Mấy trăm Tịnh Châu thiết kỵ, lại ngăn không được xuất lĩnh một chi quân nhiệm trợ. Tất nhiên có trang bị chi lợi, thí dụ như thiết chế mã đáng làm kỵ binh có thể ở trên ngựa càng thêm vững chắc phát lực, khiến Điện vi thể lực có thể hoàn toàn phong thích, viễn siêu bình thường đối thủ. Nhưng nếu không bốn thân võ nghệ chi tinh tuyệt, đoạn khó đến tận đây. Tào Tháo quay đầu nhìn về phía bên trái, hỏi Hí Chí Tài, quân sư nghĩ như thế nào? Lúc này, Trần Lưu Thái thú Trình Dục cũng đã đuổi tới, đứng ở Hí Chí Tài bên cạnh, sau khi nghe xong nói nhỏ vài câu, xem ra huyện thành sắp quy hàng. Hí Chí Tài gật đầu đáp lời, đúng là như thế. Phương Việt đã mất thủ vương lý lẽ, huyện thành địa thế bằng phẳng, dễ công khó thủ, dù rằng đánh lui quân ta nhất thời, Trương Tú cũng không đặt chân chỗ. Tào Tháo vuốt râu mỉm cười, thần sắc thong dong, không tệ, không tệ. Ta sớm nói huyện thành chính là dễ như trở bàn tay chi địa, lại nhìn hắn lựa chọn ra sao. Như khăng khăng tử thủ, liền tiền trạm công thành xe thúc đẩy, trước phá Bắc Biên, mở ra lỗ hổng lại nói. Vừa dứt lời, hắn lại khen, không hổ là Điện vi. Trong giọng nói tràn đầy thưởng thức, càng xem càng là yêu thích. Là sao như thế trung tình? Chỉ vì theo Điện vi trên thân, hắn dường như lại thấy được Hứa Phong cái bóng. Hai người đều có thể một tay giơ cao lên răng cửa đại kỳ, nặng đến mấy trăm cân mà nguy nhưng bất động. Lúc trước nghe tin tức này lúc, Tào Tháo khiếp sợ không thôi. Thế gian thật có như thế thần lực chi sĩ. Nhân vật như vậy như làm tiên phong, hẳn là xông trận như vào chỗ không người, đánh đâu thắng đó. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, trong lòng tích tụ biến mất. Tào Tháo vừa lòng thỏa ý huyện thành trên cổng thành, Trương Tú thở dốc chưa định, hạ lệnh đóng chặt cửa thành, vội vàng lui về cửa lâu, vội vàng đối Giả Hủ nói, kia mãng phu ta đều không thể địch nổi, như giã ngoại giao chiến, quân ta thua không nghi ngờ. Giả Hủ thân hình gầy gò, lấy mưu sĩ trường bảo, tay cầm quạt lông, hai mắt sáng ngời có thần, má bên cạnh cơ bắp có chút cổ động, thật lâu thở dài một tiếng, hoàn toàn chính xác khó thoát bại cục tướng quân có thể từng lưu ý, kia quân chiến mã đều phối lưu bản đạp. Mặc dù sớm nghe nói về năm trước liền do Hứa Phong Hứa đại nhân chủ trì chế tạo, Duyện Châu cảnh nội Tào Tháo dưới trướng Hổ Báo Kỵ dẫn đầu phân phối trang bị hơn vạn bộ, chiến lực tăng gấp bội, bây giờ chắc hẳn toàn quân đều đã phụ cập, quân ta thực khó chống lại. Thứ hai, vị yêu manh tướng chưa hề hiện thân chiến trường, liệu là Tào Doanh Tân tân tướng lĩnh? Tướng quân nghĩ lại, năm ngoái trời đông giá rét dịch bệnh tứ ngược, thi hải khắp nơi, chính là Hứa đại nhân cùng Tào Tháo kiệt lực thi cứu, sống dân không dưới 10 vạn, chân chính thắng được, lại là ngàn vạn bách tính chi tâm. Tốt một câu, thắng được ngàn vạn dân tâm. Trương Tú nghe vậy rung động không hiểu, chỉ cảm thấy Tào Tháo cùng bị kia chưa từng gặp mặt Hứa Phong đại nhân, tựa như hai tòa cự nhạc gáp đỉnh mà đến, làm cho người ngạt thở. Thứ ba, Tào Tháo đến nay không động dùng khí giới công thành, bộ tốt cũng đóng quân ngoài thành chưa tiến, lộ vẻ một trận thăm dò. Theo tại hạ góc nhìn, Tào Tháo bản ý cũng không muốn cường công. Trương Tú ánh mắt nhất động, không muốn khai chiến. Giả Hủ đuốt cằm nói, chính là hắn cũng không chiến ý, năm ngoái trời đông giá rét thiên hai, Tào Tháo tất nhiên đã dốc hết lương đồng dùng cho cứu tế bách tính, bây giờ phủ khố trống rỗng, khó mà chống đỡ được đại quân trưởng kỳ dụng binh. Như vậy thành thế, nhìn như khí thế hùng hổ, sáu vạn đại quân áp cảnh, thế không thể đỡ. Có thể hôm nay đánh chống khiêu chiến, bất quá là làm cho tướng quân nhìn, nói xác thực, là làm cho chúng ta huyện thành tướng sĩ nhìn. Dù sao, trước tế tướng quân trước đây không lâu tại cùng Lưu Biểu giao phong lúc bất hạnh bị Lưu Tiễn gây thương tích, oanh liệt hy sinh vì nước, trong quân sĩ khí vốn là đê mê. Như nhân tâm tan rã, dù có cường binh cũng khó ngăn địch, tái chiến cũng chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Trương Tú nhíu chặt lông mày, trầm tư thật lâu, rốt cục mở miệng, vậy không bằng quy thuận Tào Tháo. Ta nhìn hắn cũng có ý đó. Giả Hủ khẽ gật đầu, trên mặt hiện hiện ý cười, nhưng mà đáy mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia ánh sáng lạnh. Bất quá, hắn từ trước đến nay không thích ở nơi đầu sóng ngọn gió. Ngưu kế tuy có, nhưng tất cả vẫn cần nghe lệnh của Trương Tú, cái này huyện thành bên trong, chủ nhân trung quy là hắn. Vậy thì, đầu hàng. Trương Tú lại lần nữa xác nhận. Giả Hủ thân thể hơi ngửa, thẳng tắp lưng, thong dong lời nói, có gì không thể. Tướng quân sau lưng không thế gia đại tộc duy trì, không phú thương lớn giả giúp đỡ, cũng không vững chắc căn cơ có thể theo. Quy thuận về sau, nhất định có thể phong quan thủ tước, thưởng binh hoa phú quý. Duy chỉ có không thể lại lấy một phương chúa công chi danh tranh giành thiên hạ mà thôi. Nói xong quay người rời đi. Trương Tú một mình đứng ở trên cổng thành, thật lâu ngắm nhìn. Dưới thành Tào Tháo tiên phong vẫn đang chửi bậy ồn ào, mà bốn phía các huyện các quận đều không phòng giữ chi lực. Dường như sát thực không dãy rủa chi tất yếu. Vậy thì đầu hàng đi. Chương 59, Châu thị gặp qua Tào Công. Chương 59, Châu thị gặp qua Tào Công. Đêm dài, thư hàng đưa đạt Tào Tháo trú tại Dục Thủy đại doanh, sĩ tốt cấp tốc thông báo, mưu sĩ võ tướng nhao nhao tự đứng ngoài chạy đến, thể tụ trong trướng. Tào Tháo mặt lộ vẻ vui mừng, cầm trong tay thư hàng, ở trước mặt mọi người đi qua đi lại. Nhìn một cái, nhìn một cái. Ha ha ha. Ta nói sớm huyện thành dễ lấy, như bước lên xuyên, thuận tay như phải. Ngày mai Trương Tú tất nhiên mở cửa thành lên ta. Huyện thành thoá thủ mà đến. Trục Phong còn nói ta có phong hiểm, Điển Vi, ngươi nói có hay không? Điển Vi nét miệng cười to, cái nào có nguy hiểm gì? Trương Tú bất quá là hổ giấy, đâm một cái là rách, ha ha. Khí trí tại cùng Trình Dục cũng mỉm cười không nói. Chỉ có Tào Ngang, Tào An dân trong lòng mơ hồ bất an, quá thuận lợi, khác thường. Lúc này, Tào Ngang tiến lên một bước, phụ thân, trước khi đi ta từng thỉnh giáo tiểu thúc căn dặn, như ngài đến nơi này, Trương Tú như hàng, cần khiến cho gỡ giáp độc thân đến đây quân doanh, lại đem xung quanh binh mã rút lui 20-30 dặm, mới có thể tiếp nhận đầu hàng. Tào Tháo nghe vậy lập tức nhíu mày, đây là cái đạo lý gì? Quả quyết không thể. Trục Phong luôn luôn quá mức cẩn thận. Mỗi lần nhiều như vậy lo, năm đó Trần Lưu chính là như thế. Khi đó xác thực bởi vì Lữ Bố ở bên, là ta sơ sẩy. Nhưng hôm nay ngươi xem một chút Trương Tú quân đội, không có chút nào nhuệ khí, thậm chí không có chút nào đấu trí. Cho dù để bọn hắn trọng chấp trường thương, những người này từ lâu không phải có thể chiến chi binh, quân tâm đã bại, sao là tái chiến lý lẽ? Tào Tháo đắc chí vừa lòng, tinh thần phân chấn. Càng quan trọng hơn là, huyện thành lại dễ dàng như thế tới tay, Trục Phong chắc hẳn cũng không thể nói gì hơn nữa. Điển Vi cũng sẽ vinh viễn về với mình dưới trướng. Ngày mai, theo ta nhập huyện thành, lên cao làm thơ. Hôm sau, huyện thành cửa thành mở rộng, Tào Tháo mang theo Mưu Thần Bánh Tướng xuất 500 kỵ vào thành, tiếp nhận Trương Tú quân dân quy hàng. Bách tính nhiều trông mong vương sứ đến, vui mừng khôn xiết. Trương Tú vốn không cùng Tào Tháo kết thù kết toán, lần này quy thuận, chuyện xưa tự nhiên không truy xét. Tương lai nhất định được phong thưởng. Lúc đầu hoặc bởi vì vô công mà địa vị không cao, nhưng thời gian tiệm cửu, tự sẽ tích lũy chiến công, tấn thăng đem bị, tiền đồ không lo. Mặt tướng Trương Tú, cung nên Tào Công đại giá. Trương Tú thân lập trước cửa, dẫn Tào Tháo từ đi vào thành, đao binh chưa lên, tam quân đều vương lòng một hơi. Tào Tháo mặt mũi tràn đầy gió xuân, hăng hái, đầu tường sớm đã khắp cắm Tào quân tinh kỳ. Không lâu, hắn thoáng nhìn một gã gầy gò văn sĩ, dung mạo không đáng để ý, lại có 6 tên hộ vệ vây quanh Tả Hữu, hiển nhiên thân phận vi phạm, nếu không Trương Tú sẽ không đãi chi cùng kính như thế. Người kia là ai? Tào Tháo thấp giọng hỏi. Bên cạnh Trương Tú nao nao, ánh mắt nhìn về phía đội ngũ phía trước, vị quân sư kia tự nhiên chính là Giả Văn Hòa, tức Giả Hủ tiên sinh, một vị xưa nay lấy mưu trí chứ danh nhân vật. Nhưng mà người này thường thường lộ ra thâm tàng bất lộ, dường như trong bụng muôn bản kế sách chưa từng nguyện tùy tiện gặp người. Giả Hủ chính là ta dưới trướng nhu sĩ, như chúa công bên người thiếu người bật chủ, cứ việc lấy đi. A, coi là thật có thể. Tào Tháo hai mắt bỗng nhiên sáng lên, trên mặt hiện ra không thể che hết vẻ mừng rỡ. Trong lòng thậm chí thầm nghĩ, cái này Trương Tú quả nhiên tức thời, uy hàng về sau không giữ lại chút nào. Ta muốn địa bàn của hắn cùng binh mã, hắn không có chút nào lời oán giận. Điều động lương thảo quân lương, hắn cũng chưa từng chối từ. Bây giờ liền quân sư của mình đều chịu nhường cho, còn có cái gì đáng giá hoài nghi đâu? Đám người đến nhã thự, các tướng lĩnh dỡ xuống áo giáp, thay đổi thường phục. Võ tướng dáng người thẳng tắp, quan văn khí chất thanh nhã, để tụ phòng. Tào Tháo ngồi ngay ngắn chủ vị, Điển Vi đứng ở phía sau, như một tòa nguy nhưng bất động sơn nhạc, khiến Trương Tú không khỏi nhớ lại trên chiến trường kia làm cho người sợ hãi dũng mãnh khí thế. Thật là một cái hổ buôn chi sĩ. Vì sao ta chưa thể mời chào như vậy mãnh tướng? Hắn song kích uy lực kinh người, như vứt bỏ kích tay không, có lẽ hơn 20 người liền có thể đem nó vây giết. Nhân vật bậc này thế gian hiếm có, chỉ sợ liền Lữ Bố cũng khó có thể tùy tiện thủ thắng. Trong loạn thế anh hùng xuất hiện lớp lớp, quả nhiên không giả. Đang suy nghĩ ở giữa, bếp sau lần lượt mang thức ăn lên, trong nhà nữ quyến cũng đi ra gặp nhau, ý tại dẫn tiến quen biết. Lúc này, một gã thân mang lục la váy thiếu phụ chậm rãi đi vào, da thịt như mỡ đông giống như tinh tế tỉ mỉ, dung mạo tuyệt mỹ, có thể xưng khuynh thành chi tư. Nhất là nàng tuổi tác đã giới, chính là phong vận thành thục thời tiết. Cái tuổi này nữ tử, nhất hợp Tào Tháo tâm ý, bởi vì các nàng thông hiểu ân tình, không gây phiền nhiễu. Nếu là thiếu nữ trẻ tuổi, e lệ xấu hổ, không hiểu phong tình, ngươi có chút thân cận, nàng lại vẫn muốn hỏi ngươi vì sao đụng nàng. Mà phụ nhân này tuyệt sẽ không như thế. Ước chừng 23-24 tuổi quan cảnh, chính vào cảnh xuân tươi đẹp đỉnh phong, thân thể thướt tha, đường cong lạ lướt, trên thân lụa mỏng váy lụa tựa như vờn quanh bên người cảnh đẹp, khiến Tào Tháo thật lâu không thể rời đi ánh mắt. Từ hắn xuất quân xuất chinh đến nay, đã ở trong doanh trú lưu 2 tháng có thừa, lâu sơ khuê phòng chi nhạc. Hôm nay liếc thấy nàng này, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng, đương nhiên, chỉ thị uy ư rất nhỏ. Trương Tú đã xem binh mã dâng lên, lương thảo dâng lên, vàng bạc, ngọc lụa, ngũ thủ tiền, chân bảo khí vật toàn bộ về ta. Một nữ nhân, chỉ nếu không phải là hắn chính thê, nên không sao. Giờ phút này, phụ nhân kia đi tới Tào Tháo trước mặt, nhẹ nhàng cúi đầu. Túi người lúc, thân hình hình dáng càng lộ vẻ động nhân, Tào Tháo không khỏi nheo lại hai mắt. Châu thị gặp qua Tào công. Thanh âm cũng như thế dễ nghe êm tai. Tào Tháo lập tức tâm thần dập dờn, cái này thăm hỏi một câu nhường hắn toàn thân thư thái. "Tốt, tốt." Trương Tú ở một bên nói rằng, "Đây là ta thúc phụ vợ. Vài ngày trước, thúc phụ tại cùng Lưu Biểu trong giao chiến bất hạnh bỏ mình, bây giờ duy dư vị này quả phụ." Thực đang tiếp Tào Tháo than nhẹ một tiếng, "Ngươi thúc phụ Trương Tế, từng bị phá lô tướng quân, uy danh lan xa, ta cũng từng nghe nói không ít sự tích của hắn. Một đời hào kiệt lại vẫn lạc tại Lưu Biểu chi thủ, làm cho người bóp cổ tay. Lưu lại như vậy mẹ đoá con tôi, ngày sau sợ khó độc sanh môn hộ." Trương Tú nhất thời nghẹn lời. Giả Hủ cũng hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một vẻ suy nghĩ sâu xa. Khí Chí Tài cùng Trình Dục liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu ý bọn hắn cũng đều biết được cái này Châu thị, ngày thường cực kỳ mỹ mạo, không kém hơn Tào Tháo bất luận một vị nào phu nhân. Thậm chí dung mạo có thể so đo năm đó được vinh dự hoa nhường nguyệt thẹn điêu thuyền. Nhưng chúa công như vậy ngôn ngữ, dường như có chút không đúng. Thật lâu, Trương Tú mới miễn cưỡng mở miệng, "Ách, lời tuy như thế, nhưng Châu thị dù sao cũng là ta thẩm mẫu, ta tự nhiên thiện đãi nàng." Tào Tháo nhíu mày, nói, "Trương Tú, lời này của ngươi liền không ổn. Châu thị tuổi tác cùng ngươi tương tự, trên danh nghĩa tuy là thẩm mẫu, nếu do ngươi phụng dưỡng, há không nhận người chỉ trích? Chờ còn lại tướng sĩ cùng văn thần lui ra, trong sảnh chỉ còn lại mấy vị thân tín, Tào Tháo liền càng thêm không cố kỵ gì. Không bằng dạng này như thế nào? Ta có thể nạp làm thiếp, đại trương tế tướng quân chăm sóc này phụ. Kể từ đó, người ta quan hệ tiến thêm một bước, thân càng thêm thân. Ta cũng có thể dâng tấu Trương tiến tử, phong ngươi làm huyện thành hầu, ngày sau giải trấn huyện thành, như thế nào?" Nói xong, Tào Tháo vẫn như cũ mỉm cười mà ngồi. Cho dù là Trương tế phu nhân, nhưng hôm nay cũng đã thành quả phụ, nữ tử đã bị người khác thu lưu, cũng là bất tất câu nệ tại cũ lễ, tái giá cũng không phải không thể. Trương Tú trên mặt không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc, nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào. Mà hắn sâu trong đáy lòng, một cô xấu hổ giận dữ chi ý lại như liệt hỏa giống như bay lên. Lúc này, Giả Hủ chậm rãi mở miệng, "Chúa công, việc này còn có thể chậm chậm lưu van, không cần nóng lòng nhất thời, dù sao sắc trời chưa mờ tối." Tào Tháo ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi chần chờ, lập tức thu hồi ánh mắt, trên mặt lại lần nữa hiện hiện ý cười, gật đầu đáp ứng. Thế là, yến hội chính thức mở ra. Trương Tú tại huyện thành nội thành là Tào Tháo cùng với tùy hành 500 sĩ tốt an bài nghỉ ngơi chỗ. Nhưng mà Tào Tháo bản nhân cùng nó hoạch tâm lưu sĩ lại không cách nào rời đi đến hội, cả chàng đều tại ăn uống linh đình ở giữa nói thoải mái thiên hạ đại thế. Trương Tú trong lòng hận ý cuồn cuộn, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại vẫn đến miễn cưỡng vui cười. Mà hắn thẩm mẫu Châu thị thì như là gia yến bà chủ đồng dạng, tự thân vì Tào Tháo rót rượu phục ăn, luôn ngữ dịu dàng, nói nói cười cười. Nàng hai gò má ửng đỏ, ánh mắt lấp lóe, bộ kia sở sở động lòng người thái độ, càng thêm khiến Tào Tháo sinh lòng thương yêu. Lúc này, Giả Hủ lặng yên đem Trương Tú dẫn đến nội đường, thấp giọng nói rằng, "Tướng quân sao không thuận thế mà làm, đem Châu thị hiến cho Tào công, lấy duyệt tâm. Kể từ đó, tướng quân liền có thể ổn theo huyện thành, giải hưởng an bình." Trương Tú nghe vậy, sắc mặt đột biến, lên cơn giận dữ. Hắn gắt gao tiếp cận Giả Hủ, hạ giọng giận dữ mắng mỏ, "Ta hận không thể lập tức lấy tính mệnh của hắn. Đại trượng phu lập tại thế gian, há có thể dựa vào bản thân quyến đổi lấy vinh hoa an ổn. Như đúng như này, không bằng để cho ta chết đi như thế. Nếu không tương lai dưới cửu tuyển, có mặt mũi nào thấy thúc phụ? Cần biết, thúc phụ không tầm thường thúc bá, chính là huyết thống chí thân, tình như phụ tử. Quần áo ta người, nhìn tới như cha. Bởi vậy tại Trương Tú trong mắt, Châu thị thực như mẹ kế đồng dạng, danh phận mặc dù dị, thân tình không hai. Ta Trương Tú quy hàng, là nhận ngươi Tào Tháo vì chỗ công, ngươi lại vọng muốn trở thành đời cha ta người. Như thế hành vi, há có thể khoan được? Thúc có thể nhẫn, chất không thể nhẫn." Trong một chớp mắt, Trương Tú tâm thần đều nức, gần như sụp đổ. Vào thời khắc này, Giả Hủ gần sát một bước, thanh âm trầm thấp mà tỉnh táo, "Đã tướng quân không muốn khuất phục, cũng không phải hoàn toàn không có đối sách." "Gì sách?" Trương Tú cơ hồ là thốt ra. Hắn sớm biết Giả Hủ tâm tư thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, tất có kỳ mưu có thể dùng. tối nay liền gọi Tào Tháo mệnh ta nguyện thành. Sau đó quân ta ra khỏi thành truy kích, không ra mấy ngày, xuất lĩnh chi chúng tất nhiên quân lính tan rã giả hủ khỏe miệng dương nhẹ, trong mắt lóe lên một vệt lạnh lùng tự tin. Chương 60, Trương Tú thần ngược. Chương 60, Trương Tú thần ngược. Màn đêm buông xuống, tối nay không trăng, sắc trời âm trầm, côn trùng đều vang thưa thớt, chợt có gió qua lâm sao, cây cỏ gì rào rung động, dường như nói nhỏ lấy tức sắp đến phong bạo. Hứa Phong xuất lĩnh tư trọng doanh đã lặng yên đến huyện thành bên ngoài Bắc Môn trong sơn cốc, đang cùng Hoàng Trung cùng nhau thăm dò xung quanh phòng giữ tình hình. Hắn thấp giọng hỏi: "Lão Hoàng, theo ý ngươi đến, kỵ binh công kích đến tận đây cần bao lâu?" "Ngài khoái mã, ước chừng nhỏ nửa nén hương. Chúng ta bộ kỵ hỗn tạp, chỉ sợ muốn hơi chậm một chút." Ân nóng nhìn huyện thành, đầu tường đèn đuốc thưa thớt, tuần phòng thư giãn, vẹn vẹn có linh tinh quân tốt qua lại tuần sát, ngoài thành doanh trại cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả nhìn như gió êm sóng lặng. Quách Gia lại khó nén trong lòng chờ mong. Vào ban ngày, bọn hắn tận mắt nhìn thấy Tào Tháo một nhóm vào thành. Hiển nhiên huyện thành đã quy thuận, Tào Công đã trở thành châu ngồi khách quý. Theo lý thuyết, đoạn không biến cố khả năng. Đại nhân, đã như vậy, cần gì phải đích thân tới nơi đây tìm kiếm? Hẳn là ngài hoài nghi Trương Tú chính là trá hàng. Quách Gia mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thực sự muốn không ra bất kỳ lý do. Hoàng Trung cũng phụ hòa nói, chính là, đại nhân, ngàn dặm buôn ba đến tận đây, chẳng lẽ chỉ vì trốn ở trong hốc núi này quan sát không thành? Hứa Phong quét hai người một cái, ngữ khí kiên định, không cần hỏi nhiều, chỉ còn chờ. Tối nay tất có chiến sự, chờ chiến khởi thời điểm, cứu người quan trọng. Cần phải đem giả hủ bắt giữ, người này quá mức cấm độc, nhất định phải đặt bên người chặt chẽ trông giữ, ta phải thật tốt thay hắn hiểu giải độc. A Triệu Vân cùng Hoàng Trung lướt nhau, đều cảm giác không hiểu. Nhiều năm chinh chiến xa trường, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy bình tĩnh thế cục hạ có thể bộc phát đại chiến. Bọn hắn biết rõ trong quân khí tượng, Trương Tú bộ đội sở thuộc sĩ tốt hề bại suy sụp, không có chút nào đấu trí, rõ ràng là ghét chiến tranh đã lâu, ước gì sớm ngày bãi binh quy điển. Những người này tự Tây Lương quân tách rời về sau, lưu lạc biên thủy, tiến không thể kiến công, lui không thể theo, sinh hoạt khốn đốn còn như sơn phỉ giặc cỏ. Ai có thể lâu dài chịu được như vậy tuế nguyệt? Cái này, đại nhân, trời đều tối đen, chúng ta còn trông coi sao? Một gã tư lịch sâu hơn vận lương binh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Đương nhiên chờ. Triệu Vân bất đắc dĩ cười khổ. Hứa Phong liếc mắt quét qua, lạnh giọng trách móc, ngươi đi cùng bọn hắn nói, coi như muốn gậy phân, cũng phải cho ta giấu ở trong quần. Phúc, vừa dứt lời, không biết hai nhịn không được cười một tiếng. Xách. Hứa Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Có thể là đại nhân, chúng ta làm như vậy chờ lấy, rốt cuộc muốn đợi đến khi nào lời còn chưa dứt? Hoàng Trung đống nhiên con ngươi co rụt lại, gắt gao nhìn chăm chú về phía xa xa doanh trại, kia doanh địa, lại đậu xanh rau muống. Đại nhân, kia doanh trướng thật đang đậu a. Quách Gia cũng đột nhiên trận to hai mắt, cổ rối ra, trông đi qua, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đậu, thật đậu, làm sao có thể? Cái này mẹ hắn cũng quá tà dị đi. Luôn luôn tỉnh táo như Quách Gia người, giờ phút này nội tâm cũng nhấc lên kinh đào hải lãng. Dự phán đi tình, loại sự tình này chỉ ở cổ tịch trong truyền thuyết nghe qua, hôm nay lại sống sờ sờ trình diễn, thật là khiến người khó có thể tin. Chẳng lẽ đại nhân thật sự là thiên thần hạ phàm? Không phải như thế nào sớm lâu như vậy, liền kết luận Trương Tú tất nhiên phản. Những cái kia trong doanh binh mã đều nắm binh khí, rõ ràng là đi bố trí mai phục. Chúa công an nguy đáng lo, nhất định là muốn xuống tay với hắn. Trương Tú muốn tạo phản. Hoàng Trung bọn người trong nháy mắt hiểu được. Nếu không phải Hứa Phong kiên trì lưu thủ, giờ phút này đám người sớm đã về doanh ngủ say, căn bản sẽ không ở đây chờ đợi. Chơi ạ, người này sẽ không phải là yêu nghiệt a? Cho dù là tư trọng doanh những này cùng Hứa Phong cùng thuộc về một mạch binh sĩ, cũng không khỏi phía sau phát lạnh. Còn tốt hắn là người một nhà. Muốn là địch nhân, còn không bị hắn tính được xương cốt đều không thừa. Hứa Phong mặt không biểu tình, lạnh lùng hạ lệnh, chuẩn bị tập kích, phần đỉnh rơi cái này doanh trại, sau đó lao thẳng tới cửa thành cứu người, tiếp ra chúa công lập tức rút lui, Trương Tú ít ra sẽ triệu tập trên bằng người. Trong lòng của hắn sớm đã nổi trận lôi đình. Mẹ nó, hiện tại ta vốn nên ở nhà ôm bốn cái xinh đẹp như hoa tiểu nương tử chơi mặt trược đấu địa chủ. Bốn cái a? Cái thanh âm mềm nu, tư thái yếu đuối, vừa đẩy liền đổ cái chủng loại kia. Kết quả ta lại tại cái này hoang sơn dã linh thay các ngươi hai cái này ngủ xuẩn liều mạng. Có tức hay không người? An phận điểm không được sao? Mù xính cái gì có thể? Điển Bi cái kia đầu sắt trâu, còn đi theo Hạ Dịu cắm cờ lập uy, đem đầu của mình đều đưa tiến vào. Đại nhân, ta còn có một vấn đề. Một gã phó tướng nhút nhát mở miệng, những này binh hiển nhiên không có chút nào chiến ý, vì sao còn có thể có sĩ khí công kích? Ta ít ngươi Thẩm Nhi. Ngươi Thẩm Nhi để cho ta ngủ, ngươi có thể hay không chép đao chặt ta? Hứa Phong lập tức nổi trận lôi đình, ai hỏi? Đứng ra. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Bộ kia đem đầu cơ hồ muốn vùi vào trong đất. Niệm nó, gây tai họa. Chưa từng thấy đại nhân nổi giận lớn như vậy. Trời tối người yên, yên lặng như tờ. Say khướt Tào Tháo ngay tại dịch quán bên trong mê man, chợt bị chấn thiên tiếng la giết bừng tỉnh. Bốn phía ánh lửa ngút trời, Điển Vi một cước đạp mở cửa phòng, mặt mũi tràn đầy lo lắng xông tới, tiếng giống như sấm, chúa công, Trương Tú ngược, tặc nhân trộm đi binh khí của ta, toàn thành đều là lính của hắn, mau cùng ta pha vây, ta hộ ngươi giết ra huyện thành. Tào Tháo hai mắt trợn lên, lòng tràn đầy sợ hãi. Ngược, Trương Tú dám phản ta? Không có khả năng. Quân đội của hắn đã đều quy thuận, liền hắn Thẩm Nương đều thành ta thiết thất. Hắn còn có lý do gì phản bội ta? Điền Vi, Châu Thị ở đâu? Còn hỏi Châu Thị. Hai vị công tử sớm chạy, tranh thủ thời gian đi ra ngoài lên ngựa, lại trễ liền đi không được. Điền Vi quả thực muốn giúp Tào Tháo mấy cái tát, đến lúc nào rồi còn nhớ thương nữ nhân. nếu không phải ngươi hôm nay mắt đi mày lại nhất định phải nạp Châu thị làm tiếp, lấy ở đâu một màn này? Châu thị, Châu thị, không phải là nàng muốn hại ta. Tào Tháo hoảng đội vàng đứng dậy, lung tung khoác lên kiện ngoại bào, theo Điển Vi lao ra ngoài cửa, vừa bước ra một bước, liền đụng vào một đội quân địch. Tào Tháo ở chỗ này, một tiếng hô to, móng ngựa oanh minh như sấm, vô số bóng đen giống như thủy triều vào tới. Chu sát Tào Tặc, lang tâm cầu phế chi đồ, ước hiếp ta chủ mẫu, kẻ này chưa trừ diện, thiên lý nan dung. Nhanh báo Trương Tú tướng quân, Tào Tặc chưa trốn, quay đầu tiêu sát. Trương Tú nguyên vốn đã chuyển hướng nơi khác tìm kiếm đi, có thể cái này gầm lên giận dữ truyền ra, hắn lúc này tìm chặt chiến mã, thét ra lệnh đội ngũ đình chỉ tiến lên, cấp tốc thay đổi phương hướng, một lần nữa hướng phía dịch quán chạy nhanh đến. Vừa rồi xa xa nhìn thấy bóng người lắc lư, còn tưởng rằng Tào Tháo sớm đã bắt đầu chạy trốn, không ngờ đúng là say đến u ám, cho tới giờ khắc này mới hốt hoảng bừng tỉnh. Thời khắc nguy cấp, Điện Vi thoáng nhìn nội thành cửa thành lộ vẻ trống trải, bốn phía lại không binh mã vòng đây. Nhanh, theo cửa thành phá đây, ta hộ chủ đi công cán huyện thành. Điện Vi, trong hỗn loạn không rảnh nhiều lời, Điện Vi một tay lấy Tào Tháo căng lên, vượt khiêng lên ngựa, lập tức chính mình lật trên thân chiến mã bu lôi. Chủ tớ hai người một đường hướng bắc phi nước đại, rốt cục thoát ly Trương Tú quân đội khu phong tỏa vực. Đoạn đường này gió tanh mưa máu, Điện Vi cùng thân binh hộ vệ liều chết chém giết, đao quang kiếm ảnh ở giữa cơ hồ chết lặng, chỉ vì che chở Tào Tháo vừa đánh vừa lui. Chờ đến bên trong cửa thành, cảnh tượng trước mắt nhường hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, sau lưng cũng không phục binh truy kích. Trước phương rõ ràng là Tào Ngang, Tào An Dân, còn có quân sư, thuộc cấp cùng hơn 10 tên còn sót lại hộ vệ, bọn hắn cũng là trải qua thảm thiết chém giết, vừa rồi xông ra chúng đây. Tào An Dân tay chân đều bị lưỡi dao gây thương tích, máu me đầm địa. Lệnh một ly, liền đã mất mạng. Tào Tháo lập tức trên mặt hiện ra sống sót sau tai nạn vẻ mặt. Nay tặc cẩn thận mấy cũng có sơ sót, lại chưa ở phía sau bố trí mai phục. Chúng ta cuối cùng chạy thoát. Tào Tháo vội vàng quay đầu hô to, Điện Vi, mau tới, chớ dừng lại. Lúc này, Trương Tú đã xuất kỵ binh từ hai bên bọc đánh mà tới, trong nội thành đều là gót sắt hất bụi, đao kích sừng sững. Tào Tặc chạy đâu? Người hoang dâm vô độ, làm bẩn ta thẩm, thù này không đội trời chung. Điện Vi lạnh hừ một tiếng, chúa công, địch nhiều ta ít, ngài đi trước, ta đoạn hậu ngăn địch. Tào Tháo nghe vậy sợ đến vỡ mật, không cho phép lưu lại. Theo ta cùng nhau rút lui, chỉ cần ra ngoại thành liền an toàn. Điện Vi, ngươi tuyệt không thể sai sót. Nếu ngươi có chuyện bất chắc, ta mặt mũi nào đối Trục Phong? Ông trời ơi! Nhắc lên Trục Phong chi danh, Tào Tháo chợt cảm thấy toàn thân rét run, hai mắt chua xót như muốn rơi lệ. Đắc ý quên hình, thật sự là đắc ý quên hình a. Hối hận không nên không nghe khuyên bảo gián. Là sao không nghe Trục Phong ngữ điệu? Hắn rõ ràng căn dặn ta tại Dục Thủy đại doanh chờ, chớ bước vào huyện thành một bước. Ta lại khăng khăng vào thành, ủ thành đại họa. Thực sự quá mức khinh suất. Trương Tú người này có thể ẩn nhận đến tận đây, không đúng dụ ta vào thành, kỳ thực mưu đồ thí chủ. Lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Đi. Điện Vi hơi suy nghĩ một chút, khôi ngô thân thể hơi chấn động một chút. Trong đầu đống nhiên hiện hiện Hứa đại nhân chuẩn bị lên đường nhắc nhở, vô luận như thế nào, ngươi phải sống ra khỏi thành. Đúng vậy a, còn sống ra khỏi thành. Lúc này Điện Vi ngược lại tỉnh táo lại. Mặc dù trong lòng ấy náy không chịu nổi, nhưng hắn biết rõ nhất định phải báo đáp Tào Tháo năm đó ân tình, chính là Tào Tháo thay hắn rửa sạch trong thôn giết người sự cố, khiến cho hắn có thể thoát khỏi tội danh, trùng hoạch thân tự do, không còn gánh vác cửu hận công xiềng. Đi, chúa công, chúng ta lập tức phá vây. Điện Vi hộ tống đám người xông ra nội thành, thẳng đến ngoại thành cửa thành. Vừa mới ra khỏi thành, đập vào mi mắt lại là một mảnh tàn tích. Tào Tháo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Là ai trước tới tiếp ứng ta? Chẳng lẽ là Tào Hồng? Hắn liệu địch tại trước, xuất quân đến rút. Hắn vừa hơi cảm giác chân an, lại phát hiện khắp nơi yên tĩnh, trong rừng không người tùng, duy dư đại lượng dấu vó ngựa nhớ, dường như từng có ngắn ngủi giao phong. Hẳn là thiên ý phù hộ ta Tào Tháo, không có đến tuyệt lộ ở nơi này. Tào Tháo con ngươi hơi co lại, nhưng mà chiến mã chưa đình chỉ, vẫn phi nhanh không ngừng. Lúc này Trương Tú đại quân đã tới gần ngoại thành cửa thành, như lại trễ một lát, át gặp bao vây tiêu diệt. Điện Vi ngắm nhìn bốn phía, trong lòng biết đã ra khỏi thành, giờ phút này chịu chết, cũng coi như không phụ đại nhân nhờ vả. Chúa công đi đầu, mời thay ta hướng đại nhân tạ lỗi. Hắn đột nhiên quay người, trong tay vẹn vẹn nắm một thanh đoạt tới đan đao, hắn xông kích, sớm đang thức tỉnh thời điểm liền đã bị trộm đi vô tung. Điện Vi, Điện Vi, trở về, cùng ta cùng đi. Tào Tháo quay đầu gào thét, tim như bị dao cắt. Có thể tiếp ứng thuộc cấp cùng túc vệ đã tả hữu năm thân, tại trong lúc nguy cấp không cho nửa phần chần chờ. Trương Tú kỵ binh đã gần trong gang tấc. Thế là Tào Tháo la lên dần dần đi xa, cuối cùng tiêu tán ở chỗ rừng sâu. Chương 61, thím cũng có, tiền cũng mất. Chương 61, thím cũng có, tiền cũng mất. Điện Vi đứng ở ngoài cửa thành, trở lại gầm thét, tới đi. Trương Tú tiểu tặc, các ngươi huyện thành không người vậy, chỉ có thể đi này tiểu tiểu thủ đoạn. Ta Điện Vi hôm nay đã chạm trăm người. Các ngươi nếu có gan, theo ta trung phó hoàng tuyển. Cái thứ nhất kỵ binh phi nhanh mà tới, Điện Vi vung đao chém xuống, lực đạo chi mãnh càng đem chiến mã cùng nhau kết lật, một mình sừng sững tại cửa thành phía dưới, huyện giống như thiết tháp. Trương Tú lặng lẽ nhìn chăm chú, trong lòng đột nhiên co rụt lại. Hắn âm trầm quát, xông, giết hắn. Trương Tú trong lòng cũng có ý sợ hãi. Lúc trước cùng Điện Vi giao thủ thời điểm, cơ hồ không có chút nào chống đỡ chi lực, bị ép tới thở không nổi, thậm chí hoài nghi mình nhiều năm khổ tu võ nghệ phải chăng hoàn toàn vô dụng. Giờ phút này mới rốt cuộc minh bạch, cũng không phải là chính mình không chịu nổi, mà là người này quá mức cứng hãn. Đơn thương độc mã, dường như có di sơn đảo hải chi uy, làm cho người nhìn mà phát khiếp, khó mà dung chuyển. Có thể cho dù như thế, bên cạnh hắn cũng bất quá giải rác mấy người. Tào Tháo thân vệ cùng Điển Vi thống lĩnh dũng sĩ đều là sớm đã chuẩn bị tốt trợ cấp tử sĩ, chuyên vì hộ vệ chúa công hoặc chịu chết công kích mà thiết. Bởi vậy, Điển Vi chưa hề hy vọng xa vời còn sống. Dưới mắt duy nhất tiếc nuối là cô phụ Hứa đại nhân tha thiết phó thác. Phần ân tình này chỉ có thể đời sau lại hưởng. Hứa đại nhân, ta trở về không được. Điển Vi cắn răng gầm thét, đột nhiên hướng về phía trước đột tiến. Hắn đoạt tức dậy bên trên trường thương, quét ngang mà ra, kích thứ nhất liền đem kỵ binh địch đập bay, dư thế chưa hết, lại đụng ngã sau lưng một người. Nhưng vào lúc này, tường thành chỗ góc cua bỗng nhiên giết ra một đội kỵ binh. Ngân quang lấp loé áo giáp, thống nhất chế thức bàn đạp, phối hợp đều nhịp dương cung động tác, cấu thành một bức rung động nhân tâm hình tượng, dường như một thể đồng xuất, không có chút nào trì trệ. Siêu, dây cung cùng chấn động, mưa tên phá không mà tới. Trong chốc lát, mũi tên xuyên thấu kỵ binh áo giáp, bắn thủng người thân thể, xuyên thủng bụng ngựa, Trương Tú trận hình trong nháy mắt đại loạn. Tất cả mọi người, bao quát Điển Vi ở bên trong, không không kinh ngạc nhìn về phía bên phải. Chỉ thấy hơn trăm kỵ binh ổn thỏa lập tức, hai chân ép chặt, cấp tốc lại lần nữa kéo cung cài tên, động tác mau lẹ như gió, không chút gì kéo dài. Siêu, lại một đợt mưa tên gào thét mà ra, kinh lực kinh người, trực tiếp đem kỵ binh địch từ trên ngựa đinh giáng trấn ai. Một màn này, nhường Điển Vi lập tức trên mặt phun ra vui mừng như điên. Ha ha ha, đại nhân, Tư Trọng Doanh, Vương Mãnh, Lai Hỉ, lao tử ở chỗ này, lan đi, phế vật, xuân tài. Tư Trọng Doanh tướng sĩ một bên giận mắng, một bên rụt ngựa xung trận. Trương Tú giờ phút này tâm thần đại loạn, chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra viện quân? Quân sư đâu? Hán chiến mã chấn kinh, thêm nữa cửa thành trải rộng thi thể cùng ngã lăn chiến mã, con đường ngăn chặn, căn bản là không có cách phá vây. Quân sư ở đâu? Báo. Một đội kỵ binh theo thành nội chạy nhanh đến, cao giọng bẩm báo, quân sư bị một chi kỵ binh tập kích phía sau, đã bị bắt đi. Cái gì? Trương Tú con ngươi đột nhiên co lại, vội vàng hạ lệnh rút quân, khàn giọng giống to, đóng cửa thành. Lập tức đóng cửa. Tất cả sĩ tốt lên lầu, giữ nghiêm viện thành. Hắn dẫn đầu xông vào trong thành, chờ các tướng sĩ đem nặng nề cửa thành đóng, then cửa một mực chụp sau khi chết, tung người xuống ngựa, đội vàng leo lên thành lâu. Lúc này, Điển Vi cùng tàn quân đã dần dần từng bước đi đến, cơ hồ rời khỏi cung tiễn tầm bắn bên ngoài. Nhưng này một chi thần bí kỵ binh, lại tại trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa ân ký. Mạnh như thế cung, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Như phương mới đối phương chính diện xung trận, còn có thể vây quét, nhưng hôm nay cánh tập kích, mưa tên như hoàng, Trương Tú chỗ tập Tây Lương xung trận phương pháp hoàn toàn vô dụng. Càng đáng sợ chính là, chi quân đội này người người dũng mãnh, tuy không Điển Vi chi lực, lại từng cái hình như có hổ buôn chi gan. Đây rốt cuộc là cái gì binh mã? Thực lực kinh người. Mà dưới mắt khó giải quyết nhất chính là, Tào Tháo chưa chết, trọng phạm một cái chưa trừ, liền quân sư cũng bị cướp đi. Khởi bẩm đại nhân, nhà thự cấp báo, một đội kỵ binh tập kích phủ nhà, cướp đi châu phu nhân, trong kho tài vật đều bị cướp. Cái gì? Trương Tú đột nhiên quay người, ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp gần như đình trệ. Hai mắt trợn lên, tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, cả người thẳng tắp mới ngã xuống đất. Cái này mẹ hắn, thím không có, tiền cũng mất. Đây là cái quỷ gì quân đội? Tào Tháo nên không phải là mồi nhử, chuyên môn dẫn chúng ta mắc câu a. Trước khi hôn mê một cái chớp mắt, trong đầu hắn hiện lên sau cùng suy nghĩ, đây con mẹ nó, cuộc sống sau này, sống thế nào a, đầu hàng là tuyệt đối không thể, Lưu Biểu bất lực ứng chiến, càng đừng đề cập Bắc Thượng thảo phạt Tào Tháo, trong quân lại thiếu tiền bạc, sĩ khí càng là đê mê tăng dã. Huyện thành chi quân đội này, xem như hoàn toàn sụp đổ. Cái này không phải cái gì quân chính quy, rõ ràng liền là một đám sơn phỉ. Cường đạo hành vi, so năm đó Tây Lương thiết kỵ cướp bóc còn hung ác. Phúc. Trương Tú một ngụm máu tươi phun ra, lập tức tâm hỏa cấp phổi, hôn mê ngã xuống đất. Huyện thành Dĩ Bắc, một mảnh khoáng đạt trên vùng quê, doanh trại theo sông mà đứng. Binh sĩ ngay tại chặt cây cối, mưu sĩ tính tỏa nghiên cứu binh thư. Trong quân trướng, một gã thu cạnh hán tử quỳ sát tại đất. Điển Vi, ngươi kích đầu. Hứa Phong cũng không ngẩng đầu lên, đầu ngón tay điểm nhẹ trên bàn văn thư, ngựa khí thanh lãnh. Điển Vi nhếch miệng cười một tiếng, ném đi. Hứa Phong liếc mắt thoáng nhìn, liền báng kích cũng bị mất, ngươi còn thế nào ra trận? Điển Vi khẽ giật mình, chợt cười ngượng ngùng, không lên, không đánh, về sau ta liền theo đại nhân, cả một đời làm ngài cận vệ. Kia như tháp sắt mãnh tướng, giờ phút này hốc mắt phím hồng, cơ hồ rơi lệ. Ai có thể nghĩ tới, cái kia ngày thường lười nhác sợ phiền phức, vận lương đều muốn tránh trong xe ngựa ngủ đại nhân, lại sẽ vì hắn Điển Vi, buôn ba mấy trăm dặm đến đây cứu rút. Lao Điển ra tổ mộ phần bốc lên khói xanh a. Không cần. Hứa Phong mí mắt bén lên, quay đầu nhìn về Hoàng Trung, mỉm cười nói, bây giờ ta có Hoàng Hán Thăng tướng quân ở bên, dụ binh lao đạo, võ nghệ siêu quần, tiễn thuật có 102 thiên hạ, làm người lại trung thành thủ nghĩa, túc vệ sự tình, cũng không tất nhiên làm phiền Điển đại tướng quân. Không không không. Điển Vi đột nhiên nhảy lên, lại bịch một tiếng quỳ về trên mặt đất, nửa ngồi lên đất, khàn cả giọng, đại nhân, ta bây giờ triệt triệt để suy nghĩ minh bạch, cái này túc vệ chức vụ, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ngài ngẫm lại, túc vệ há lại chỉ có từng đó là hộ ngài chu toàn. Thường ngày chuyển vật nặng, mổ heo làm thịt dê, thiến gia súc những ngày công việc, cũng không phải dựa vào ta làm gì. Sau này mổ heo ta nhất định xông vào trước nhất. Còn có vật lương, đúc giáp, tu giới, ta đều bao hết. Ngài để cho ta đi làm ruộng cũng thành. Lại nhìn vị này hoàng tướng quân, dáng vẻ đường đường. Quách quân sư phong độ ưu nhã. Tử Long tuấn lãng phi phàm, bọn hắn sao có thể làm những này việc nặng. Điển Vi một bên nói, một bên hướng Quách ra bọn người nháy mắt ra hiệu. Ý tứ lại quá là rõ ràng, các ngươi cũng là giúp ta nói một câu a. Ta ở chỗ này quỳ được không? Các ngươi mở miệng sẽ chết sao? Triệu Tử Long, ta bình thường cho ngươi nhiều ít rượu ngon. Quách quân sư ngươi cũng thu qua ta không ít ta. Ngươi Hoàng Hán Thăng, mặc dù không có bắt ta một giọt rượu, có thể nếu không phải ta đần độn bị mượn đi, cái nào đến phiên ngươi trên đỉnh vị trí này? Chẳng lẽ không nên cảm kích ta? Lúc này không chỉ có Điển Vi quỳ xuống đất cầu khẩn, bên cạnh còn cột một vị thư sinh yếu đuối, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán. Trước mắt cái này tại huyện thành hạ giết đến máu chảy thành sông hung thần, lại đối với một cái chừng 20 người trẻ tuổi ăn nói khép nép, đau khổ cầu xin tha thứ. Một cái mới 20 mấy tuổi thanh niên. Trời ạ, cái này là bực nào như thế? Chờ một chút. Giả Hủ trong lòng đột nhiên rung động. Người này nhìn như bình thường phụ tá, bên người lại có tướng linh theo hầu, liền Điển Vi cái loại này hãng tướng đều có thể bị điều động, thậm chí cho người ta một loại tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Chẳng lẽ lại người trẻ tuổi kia chính là trong truyền thuyết vị kia? Hứa đại nhân. Chương 62, giả hủ. Vung mạnh truy đảo quáng đi thôi. Chương 62, giả hủ. Vung mạnh truy đảo quáng đi thôi. Ngươi muốn làm môn vệ? Hứa Phong nhàn nhạt quét Điển Vi một cái. Muốn. Chết đều muốn. Từ nay về sau cũng không đi đâu cả, liền theo đại nhân. Chết cũng không đi, ai mượn cũng không cho. Chúa công tới ta đều liêu. Điển Vi bây giờ thuận theo đến cực điểm, chỉ nghe câu này liền cảm giác có hy vọng, đội vàng rèn sắc khi còn nóng, liều mạng biểu trung tâm. À, ngươi cũng là không có chút nào cảm giác nguy cơ, có phải hay không nhận định ta nhất định sẽ tha cho ngươi? Kia là Điển Vi gãi đầu một cái, lộ ra hai hàm răng trắng, ngu ngơ cười nói, ngài đều tự mình theo Hứa Xương Tư trọng doanh chạy vài trăm dặm tới cứu ta, ta ha có thể không biết nặng nhẹ? Đầu năm nay, giống ta dạng này hiểu phân tất người cũng không nhiều. Về sau ai kêu ta đều không đi, chúa công tới ta liêu đều vô dụng. Ngươi còn rất đắc ý, còn dám nói ta tới cứu ngươi? Hắc hắc hắc, cái gì hắc? Trở về cho ta làm 3 tháng thợ rèn đi. Hứa Phong đống nhiên trừng mắt, lập tức túi đầu tiếp tục đọc qua văn thư. Lúc này, Quách Gia nói khẽ, đại nhân, cái bữa vụ xuân đã xong, chỉ sợ sau đó không lâu Tư Trọng Doanh liền muốn đồn điện, đến lúc đó còn cần mở rộng sĩ tốt. Điện Vi trị quân muốn có uy danh, phái đi rèn sắt không khỏi đại tài tiểu dụng. Ân, vậy thì 2 tháng. Điện Vi quay đầu nhìn về Quách Gia, hốc mắt cơ hồ phiếm hồng, thật sự là người tốt a Quách quân sư. Rốt cục có người thay ta mở miệng. Được rồi được rồi, tiếp tục nhiều chuyện một câu, lại thêm 3 tháng. Hứa Phong vừa hung ác chừng Điện Vi một cái. Lần này Điện Vi ngược lại an tâm, tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy, không vì. Một cái xoay người đứng vững, hắn vội vàng hướng Hoàng Trung bên người nhích lại gần, làm vừa cười vừa nói, Hoàng tướng quân, ngài hướng phía đông chuyển một chuyện. Hoàng Trung không phản bắt được, đây là muốn đem lão phu gạt ra vị trí. Hắc hắc, hắc hắc, ngài thông cảm nhiều hơn. Điển Vi trong lòng tin tưởng, Hoàng Trung bản sự cũng không yếu, trên thực tế toàn bộ Tư Trọng Doanh bên trong, ai đều không phải là đèn đã cạn dầu, treo đeo lội suối, giã ngoại chém giết, kỵ chiến bộ chiến, mọi thứ tinh thông, võ nghệ càng là xuất chúng, từng cái đều là đỉnh tiêm hảo thủ, thả đến bất kỳ một chi quân đội bên trong, đều là nổi tiếng nhân vật. Lúc này, Hứa Phong đưa ánh mắt về phía vẫn quỳ trên mặt đất Giả Hủ. Người này vốn có độc sĩ danh sừng, Trần Thọ Từng Bình, Tuân Du, Giả Hủ, gần như tính toán không bỏ sót, tùy cơ ứng biến, hoặc có thể sánh vai Trường Lương, Trần Bình Chi Lưu. Giả Hủ am hiểu sâu binh pháp, lấy có tiền giấy Tôn Tử binh pháp cũng từng vì Ngô Khởi binh pháp làm chú hiệu đính. Tóm lại, tài học uyên bác, lại nhiều lần thấy ở rất nhiều trọng đại chiến dịch bên trong, thường ẩn ở sau màn, thanh danh không hiển hách, lại có thể bày mưu nghị kế, trưởng khống thiên hạ thế cục tại tâm. Giả Hủ, trước ấn xuống đi, đưa vào trại tù binh rèn sắt luyện dược. Hứa Phong ngữ khí bình tĩnh nói. A, cái này tuyệt đối không thể a đại nhân, quả quyết không được. Giả Hủ lập tức kinh ngạc đến ngây người, ta thật là đầy bụng kinh luân, sáng suốt hơn người. Đến ta như hổ thêm cánh, sao nhưng như thế chả đạp. Vậy mà để cho ta đi trại tù binh vung mạnh truy đảo quáng, không khỏi quá mức. Thuộc hạ nguyện quy thuận đại nhân, cũng nguyện hiệu trung tào công. Như ngài chịu dẫn tiến, tại hạ tất nhiên nghiêng dùng hết khả năng, kết lực phụ tá. Hứa Phong gật đầu, ân, ta tin tưởng. Người này xác thực coi như trung thành, ngươi mạnh, hắn liền chung với ngươi. Ngươi không mạnh, hắn cũng chưa chắc hại ngươi. Quay người tìm nơi nương tựa càng mạnh người mà thôi. Nói cho cùng, chỉ đi theo cường giả. Duy chỉ có Lữ Bố ngoại trừ, liền Giả Hủ đều không khuyên nổi, cuối cùng đành phải từ bỏ. Bất quá, vẫn là đi trước trại tù binh lịch luyện một hồi. Điển Vi, giao cho ngươi xem quản. Ai? Điển Vi nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem Giả Hủ bộ kia gầy yếu thân hình, nhịn không được cảm thấy buồn cười. Đổi lại người bên ngoài, gen sắt có lẽ không tính là gì khổ sai, thậm chí còn có chút thích thú, có thể đối Giả Hủ mà nói, quả thực là cực hình. Giả Hủ ngồi liệt trên mặt đất, khó mà tiếp nhận hiện thực. Chính mình dù sao cũng là một đời danh sĩ, như thế nào luân lạc tới tình cảnh như vậy? Không hợp với lẽ thường a, Tào Doanh không phải đang cần nhân tài sao? Hứa đại nhân lại đối đãi với ta như thế. Giả Hủ âm thầm cắn chặt răng, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân. Hắn hai mắt khẽ run, trong đầu phi tốc tính toán, dưới mắt lập tức đào thoát tuyệt đối không thể, chỉ có tạm thời theo Hứa đại nhân tiến về Hứa Xương, trên đường giả bệnh, tránh đi những cái kia khổ dịch trọng phạt, chờ Tào công lúc trở về, dâng lên kỷ mưu một sách, như đến thưởng thức, liền có thể thuận lợi tiến vào Mạc phủ, thậm chí còn thăng ngộ Hứa đại nhân một bản. Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng nghĩ tới cái này, Giả Hủ lại sinh ra vẻ hưng phấn, nếu thật có thể như thế, chịu đục thì thế nào? Tương lai vẫn như cũ có thể hưởng vinh hoa. Hứa đại nhân, đáng hận. Ta nhất định phải cho ngài một chút giáo huấn nhỏ, lớn cũng không cần thiết, liền nhẹ nhàng như thế một chút. Giả Hủ trung quy là sợ. Hắn cảm nhận được Hứa Phong trên thân cố khí thế kia, không tầm thường, danh vọng chi cao, địa vị chi tôn, xa không chỉ nhìn thấy trước mắt đơn giản như vậy. Chỉ là một cái Tư Trọng Doanh, lại tàng long ngọa hổ đến tận đây. Hoàn toàn chính xác bất phàm, sau khi trở về cần phải cẩn thận mưu đồ mới là. Đi thôi, về doanh địa. Lúc này, Hứa Phong lên tiếng. Ai? Điển Vi lên tiếng, đột nhiên sửng sốt, về cái nào doanh địa? Hứa Phong cười nói, về Hứa Xương Tư trọng doanh. Lương Thảo đã đưa đạn, chúa công không cần lại lo. Vậy ngài nhớ kỹ nói với hắn một tiếng, ta không sao nhỉ, cái này về Hứa Xương đi làm đi. Điển Vi gãi gãi cái hót, đi theo Hứa Phong lâu, cũng học xong dùng đi làm cái từ này. Không nói, không nói đối ngươi có lợi. Nói, ngược lại không tốt. Điển Vi mở mịt không hiểu, mà Quách Gia lại ngay cả liền gật đầu, nói, thật là như thế. Nếu không như vậy làm việc, chúa công chỉ nói Điển Vi tướng quân đã hy sinh vì nước, tất nhiên sinh bi phẫn chi tâm, ai binh tất thắng lý lẽ, chính là Hải Đồng cũng biết. Giả Hủ sau khi nghe xong, trong lòng đã là Trương Tú âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Tâm hắn hạ tin tưởng, Hứa đại nhân xuất lĩnh cái đám kia dũng manh chi sĩ, liên thành bên trong công sở đều cướp sạch không còn, ngoài doanh trại quân trại chỉ sợ cũng khó thoát kiếp nạn này. Như không lương thảo tiếp tế, những cái kia tướng sĩ há có thể lâu nắm? Không ra mấy ngày, tất nhiên tứ xuất cướp bóc, cướp đoạt bách tính khẩu phần lương thực, dân tâm mất hết, trật tự sụp đổ, không tới hơn thắng, nội loạn sắp nổi, ngoại hoạn tùy theo, không cần ai binh. Ngược lại là một chi ai binh, chỉ có thể bị bại càng nhanh. Chương 63, ai lữ đại hoạch toàn thắng. Chương 63, ai lữ đại hoạch toàn thắng. Dục thủy đại doanh. Đầy mặt bụi bặm Tào Tháo tự huyện thành một đường phi nước đại mà quay về, sắc mặt hốt hoảng, vẻ mặt hốt hoảng, tựa như hồn phách ly thể, trên đường đi không nói một lời, vừa mới quy doanh trực tiếp xông chủ trướng, chán nản ngồi quỳ chân tại trước án. Tào Ngang, Tào An Dân, Tào Hồng, Trương Liêu, cùng chư tướng lưu sĩ nhao nhao chạy đến, Chu Linh cũng theo bên ngoài vội vàng trở về. Đám người ngôn ngữ cử động, tại Tào Tháo trong mắt lại như phủ quang lược ảnh, chút nào không gợn sóng. Hắn ngây ngốc nhìn qua công văn, trong đầu lặp đi lặp lại hiện hiện, là chính mình bước vào huyện thành về sau từng màn hành vi. Kia Trương Tú tiểu nhi, lại cũng đúng đến tận đây. Dáng vẻ thấp tới bụi bặm bên trong, ai ngờ nên đón lại là như thế ngoan tuyệt kế sách. Không, hắn tuyệt không này mưu trí, phía sau nhất định có cao nhân chỉ điểm. Đến tột cùng là vị nào mưu sĩ, bố trí xuống bắn này. Thỉnh quân nhập ung. May mà, vò đóng chưa hợp, bị người đánh nát, nếu không hôm nay đoạn vô sinh đường. Nghĩ đến đây, Tào Tháo đột nhiên nhớ lại đêm đó cùng Châu Thị thân mật cùng nhau lúc một câu nói nhỏ, không biết phu nhân, đêm nay có thể nguyện cùng ta cùng giường chung gối. Không. Ai nha? Ba. Hắn trở tay mạnh mẽ rút chính mình một bạt hai. Tào Ngang lập tức kinh hãi, phu thân. Đại bá, chúa công. Tào Tháo lên tiếng khóc giống, Điển Vi a, ta Điển Vi a, phụ thân, đến tột cùng là sao như thế cực kỳ bi ai? Chúng ta đã phái người bốn phía tìm kiếm, nhất định có thể tìm về Điển Vi tướng quân. Đại ca, Điển Vi tất nhiên không có gì đáng ngại, không cần qua lo. Đại bá Tào An Dân bỗng nhiên gào khóc không ngừng, đây là lần thứ nhất hắn thấy đại bá thất thố như vậy. Ngày xưa trong nhà, phụ thân thường nói đại bá chính là thiên hạ hôm nay thứ nhất hào kiệt, nhưng hôm nay cái này đỉnh thiên lập địa nhân vật, suýt nữa mệnh tang địch thủ, hắn trên người mình cũng thêm mấy đạo vết đao. Nếu không phải thân vệ liều chết bảo vệ, giờ phút này sớm đã thi cốt khó toàn. Nhớ tới nơi này, Tào An Dân khóc đến càng thêm thê lương. Hắn cái này vừa khóc, Tào Ngang cũng hoảng hồn, nhớ tới vừa rồi sinh tử một đường thảm trạng, vội vàng ôm đường đệ bà bay, thấp giọng trấn an, chớ khóc, An Dân đã thoát hiểm cảnh, đây là thiên phù hộ chúng ta. Và a a a a, ta Điển Vi a Tào Tháo cũng tại khóc giống, hai người tiếng khóc xen lẫn, dường như tỉ thí ai càng vang dội. Nửa ngày qua đi, Tào Tháo tiếng nói đã gần đến hàng giọng, cuối cùng ép không qua chất nhi Tào An Dân, đột nhiên một trưởng vô hướng bàn trà. Âm ầm tiếng vang, công văn chấn lên ba tấc, mọi người đều kinh. Khóc, khóc, còn khóc cái gì? Chúng ta còn tại, các ngươi gào cái gì? Ta Điển Vi a Tào Tháo ruột gan nước từng khúc, không chỉ có bởi vì Điển Vi chi thường, càng sầu lo việc này như chuyển về Hứa Đô, Trục Phong biết được sau sẽ như thế nào đau lòng. Năm đó đúng là hắn thương yêu nhất cái này viên manh tướng. Dùng riêng năm cái bánh thịt theo Trương Mao dưới trướng đổi được Điển Vi, liền từ chưa khiến cho rời xa Tả Hữu. Bây giờ vừa mượn nó một trận chiến, lại bị này thai vạ bất ngờ. Ta ngu không ai bằng a. Tào Tháo gầm nhẹ lên tiếng. Trong lòng của hắn sáng như tuyết, như luyện thành không thể, Trương Tú chưa trừ diện, trở về như thế nào hướng Trục Phong bằng dao. Hắn đã sớm đem Trục Phong coi là chí thân cốt đủ. Cho dù Trục Phong không nói, lão phụ Tào Tung cũng nhất định phải chấp ra pháp, trượng trách chính mình dừng lại không thể. Tuổi tác đã cao, việc này như lan truyền ra ngoài, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tào Tháo đột nhiên hai mắt trợn lên, nghiêm nghị quát, khóc. Đều cho ta khóc lên. Máng. Máng Trương Tú ti tiện. Máng Nguyễn Thành binh mã vô sỉ. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, đều không rõ ý nghĩa, trong lòng kinh nghi, chúa công hẳn là điên rồi. Chính mình khóc còn chưa đủ, lại muốn kéo chúng ta cùng nhau diễn kịch không thành. Trương Liêu chân mày níu chặt, chấm tư một lát sau bừng tỉnh hiểu ra, lập tức ngửa mặt lên trời khóc giống, Điển Vi, tay chân của ta, ta tử sĩ doanh các tướng sĩ, các ngươi bị gian nhân độc thủ, chết được sao mà bi trắng a a a a. Khí Chí Tài cũng trong nháy mắt hiểu được, cất tiếng đau buồn hô to, tướng quân bách chiến không sợ sinh tử, sao liệu một giấc chiêm bao khó trở lại cố thổ, các ngươi chết được quá oan a. Còn lại như Tào Hồng, Chu Linh bọn người, mặc dù không rõ nguyên do, nhưng thấy Trương Liêu chủ tướng cùng quân sư Hy Chí Tài đều đau khóc nghẹn ngào, liền cũng nao nhao rơi lệ, gia nhập ai điếu liệt kê. Thế là một ngày này buổi chiều, cả tòa quân doanh chủ trong trướng, tiếng khóc chấn thiên. Ai âm cấp tốc quyết tán, không đến nửa nén hương công phu, cơ hội chuyển khắp toàn doanh. Ba quân tướng sĩ không khỏi bị cái này cực kỳ bi ai lây nhiễm, chưa tham dự trong đó bộ kỵ quân tốt nao nhao nghe ngóng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Mà đoạt được trả lời chắc chắn không ở ngoài, Trương Tú nghịch tặc dùng vị kế hại chết Điện Vi tướng quân, giả ý quy hàng. Điện Vi tướng quân độc thân cản Thiên quân vạn mã, liều mình hộ chủ công thoát hiểm. Bởi vậy, sau đó dục thủy đại doanh bên trong người người nghị luận đều là gian tặc chiếm cứ huyện thành. Nếu có thể là Điện Vi tướng quân rửa hận, tuyệt đối không thể có chút lưu tình. San bằng huyện thành, tru sát Trương Tú, thảo phạt nghịch tặc, là Điện Vi tướng quân báo thù. Trong vòng một đêm, toàn quân trên dưới tận thành ai lữ. Đây chính là Tào Tháo mưu tính sâu xa. Hắn biết rõ Điện Vi đã vô pháp còn sống, không sai hy sinh không chỉ có làm chính mình đau lòng nhức óc, càng có thể hóa thành trung nghĩa chi khí, khuấy động toàn quân sĩ khí. Một khi công phạt huyện thành, tướng sĩ chắc chắn phấn đấu bên mình. Ai binh tất thắng. 196 năm cậy bừa vụ xuân kết thúc, Tào Tháo đại hoạch toàn thắng, đánh chiếm huyện thành, thu hàng Trương Tú bộ hạ 1.5000, thu được thuế ruộng vô số, bách tính hơn 10 vạn, trưởng khống các quận huyện làm nông yếu địa, mở kho phát thóc, trấn an dân tâm. Đồng thời lập tức thượng tấu triều đình, truy phong Điện Vi là phấn uy tướng quân, ban thưởng thụy hiệu trung dũng tấn tức trung dũng hầu. Huyện thành đại thắng. Nhưng mà Khải Hoàn trở về trên đường, Tào Tháo lại trên mặt thần sắc lo lắng, khó mà mặt giãn ra. Chỉ vì tin tức sớm đã truyền ra, không biết Trục Phong biết được việc này sau sẽ có phản ứng gì, trong lòng của hắn không khỏi thấp thỏm. Xa ra phía trên, Tào An Dân cùng Tào Ngang hầu hạ ở bên. Hai cái này thiếu niên đã gần đến thanh niên, thông minh hơn người. Tào An Dân làm việc cổ trọng, rất có nho giả phong phạm. Tào Ngang thì càng có kiến an hào khí. Đi một đoạn đường sau, Tào An Dân chắp tay nói, đại bá, ngài không cần sầu lo. Binh qua sự tình, chết sống có số, đây là lẽ thường. Tiểu thúc định có thể hiểu được. Huống hồ ngài ven đường thấy, năm nay đồng ruộng mọc khả quan, lưới cày cũng trải qua kiểu mới cải tiến, chắc hẳn Hứa đại nhân sớm đã đi ra đào sót. Đúng vậy a, phụ thân Tào Ngang cũng khuyên đủ, tiểu thúc mang trong lòng ngài rõ ràng nhất. Lúc trước hắn nhưng là chúng ta cả nhà ân nhân, cứu tổ phụ cùng nhị thúc tính mệnh. Điện Vi tướng quân cái chết đúng là ngoài ý muốn, ngài không cần tự trách. Chờ về Hứa xương, mời tiểu thúc tới trong phủ tụ lại, nâng cốc nói rõ, tất cả tự sẽ hóa giải. Còn mời tới trong phủ. Các ngươi hai tiểu tử này sợ không phải muốn nhìn ta bị a ông trách phạt a. Tào Tháo khẽ miệng có chút co rúm, vẻ mặt càng thêm nặng nề. Ai? Chương 64, thiết kế viện công tác, ngươi không cần nhắc. Chương 64, thiết kế viện công tác, ngươi không cần nhắc. Giờ này phút này, Hứa xương tư trọng doanh bên trong, vừa xử lý xong đồn điền sự vụ Hứa Phong, đang mang theo Quách Nữ Vương cùng Trần Mật tiến về quân doanh. Chớ nhìn hai người đều là nữ tử, nhưng thân mang hàn chế quan phục, cũng lộ ra tư thế hiên ngang. Chỉ là giờ phút này vẫn trong xe ngựa, cũng không lộ diện. Kỳ thực là mượn công vụ chi danh, theo Hứa đại nhân cùng nhau hưởng thiện sống qua ngày. Cũng may Hứa Phong chút nào không nghi ngờ, phản cảm giác hài lòng. Lúc này trong doanh binh sĩ đã kết thúc xạ thuật huấn luyện, đang tại chướng ngại trên đường chạy phụ trọng bút đầu, rèn luyện thể năng. Có khác ba chi hai tiểu đội 10 người, tại địa hình phức tạp sân tập bắn bên trong diễn luyện di động buôn tập tiến thuật. Đây là tương lai tác chiến trạng thái bình thường. Hứa Phong yêu cầu bọn hắn tại nhỏ hẹp trong chiến trường thực hiện lớn nhất sát thương hiệu năng. Cho nên tại binh khí trang bị phương diện cũng duy trì liên tục tinh tiến. Xe ngựa ở lại viên môn, Hứa Phong theo giường em đứng dậy, bên trái là Quách Nữ Vương, phía bên phải là Chân Mật. Hai người ôn nhu nói, đại nhân đi từ từ, chúng ta đợi ngài trở về. A gây. Như vậy tư vị thật sự là thoải mái. Hứa Phong xoay người ra xe, nhưng lại bỗng nhiên ngồi xuống, quay đầu chăm chú nhìn qua hai người, thấp giọng hỏi, các ngươi bây giờ ở tại ta nội viện, trong đêm nghe thấy chút dị dạng tiếng vang, sẽ không cảm thấy có chút xấu hổ? A. Chân Mật nao nao, tú khí chóp mũi nhẹ nhàng nhăn lại, thanh nhã thoát tục gương mặt hiện ra một tia mờ mịt, nhất thời không có minh bạch Hứa Phong lời nói bên trong hàm nghĩa. Có thể Quách Nữ Vương lại khác, gương mặt trong nháy mắt phím hồng, cúi thấp xuống đôi mắt, bên tai đều nhiễm lên màu đỏ. Hứa Phong tiếp tục nói, cho nên các ngươi hiện tại không thể lại để ta đại nhân đến thay cái xưng hô. Đổi cái gì xưng hô? Gọi lão công. Quách Nữ Vương. Chân Mật. Cái này là bực nào xưng hô? Không phải là bây giờ đối quan viên mới nổi kính ngữ. Hứa Phong giải thích nói, không phải ai đều có tư cách dạng này đều. Về sau các ngươi chỉ có thể như thế gọi ta. Lão công ý tứ là theo giang sinh lên, đến tóc trắng xóa, từ đầu đến cuối lòng mang kính trọng người, ý nghĩa không phải bình thường. A hai nữ nhìn nhau, cái hiểu cái không gật gật đầu. Lập tức, riêng phần mình nhẹ giọng hoán một câu, lão công. Ôi chao. Hứa Phong khỏe miệng giơ lên ý cười. Nhưng mà chỉ tiêu một cái kia nụ cười ấm áp, Quách Nữ Vương cùng Chân Mật liền trong lòng cảnh giác, tất nhiên có thâm ý khác. Nếu không Hứa đại nhân lúc trước như thế nào hỏi chúng ta phải chăng nghe thấy được tiếng vang. Đang lúc này, ngoài xe phòng thủ Điện Vi bỗng nhiên thò đầu vào, mặt mũi tràn đầy kích động reo lên, chiếu nói như vậy. Đại nhân ngài cũng là lão công ta. Ta có thể quá kính trọng ngài. Lan đi. Cưới ngựa cút xa một chút. Hứa Phong trở tay chính là một cước đạp ra ngoài. Hứa Phong chậm rãi đi đến công tượng trước mặt, ánh mắt rơi ở trước mắt vậy theo chiếu hắn vẽ ra bản vẽ chế thành đồ vật bên trên. Vị này bị hắn khai ra thợ thủ công tên là Bộ Phong, mang theo một cái 5 tuổi hải tử, theo nơi khác chạy nạn mà đến, ước chừng là tại năm ngoái đông thai lúc đến Việt Châu, sau đó liền lưu ở nơi đây an thân. Bởi vì tại tư trọng doanh chế tác, thực hành bên trên 6 nghỉ một mũi rèn sắt 6 ngày, liền có thể nghỉ ngơi một ngày. Đoạt được lương đồng có chút phong phú, đúng là ngày xưa hắn vào Nam ra Bắc buôn bán đồ sắt thu nhập hơn 10 lần. Chẳng những có thể no bụng, còn có tiền dư tích xúc, tương lai có hy vọng mua trại biệt. Dưới mắt mặc dù chưa mua được phòng, nhưng ở tại quân doanh cũng không sao. Trong lò rèn, một đạo thân ảnh thon gầy đập vào mi mắt, chỉ mặc áo mỏng, đang túi người đối với cái đe sắt thùng gió, khắp khuôn mặt là khói bụi, liền sợi râu đều bị cháy tiêu mấy sợi. Người này chính là Giả Hủ, đi vào tư trọng doanh đã gần đến 2 tháng. Hơn 40 mấy ngày gần đây, hắn từ đầu đến cuối không có tiếng tăm gì, không tranh không nhau nhau, chuyên tâm thổi lửa rèn sát, khiến Điển Vi rất là an tâm. Đây là một cái cực thiện ẩn những người, dù cho là nho sinh danh sĩ, cũng chưa hề phân nói đoán lời nói, từ đầu đến cuối chưa từng lộ tẩy. Thấy Hứa Phong đến, Bồ Phong đội vàng tiến lên đón, cung kính ôn quyền nói: "Đại nhân, ngày trước đó đề cập liên nỗ, chúng ta đã tạo ra nhóm đầu tiên hàng mẫu. Đây là tinh xảo hình. Về phần cỡ lớn cự nỗ, còn tại nghiên cứu chế tạo bên trong. Ân, hôm nay trước nhìn cái này cỡ nhỏ, tầm bắn có thể đạt tới nhiều ít bước. Chúng ta thử bắn qua, xa nhất ước 200 bước, nhưng uy lực suy giảm rõ ràng. Trong vòng 100 bước thì rất có lực sát thương. Trước mắt còn tại điều chỉnh thử dây cung, như đổi dùng bằng sắt dây cung, hiệu quả hoặc càng tốt. Mặt khác, ngày trước đây đề cập qua quán cương chi pháp, còn cần chút thời gian khả năng nắm giữ. 200 bước." Hứa Phong nhắm lại hai mắt, kỳ thật đã thuộc không tệ. 100 bước bên trong có mạnh mẽ lực xuyên thấu, lại có thể 10 liên phát, một tay tức có thể thao tác. Cái này nhất giản dị tinh xảo liên nỗ, vẫn áp dụng cơ quan kết cấu. Hắn tinh tế xem xét một phen, chỉnh thể còn có thể. Bồ Phong tay nghề tinh tế tỉ mỉ, duy nhất không đủ chính là, trước mắt vẹn vẹn hắn một người có thể chế này nọ, mỗi ngày bất quá sản xuất một khung. Còn lại thợ thủ công phòng chế người, đều khó đạt thủy chuẩn này. Rất tốt, bắt đầu sản xuất hàng loạt, gấp rút tiến độ. Năm nay bên trong, cần phải để cho ta tư trọng doanh mỗi người phân phối một khung. Là, đại nhân. Bồ Phong vẻ mặt nghiêm túc, đông cảm giác trên vai trách nhiệm trọng đại. Như thế số lượng đã muốn bảo đảm chất lượng lại muốn bảo đảm lượng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vào thời khắc này, một gã hài đồng nhảy cả tương chạy đến Hứa Phong trước mặt, nhu thuận thở dài, bái kiến Hứa đại nhân, ta gọi Bồ Nguyên, năm nay 5 tuổi, có thể để cho ta giúp phụ thân cùng một chỗ rèn sắt đâu? Bồ Nguyên. Hứa Phong chấn động trong lòng, cái tên này có chút quen hay. Như hắn nhớ kỹ không tệ, Bồ Nguyên chính là Tam Quốc trong lịch sử thuộc Hán nổi tiếng thợ rèn. Theo Đại Tống Thái Bình Ngự Lãng ghi chép, Bồ Nguyên từng tại Tà Cốc là ra cắt lượng đúc đao 3000 miệng. Chỗ tạo chi đao, có thể chém đứt đổ đầy sắt châu ống trúc, thế nhân ca tụng là thần đao. Mà đứa nhỏ này, bây giờ mới 5 tuổi. Hứa Phong nghe vậy không khỏi mỉm cười, triển mi cười khẽ, tuổi tác nhỏ như vậy, liền nghĩ thay trà phân ưu. Ha ha, Bồ Phong cởi mở cười một tiếng, kia là đương nhiên, đại nhân. Năm nay chúng ta tích lũy đủ tiền bạc, cuối cùng có thể đưa tòa nhà an thân. Đứa nhỏ này sang năm liền đầy 6 tuổi, cũng nên vỡ lòng đọc sách, đến tìm tốt tiên sinh mới tốt. Hắn vừa nói, một bên khẽ vuốt đầu của con trai đỉnh. Tuổi con nhỏ liền lời nói có trật tự, cử chỉ trầm ổn, đủ thấy Bồ Nguyên tâm trí sớm thông minh. Nếu đem đến thật muốn thất thần tượng con đường, không bằng sớm đánh xuống căn cơ. Hứa Phong khẽ bước cằm, lập tức nói, như vậy đi, nhường nhỏ Bồ Nguyên sau này theo ta học tập, chắc hẳn cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Bồ Phong nghe xong, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chơi ạ, cùng Hứa đại nhân tập học. Cái này, đây chính là tổ tiên tích đức mới có thể có phúc phận a. Nhanh, Nguyên Nhi, còn không mau cho đại nhân quỳ xuống. Quỳ, chính là ta đồ đệ rồi. Hứa Phong trừng mắt nhìn, cười bổ sung, cổ nhân trọng lễ, tôn sư như thân, thiên địa quân thân sư, sư nhóm thứ nhất, địa vị gần với chí thân, đây là đức vị trí. Bồ Nguyên nhu thuận lanh lợi, trộm nhìn trộm Hứa Phong vài lần, lại nhìn về phía phụ thân, lập tức phụ phụ một tiếng quỳ xuống đất, thanh âm non nớt thanh thúy vang lên, học sinh Bồ Nguyên, bái Hứa Phong lớn nhân vi sư. Từ nay sau đó, tất nhiên thủ lễ theo quy, kính thầy như cha, vì đại nhân phụng dưỡng tông trung, tốt tốt, một câu cuối cùng không cần phải nói. Hứa Phong cười sờ lên đầu của hắn. Đứa nhỏ này, thực sự đến làm cho nhân tâm đau. Thu tương lai thần tượng làm đệ tử, Hứa Phong trong lòng thoải mái. Lúc này, hắn thoáng nhìn tiệm thợ rèn bên trong giả hủ, liền dắt nhỏ Bồ Nguyên tay đi tới, chứa cười hỏi, "Văn Hòa tiên sinh, nơi đây sinh hoạt có thể còn quen thuộc?" Giả hủ cười khổ quay đầu, thấp giọng nói, "Đại nhân, Văn Hòa biết sai rồi. Ngươi làm sai chỗ nào? Trên chiến trường đều vì mình chủ, bày mưu nghị kê vốn làm mưu sĩ bản phận, ngươi cũng không khuyết điểm." Hứa Phong ngữ khí kiên định. Giả hủ nhất thời ngơ ngẩn. Vậy ngươi vì sao đối đãi với ta như thế? Dòng dã 2 tháng a. Ngươi biết 2 tháng này ta là thế nào sống qua tới sao? Ngươi cũng chưa từng xin chức vị. Tiến đến 2 tháng, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm trong doanh quý cũ? Ta chỗ này có 18 chức vụ thích hợp ngươi, viết phần thân xin giao cho quốc gia, tử lòng tự sẽ an bài. Thiết kế viện công tác, ngươi không cần nhắc. Chương 65, vị đại nhân này, ta cái này Thụy Hảo có thể rút lui sao? Chương 65, vị đại nhân này, ta cái này Thụy Hảo có thể rút lui sao? Hứa Phong từng tại 500 người bên trong chọn lựa tư duy nhanh nhẹn người, gây dựng thiết kế viện. Lệ thuộc vào tư trọng doanh, chuyên tư quân giới hình vẽ, làm nông công cụ cùng thủy lợi khí giới thiết kế vẽ bản đồ. Cái này sự vụ cực hợp giả hủ sở trường, dù sao hắn bác học nhiều biết, lý luận bản lĩnh thâm hậu. Nếu không nguyện đi thiết kế viện, quân giới cố, nông canh đường, y địa đường sở, cái nào một chỗ không có thích hợp văn sĩ việc cần làm. Chỉ cần đi lĩnh bộ y phục, đồ rửa mặt, liền có thể theo tháng lĩnh bổng. Ngươi là văn chức, lương tháng 80 hộp lương thực, 20 thất lụa, 10 lượng kim, cuối năm theo công trạng còn có thể điểm trạch, những này ngươi cũng không biết. Ta làm thật không biết, giả hủ lẩm bẩm nói. Trong lòng của hắn đột nhiên rung động, nguy rồi. Ta lúc đầu nhập doanh, một lòng mong muốn ẩn nhẫn công phát, âm thầm chịu khổ nhọc, tranh thủ tín nhiệm, tùy thời làm sơ trả thù. Kết quả đây, đợi không? Ta hận a. Giả hủ trong lòng tích tụ, đầy bụng bị đè nén. Hứa Phong sau khi đi, hắn tiến về quân nhu chỗ nhận lấy vật dụng. Phụ trách sĩ quan thái độ cẩn thận, còn kiên nhẫn giảng giải tự lai thủy phương pháp sử dụng. Sau đó vì hắn an bài độc lập doanh trại. Tới buổi chiều, sớm phát ra một tháng bổng lộc đưa tới trong tay. Nhìn xem trên giường chỉnh tề trải tốt đệm chăn, đầu hắn một hồi choáng váng. Vì sao giờ phút này lại có loại an tâm, thậm chí cảm giác hạnh phúc? Hắn cúi đầu nhìn lên trước mắt lương thực cùng tiền, hồi tưởng những ngày này vất vả, lại sinh ra mấy phần thành tựu được. Ta đây là thế nào? Ta không nên nữa thích nơi này mới đúng a, không không không, nhất định chỗ đó có vấn đề, ta không nên cảm thấy hài lòng, ta rõ ràng là bị nghiền ép người. Phát ít tiền liền cao hứng đến dạng này. Ta mưu đồ gì a ta? Giả Hủ hoàn toàn mơ hồ, cái này Tư Trọng Doanh hẳn là có yêu thuật. Vì sao làm hơn 40 ngày khổ lực, một cầm tới tiền, cảm giác đến như thế an tâm khoái hoạt. Cuối cùng, Giả Hủ vẫn là lựa chọn thiết kế viện. Hắn cảm thấy nơi đó hội tụ mạch suy nghĩ trước nhất xuôi theo. Đồng thời, hắn cũng bất thì giờ cẩn thận dò xét một phen cái này cái gọi là Tư Trọng Doanh đoạt được kết quả làm hắn khiếp sợ không thôi. Cái này không phải cái gì bình thường hậu cần doanh địa. Đầu tiên, tất cả quân bị khí giới, thường ngày dụng cụ đều là đỉnh tiêm tinh lương. Lại nói kia tự lai thủy, đến tột cùng là cái gì nước? Giả Hủ cảm thấy hoang mang. Hắn tự nhận thân làm danh sĩ đã có nhiều năm, xưa nay cho là mình mưu trí cùng tài học không thua tại bất luận kẻ nào, có thể Tư Trọng Doanh bên trong mỗi một vị tướng sĩ, dường như đều coi hắn là thành đầu góc chậm chạp đồ đần. Văn một chút, nước liền đến. Đây là Vương Mạnh giới thiệu lúc, thứ một sĩ binh nói lời, còn mang theo vài phần tiện ý bổ sung một câu, thứ này bắt tay vào làm đặc biệt đơn giản, có tay liền có thể làm. Tốt một cái. Có tay là được. Giả Hủ cơ hồ muốn chửi ầm lên, nhất làm cho người căm tức là, hắn nhịn không được nhiều vặn mấy lần, kết quả chung quanh binh sĩ quăng tới ánh mắt, hiển nhiên giống như là tại vây xem làm siết hầu tử, coi hắn là thành theo Thâm Sơn cùng cốc tới thổ lão mạo. Không có thấy qua việc đời. Tức giận đến trong đầu hắn vụ vụ rung động. Ly kỳ hơn chính là, cái này Tư Trọng Doanh quân tốt. Tùy tiện lôi ra một cái, đều có Trương Tú tướng quân như thế tiềm chất. Cho dù kém nhất một vị, võ nghệ có lẽ hơi kém, nhưng thể năng lại mạnh đến kinh người. Liên tục buôn tập một ngày một đêm lại không có chút nào vẻ mệt mỏi, ngày thường huấn luyện lúc, bọn lẫn nhau phân cao thấp, sẽ còn đem đổ đầy các đất phòng lụt túi cột vào trên đùi. Đây rốt cuộc là một chi dạng gì đội ngũ? Mà trong đó mấy vị địa vị tương đối cao thống lĩnh, thậm chí liền tính danh đều không có. Bọn hắn chỉ nắm có thân phận lệnh bài, số hiệu theo 1 hào tới 100 hào. Số thứ tự tức đại biểu thực lực. Xếp hạng càng trước, chiến lực càng mạnh. Mà chi quân đội này bên trong, lại còn có một cái không hào, chính là Triệu Tử Long tướng quân. Không người có thể đụng. Chi tiểu đội này, tên là Trạm Thủ đội. Cuối cùng là bọn hắn địa đồ. Giả Hủ thân làm quân sư, bày mưu nghị kê vốn là chuyện thường ngày, nhưng chưa từng thấy qua như thế hình vẽ. Mở ra tại bản trên bàn, giang khắp nơi đường cong dày đặc ở giữa, các nơi đánh dấu cẩn thận nhập vi, hiển nhiên đã xem Hứa Xương xung quanh địa khu dò xét đến rõ rõ ràng ràng. Hẳn là đây là phong thủy chi thuật, phong thủy bí pháp. Mới gặp này đôi lúc, Giả Hủ chính là như vậy phỏng đoán, nếu không phải huyền môn tuyệt học, sao sẽ như thế phức tạp. Nhưng mà về sau thấy, càng thêm quỷ dị. Tiệm thợ rèn âm thầm lấy lò luyện sử dụng quán cương chi pháp, thiên truy bách luyện mà thành tinh thép, để mà chế tạo áo giáp, trường mâu. Đến tận đây, Giả Hủ rốt cuộc minh bạch, cái này cái gọi là Tư Trọng Doanh, mặt ngoài bình thường, kỳ thực tàng long ngọa hổ. Chân chính là tàng long ngọa hổ. Những năm gần đây, Tào Tháo có thể tiêu diệt Na Tặc, nên phụng tiên tử, thu hoạch trăm vạn lương đồng, phụ khố tràn đầy, phía sau tất nhiên không thể rời bỏ chi này thần bí chi quân trèo trống. Quá mấu chốt. Đây cũng là Tào Tháo quật khởi căn bản. Ta nhất định phải ghi lại, cần phải nắm giữ bí mật của bọn hắn. Nếu như ngày sau. Nô. Không thể vọng tưởng, Hứa đại nhân đã cực kỳ cường đại, tương lai phong hầu bái tướng không đáng kể, đi theo hai bên cũng vẫn có thể xem là thượng sách. Giả Hủ nghĩ đến đây chỗ, lấy ra một khối nhỏ lụa vải lặng lẽ ghi lại mấy bút, như là mang thủ giống như trước lưu giữ lại. Cũng chính là từ giờ khắc này, Giả Hủ bước vào thiết kế viện nghiên cứu con đường, hắn sắp mắt thấy một hệ liệt làm hắn cả đời đều không thể hiểu thấu đáo tinh xảo tư tưởng. Mấy ngày sau, Tư Trọng Doanh mới doanh trại xây thành, quy mô hùng vĩ, đứng sững ở trong quân doanh. Đám thợ thủ công trải qua một đoạn thời gian thí nghiệm sau, chuẩn bị tiến về đại tư nông phủ kiến tạo càng thêm tinh vi một tòa. Dẫn đội người chính là Bộ Phong. Đúng vào lúc này, triều đình phong thưởng cũng tới. Một gã hoạn quan nội thị, tên gọi Thành Duệ, thọ xuân nhân sĩ, lệ thuộc Tào Tháo dưới trướng, vẻ mặt bi thương đi vào đại tư nông phủ trước cửa. Hôm nay chính vào điện vi trị bạch ban, vừa hái thuốc trở về, đang tại cửa ra vào chờ Hứa Phong xử lý xong công vụ, buổi chiều cùng nhau đi quân doanh xem xét kiến trúc mới. Hứa Phong vừa rồi xuống xe ngựa, liền thấy Thành Duệ cầm trong tay thiên tử chiếu thư, đứng ở trước phủ. Hứa đại nhân. Hứa đại nhân à, ai? Thành Duệ khuôn mặt bi thiết, triển khai thánh chỉ đọc một đoạn, Hứa Phong cúi đầu lắng nghe. Trong lòng của hắn kinh ngạc, vị này công công sao đông nhiên đến nhà, một bộ đau mất thân nhân bộ dáng. Chẳng lẽ là Tào công xảy ra chuyện? Không có khả năng. Tào công sinh long hoàng hổ, liền xích bích đại bại đều rất đến đây. Đặc biệt niệm tướng quân điển vi chi công hơn lớn lao, trung dụng đáng khen, nay phong điển vi là vệ tướng quân, truy tặng Trung Vũ Hầu. Trung Vũ Hầu. Ha ha ha. Thủ tại cửa ra vào điển vi nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn về phía Hứa Phong, đại nhân, ngài nghe thấy được sao? Ta là Trung Vũ Hầu, ha ha ha. Chúa công nói lần này đến liền là cầm chiến công, quả nhiên không có gạt ta, người còn chưa có trở lại, công lao liền xuống tới. Điển vi lập tức mặt mày hớn hở. Hắn cái nào minh bạch ở trong đó môn đạo. Hứa Phong, Quách Gia, còn có Quách Nữ Vương cùng chân mật, lúc này đều dùng một loại cực kỳ cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Qua một hồi lâu, Hứa Phong mới bất đắc dĩ thở dài, ta là Kỷ Ngô Hầu, đất phong tự nhiên tại Kỷ Ngô. A đúng a, vậy ta đất phong ở đâu? Ân. Điển vi cái này hỏi một chút, nội thị Thành Duệ cũng ngây ngẩn cả người, ngươi đất phong? Ở đâu ra đất phong a? Hứa Phong lại lần nữa thở dài một tiếng, không có đất phong, bởi vì ngươi cái này đặc biệt nương chính là. Thụy Hiệu Phúc, Quách Gia nhịn không được cười ra tiếng, đội vàng quát tay, thật có lỗi, thực sự nhịn không được ha ha ha. Quách Nữ Vương cùng Chân Mật sớm đã cười đến ngựa tới ngựa lui, mặt mày loạn chiến. Triệu Vân lại vẻ mặt đứng đắn vô vô Điển Vi đầu vai, "Điển Vi, tráng niên mất sớm, thật là khiến người kính nể a." Thủy Hiệu, cái này đặc biệt nương lại là Thủy Hiệu. Có hay không đất phong, căn bản không phải nhìn còn sống giàu không giàu có, mà là nhìn ngươi sau khi chết triều đình có nhận hay không. Có thể coi là nhận, đó cũng là lưu cho tử tôn hưởng phúc. Thế nào đại nhân ngài đến bây giờ đều không có sách ta không chết việc này đâu? Chúa công còn chưa có trở lại. Hứa Phong chuyện đương nhiên trả lời. Điển Vi tại chỗ mắt trợn tròn. Ta mới 27 tuổi a, chính là tuổi trẻ tươi đẹp. Hắn vội vàng chuyển hướng Thành Duệ, "Không phải, vị đại nhân này, ta cái này Thủy Hiệu, có thể rút lui sao?" Thành Duệ khẽ giật mình, "Ngài, Thủy Hiệu? Vậy ngài chính là ta chính là Điển Vi bản nhân a?" Điển Vi chật chật lưỡi, vẻ mặt ảo não, "Chuyện này nguyên náo?" "A." Thành Duệ rốt cuộc minh bạch vì sao mấy vị đại nhân bắt đầu từ lúc này ngay tại nét cười, liền Hứa đại nhân một mực lắc đầu không ngừng. Loại sự tình này, mấy trăm năm cũng khó khăn đụng tới một lần. "Hứa đại nhân," ngài nhìn Thành Duệ cười khổ mở miệng, nghĩ đến chính mình vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy bi thương, ngay trước Điển Vi tướng quân mặt khuyên Hứa Phong bất đau buồn đi. Quả thực là hoang đường cực độ. Người căn bản liền không chết, truy cái gì Thủy Hiệu? Nhưng hôm nay chiếu thư đã phát thiên hạ, phong hào đã định, văn võ đều biết, lại muốn thu hồi, đã là không thể nào. Không sao, cái này ngốc đại cá tử liền nữa thích cái này Trung Vũ hầu mới vừa rồi còn hưng phấn đến không được, phong hầu bái tướng. Ta vệ tướng quân đại nhân, ha ha ha. Hứa Phong cười đập Điển Vi bả vai, trong mắt đều là trêu tức. Thanh Duệ cũng che đậy môi khẽ cười, lập tức nghiêm mặt nói, "Hứa đại nhân, gần đây bệ hạ liên tiếp thúc giục, nói muốn thấy ngài. Nào có cháu trai lâu như vậy không thấy cứu cứu đạo lý, xin ngài rảnh rỗi cần phải vào cùng một chuyến." Hứa Phong hơi nhíu mày, chợt gật đầu, "Tốt, có rảnh liền đi." "Vậy tại hạ cáo lui." Thanh Duệ không người thi lễ, mang theo hộ vệ quay người hướng cửa cung mà đi. Từ năm nay xuân lên, Tào Tháo liền hạ lệnh cấm chỉ Hán Hiến Đế Lưu Hiệp tùy ý xuất nhập cung điện, so như giam lỏng, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Cho dù bất mãn trong lòng, cũng không có người dám nói, liền biểu đạt tư cách tức giận đều chưa từng có. Chờ Tào Tháo trở về, chắc chắn sẽ trước tiên cận thấy thiên tử, trình báo huyện thành chiến công, cũng chuẩn bị năm sau chính sự. Mà giờ khắc này Lưu Hiệp đống nhiên muốn thấy mình, chỉ sợ là muốn thừa dịp Tào Mạnh Đức chưa về, thử một lần nữa nước sâu. Có chút ý tứ. Chương 66, là ta Tào Tháo phụ hắn. Chương 66, là ta Tào Tháo phụ hắn. Lúc này, tại Tả tướng quân phủ bên trong, Lưu Bị vẫn như cũ trải qua điển biên canh tác thời gian, mặt ngoài thanh thản, kỳ thực dấu tải. Hắn túi người đồng ruộng, hoặc bón phân nổ cỏ, hoặc ngồi xổm bờ ruộng làm sơ nghỉ ngơi. Bốn phía tuy có hộ vệ vây quanh, tên vì bảo vệ, thật là trông coi. Cho đến hôm nay, hắn mới hoàn toàn nghĩ thông suốt. Hứa đại nhân chính là thiên tử cứu phụ, việc này vốn không nên có nửa điểm liên lụy, ta chưa từng nghe thiên tử mẹ đẻ còn có huynh đệ tỷ muội, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn một mực chắc chắn thân phận, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Vậy hạ bây giờ cũng cố ý trọng trưởng quyền hành, dù sao thân làm Hán thất chi quân. Lưu Bị im lặng suy nghĩ, ánh mắt dần sáng. Cuối cùng than nhẹ một tiếng, "Ai, ta bất quá là Hứa đại nhân dọn tới một khối tấm một mà thôi. Chỉ cần ta tại Hứa Xương một ngày, bọn hắn lực chú ý cuối cùng rồi sẽ rơi vào trên người của ta." Khó trách ngay từ đầu liền ban thưởng ta hoàng thân quốc thích thân phận, đây là muốn đem ta vây chết tại cái này Hứa Xương thành chúng. Một loại không chỗ có thể trốn cảm giác đè nén, lặng yên tràn ngập trong lòng. Không biết nhị đệ cùng tam đệ bây giờ tình trạng như thế nào. Lưu Bị trong mắt lóe lên một tia duyệt quang. Sớm tại khởi hành đến đây Hứa Xương lúc, hắn liền đã cùng đóng cửa hai người ước định, như chính mình cuối cùng không cách nào thoát thân, lợi dụng tiên tử bị long đong, hắn thất nghiêng nguy làm tên, chuyển ném Lưu Biểu, tạm cư Kinh Châu, dàn xếp căn cơ. Sau đó ung dung mưu tính tái khởi, mà chính hắn thì tùy thời mà động, chỉ đợi Tào Tháo có chút thư giãn, lập tức bước ra rời đi. Mà giờ khắc này xem ra, hy vọng xa vời, chỉ sợ đời này lại khó phóng ra thành này cửa một bước. Đang suy nghĩ ở giữa, ngoài cửa chợt có số đội binh sĩ bày trận mà đến, áo giáp hiện ngân, chính là Tư Trọng Doanh đặc hữu chế thức. Bọn hắn bước nhanh đến Lưu Bị dinh thự bên ngoài hàng rào trúc trước, cao giọng hỏi, "Nơi đây thật là Lưu Hoàng thúc phụ thượng?" "Đang là tại hạ." Lưu Bị cúi người hành lễ, dáng vẻ cực điểm khiêm tốn. Ánh mắt của hắn ngưng lại, đã nhận ra kia ngân giáp chất liệu phi phàm, chỉ có Hứa Phong trưởng quản Tư Trọng Doanh mới dùng đến lên như vậy trang bị. Còn lại các doanh, tài lực kém xa này. Dù sao quốc khố xuất nhập đều do tay, quyền hành chi trọng, không thể coi thường. Tốt. Vương Sảng nhưng tại. Ân. Lưu Bị trong lòng đột nhiên trầm xuống. Lúc này, hộ vệ đội bên trong một gã thanh niên chần chờ lên tiếng, ta chính là Vương Sảng. Hoàng Trung tướng quân đích thân chọn ngươi nhập Tư Trọng Doanh thần cung đội, mặc cho phó thống lĩnh, lập tức theo ta tiến về. Ta. Kia gọi là Vương Sảng người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, còn lại hộ vệ càng là chấn kinh đến nói không ra lời, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ, cơ hồ muốn phá vỡ lồng ngực tràn ra. Cái gì? Tiến Tư Trọng Doanh? Châu A huynh đệ, ngươi lại được tuyển chọn. Thần cung đội là bực nào chỗ? Hoàng Trung lại là người phương nào? Đám người châu đầu ghé thai, hai mặt nhìn nhau, lại không người biết được. Chỉ có Lưu Bị bỗng nhiên nhớ lại, trước sớm thật có một vị lao tướng, tên là Hoàng Trung. Người kia, đúng là Tư Trọng Doanh tốt bệ. Thật sự chính là Hứa Phong đại nhân dưới chướng người. Lưu Bị trong lòng lập tức như đao rào đồng dạng. Chơi ạ, bạn có cơ hội nhờ vào đó người cùng một tuyến, thuận thế kết bạn Hứa Phong, lại lấy lời từ đáy lòng đả động tâm, cầu được trợ lực, giúp ta thoát đi Hứa Xương, thậm chí còn có thể đem vị này kỳ tài thu nhập dưới trướng. Xong đời, toàn kết thúc. Hắn cơ hồ muốn mẹ ra máu. Bây giờ kế hoạch có thể nói vạn sự đầy đủ, liền như thế nào hướng Hứa Phong vừa khóc vừa kể lể đều đã ở trong lòng diễn luyện nhiều lần, chỉ kém phóng ra bước đầu tiên. Có thể hết lần này tới lần khác, liền bước đầu tiên này đều không thể bước ra. Thần cung đội, nghe thấy danh tự liền biết bất phàm. Lại có thể trực tiếp điều người, đủ thấy tại Hứa Phong trong lòng phân lượng cực nặng. Thua thiệt lớn a. Giờ phút này Lưu Bị nội tâm tựa như nhỏ máu. Một vạn đầu thảo nê mã gào thét lao nhanh mà qua. Cái kia gọi Vương Sảng thanh niên lúc này lại đã triển lộ nụ cười, Hoàng Trung, ta nhớ ra rồi, là lần trước vị lao tướng kia quân a. Đến đây truyền lệnh người chính là Vương Mãnh, từng tại cứu điển vi chi chiến bên trong công kích trước nhất, dũng quan tam quân, thân thể khôi ngô, lực có thể khiêm đỉnh, phát hiếm mặt cầu thả, hình dáng tướng mạo như manh thú giống như thô kệ. Không tệ, tướng quân có lời, ân tất nhiên thủ, người tất nhiên triệu. Đa tạ tướng quân. Vương Sảng ôm quyền cúi đầu, lập tức bị mang rời khỏi Lưu Bị bên người, có người khác đem bổ chống chỗ. Một đoàn người sau khi rời đi, còn lại hộ vệ nhao nhao nghị luận lên. Tiến vào tư trọng doanh, về sau ăn mặc không lo đi. Há lại chỉ có từng đó ăn mặc. Tiền đồ vô lượng a. Một tên binh lính đỏ mắt không thôi. Sao không phải ta được phần cơ duyên này? Chúng ta có thể có hôm nay, còn không phải nắm Lưu Hoàng thúc phúc. Một gã sĩ tốt cười ha hả mở miệng. Lưu Bị ngày thường chờ những này cận vệ thân dày, ngôn ngữ khiêm tốn, theo không làm bộ, cho nên lẫn nhau ở giữa đàm tiếu tự nhiên, không có chút nào câu thúc. Nói đúng. Hoàng thúc, lần sau ngài hảo vận nhưng phải mượn ta mấy phần. Ta cũng nghĩ lên như diều gặp gió. Đúng đúng đúng, ta cũng nóng trong đâu. Ha ha ha. Đám người càng nói càng vui mừng. Chỉ có Lưu Bị im lặng ngồi xổm tại trong vườn, cầm trong tay bầu nước đổ vào hoa cỏ, đầu ngón tay tại trên bùn đất vô ý thức vẽ vài vòng. Ai? Đánh giấm hảo vận, lại bỏ lỡ một viên tướng giỏi. Bất quá ba ngày, Tào Tháo đại quân trở lại Hứa Xương, các về doanh. Tới Hứa Xương vùng ngoại ô ba khu quân doanh đóng quân. Chư vị tướng quân cuối cùng có thể hồi phủ, làm sơ nghỉ ngơi, an nghỉ một lát. Có thể Tào Tháo cũng không lập tức hướng Thiên Tử thượng tấu quân tình, chỉ phân phó Tuân Lục thay trình báo. Chính mình thì lặng yên quy phủ. Tư Không phủ bên trong, Đinh phu nhân cùng Biện phu nhân sớm đã ở bên trong chờ. Hai người tuy là trung hầu một chồng, lại ở trung hòa thuận, hơn xa tầm thường nhân gia, lại đều ôn tồn lễ độ, biết lễ thủ tiết. Càng có thể thấy gió tư chắc tuyệt, mỗi người đều mang bận bị, Biện phu nhân xinh đẹp động nhân, Đinh phu nhân đoan trang hiền thủ. Còn lại cơ thiếp cũng nhóm tại bên cạnh, lặng chờ chúa công trở về. A Man, người rốt cục trở về. Đinh phu nhân bước nhanh tiến lên đón, hai đầu lông mày ẩn hàm thần sắc lo lắng. Cùng Tào Tháo hàn huyên vài câu sau, ánh mắt liền chuyển hướng sau lưng, rơi vào con nuôi Tào Ngang trên thân. Tào Ngang mẹ đẻ nguyên là Lưu phu nhân, đáng tiếc mất sớm, Đinh phu nhân liền đem nó thu làm mình ra. Nhiều năm dưỡng dục, tình như ruột thịt, mẹ con ở giữa không có chút nào ngăn cách. Nàng thấy một lần Tào Ngang, lập tức đem hắn ôm vào lòng, nhẹ giọng hỏi, "Con à, có thể từng chịu kinh?" Tào Ngang nghe vậy trong lòng run lên, cơ hồ rơi lệ, cố nén bi ý đáp, "Mẫu thân không cần lo lắng, hài nhi tất cả mạnh khỏe." Hắn cuối cùng chưa từng thất thố, lập tức thối lui một bước, cùng Tào An dân cùng nhau ôm quyền hành lễ, "Đại bá mẫu yên tâm, chúng ta mặc dù gặp nạn cảnh, may mắn được thoát thân, không có trở ngại." Nhờ có thương thiên phù hộ, A Man Đinh phu nhân hốc mắt từng đỏ, chuyển mà nhìn phía Tào Tháo, thanh âm khẽ run. Tào Tháo thở dài một tiếng, trầm giọng nói, "Không tệ, không sai, không phải bèn bèn trời trợ rút. Chú Phong Huy hạ túc vệ là hộ ta Chu Toàn, đã oanh liệt hy sinh vì nhiệm vụ. Một người độc chiến luyện thành Trương Tú Thiên quân vạn mã, tử thủ không lùi. Ta thẹn với trung hồn." Hắn trong mắt tràn đầy bi thương, chần chờ một lát lại thấp giọng hỏi, "Chú Phong bây giờ ra sao? Không biết A tiểu thúc tử đã có mấy ngày chưa từng đến nhà thăm viếng phụ thân, nghe nói những ngày này cả ngày buôn ba tại đại tư nông nha thự cùng quân doanh ở giữa, đốc tạo công trình không ngừng, quy mô càng quyết trương." Hắn còn lắp đặt nhiều trường tư, dưới mắt đã gần đến làm xong. Chỉ là như vậy vất vả, cử chỉ khác thường, làm cho người lo lắng. Đinh phu nhân trong giọng nói tràn đầy sầu lo. Như thế hành vi, hoặc là lửa giận có bình, hoặc là trong lòng tích tụ khó chữ, nếu không sao sẽ như thế liều mạng tâm, ngày đêm không thôi. Tào Tháo lại lần nữa thở dài, "Ai, ta sớm nên ngờ tới hắn sẽ như thế cực kỳ bi ai. Nói cho cùng, là ta Tào Tháo phụ hắn, không bằng đợi ta chậm chút thời gian, lại đi gặp nhau." Đinh phu nhân gật đầu đáp, "Cũng tốt. Chú Phong chính là nhà ta ân nhân, cùng ngươi tình như thủ túc, phụ thân nhìn tới như con, Ngẩm Nhi cùng An dân càng là ngày ngày gọi hắn tiểu thúc chưa từng người ngoài phân chia. Việc này nếu do ngươi trước ra mặt trò chuyện với nhau, chúng ta phụ đạo nhân ra cũng tốt, sau đó đến nhà an ủi, qua lại mấy lần, khúc mắc tự giải." Tào Tháo sau khi nghe xong, trong lòng hơi cảm giác trấn an. Hắn mỉm cười nhìn chăm chú Đinh phu nhân, ấm áp tỏa ra. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Nữ tử tự có nữ tử mềm dẻo chi đạo. Đinh phu nhân cùng Biện phu nhân đều khí độ thong dong, dáng vẻ trang nhã, hiển thị rõ danh môn phong phạm. Về phần Cam Mai cùng Thái Diễm, tuổi tác còn nhẹ, như tiến về đại tư nông phủ đi lại, ngôn ngữ giao lưu càng thêm tự nhiên, cũng có thể mượn cơ hội nhẹ lời khuyên bảo. Nhưng điều kiện tiên quyết là Tào Tháo cần trước cùng Hứa Phong thẳng thắn nói chuyện, đánh vỡ trước mắt tầng này bằng xương. Nếu không, tung có người khác khuyên bảo, cũng khó có thể có hiệu quả. Chương 67, ta bắt hắn trở lại, bây giờ tại phục lao dịch. Chương 67, ta bắt hắn trở lại, bây giờ tại phục lao dịch. Mấy ngày sau, Tào Tháo trong phủ làm sơ điều dưỡng, buổi chiều triệu kiến Tuân Lúc cùng Hán Thần Trung Do, sau khi thương nghị phương thuế má cùng thu hoạch sự tình. Trong lời nói thêm cùng Hứa Phong chi công. Hứa đại nhân gần đây quả thực như cùng nhân đồng dạng. Trung Do ngữ khí chân kinh, cày diện tích phát triển hơn gấp ba, mới mở ruộng tốt đạt 30 vạn mẫu, duyệt châu cảnh nội khắp nơi đều là ốc giá cống ránh. Hắn càng đem kho ngân toàn bộ dùng cho là dân xây phòng, chút nào không tiếc rẻ. Trung Do thần sắc sục sôi, trong mắt tỏa ánh sáng, Hứa Xương Thành đã xây dựng thêm hơn phân nửa, chỗ tăng nhiều là dân cư chỗ. Càng kỳ người, Hứa đại nhân không màng công danh lợi lộc, liền dưới trướng thợ thủ công cũng không màng danh lợi, không có chút nào tư dụng. Tư Trọng Doanh sớm đã không ngừng quân nhu chỗ, lại phổ biến chấn mới kế hoạch trong tay của ta đang nắm Hứa đại nhân vẽ ra thất hoạch thư. Thất hoạch thư? Tào Tháo nao nao. Không tệ, chính là tên là bảy hoạch sách, thật là khiến người khâm phục. Trung Do lấy ra một quyển cực kỳ chân quý tinh xảo sách lụa, hiển nhiên niên đại xa xưa, chậm rãi triển khai sau, trên đó vẽ có ba loại khác biệt góc độ hình vẽ, cũng lấy tinh tế chữ nhỏ kỹ càng viết. Đây là Hứa đại nhân khẩu thuật, tại hạ chấp bút mà thành. Trung Do chính là hán mặt thư pháp cự phách. Tinh thông triện, lệ, thật, đi, thảo chữ thể, sách gió cổ sơ trang nhã, hình chữ xen vào nhau thích thú, chỉnh thể bố cục chặt chẽ, cẩn thận chu đáo chặt chẽ. Đặc biệt chữ khải tạo nghệ xấu nhất, quan tuyệt một đời. Hậu thế dạy và học chi thân trung đều bắt nguồn từ Trung Do nét khắc trên bia bản dập. Nghiên tập thân trung, trở thành vô số hậu học thư gia nhập môn chi cơ. Đại khái nội dung là, Hứa Phong đại nhân mô phỏng đem Tư Trọng Doanh cải chế là công hộ bộ, hạ thiết thiết kế viện cùng nội vụ hội nhiều loại cơ cấu, cơ hồ có thể dùng Hứa Xương Thành bên trong các cấp độ tầng thanh niên tài tuấn đều có cơ hội tiến vào bên trong tu tập, thậm chí có thể lưu nhiệm nhậm chức. Công tác thời điểm thần là 9 giờ tới 5 giờ về, mỗi tuần 6 ngày thay phiên nghỉ ngơi, không sai có thể sắp xếp lớp học đuổi. Doanh địa bên trong khác xây chuồng ngựa, Hứa đại nhân cố ý xúc dưỡng chiến mã. Nói tóm lại, tại hạ coi là Hứa đại nhân cử động lần này, sợ là bị một loại nào đó kích thích bố trí Tào Tháo vội vàng đưa tay cắt ngang, chớ muốn lại nói. Việc này, ta khó mà thoát tội. Đêm nay, theo ta đi thăm viếng Trục Phong a. Đều là lỗi lầm của ta. Bóng đêm nặng nề, Tư Trọng Doanh tường vây còn tại xây dựng bên trong, muốn thành tiểu trấn quy mô, vẫn cần thời gian. Trong lò rèn lô hỏa tươi sáng, đinh đương truy âm thanh bên tai không dứt, dẫn tới Tào Tháo ngừng chân ngắm nhìn. Nhớ tới Hứa Phong đêm khuya vẫn ở chỗ này vất vả không thôi, Tào Tháo trong lòng tỏa ra thương xót. Tự Nam Trinh huyện thành báo cáo thắng lợi về sau, phía sau tai họa ngầm đã giảm hơn phân nửa, dưới mắt chỉ cần chậm đợi ngày mùa thu hoạch, liền có thể thông dong ứng đối viên thuật hạng người. Cho nên Tào Tháo cũng biết, thế cục hơi chậm, chính mình có thể tạm đến thở dốc. Mang nặng nề cùng tâm tình bất an, Tào Tháo đi vào trong doanh, rất nhanh liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Kia như tháp sắt thân hình, từng cục to con cơ bắp, ở trần vung lên thiết truy lại không tốn sức chút nào, kim thạch giao kích thanh âm thanh thúy chói tai, khiến Tào Tháo chấn động trong lòng. Thật kinh người thể lực. Hắn nhất thời hoảng hốt, dường như lại gặp được điện vi đồng dạng. Tiếng lòng đột nhiên gấp. Lúc này, kia thợ rèn xoay đầu lại, nhìn thấy Tào Tháo, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo ánh mắt toát ra mấy phần u hoán, chúa công ngài trở về à? Ngài vì sao muốn ban thưởng ta Trung Vũ Hầu cái này xương hào đầu phấp phốc, nương theo lấy trong lò liệt diễm bốc lên, sóng nhiệt đập vào mặt, xen lẫn gió đêm Phật tới hơi lạnh, đủ loại cảm xúc xen lẫn, trực thấu Tào Tháo ra thịt. Mà điển vi bộ kia mang theo bất tức thần sắc, càng làm cho hắn trong nháy mắt thất thần. Lập tức, nước mắt tràn mi mà ra. Điển vi, ngươi chết thì tốt thằng a, là ta Tào Tháo phụ ngươi quá sâu. Hắn thấp giọng gào thét, gần như điên cuồng, dường như chính mình đã lâm vào ảo giác. Điển vi buông xuống thiết truy, gãi đầu một cái, đang muốn tiến lên đón lấy. Đừng tới đây. Tào Tháo kinh hô một tiếng, đầu váng mắt hoa, suýt nữa té ngã, may mắn được Tuân Lúc cùng Trung Do kịp thời nâng. Ai, chúa công, ngại như vậy sợ ta, tại sao đến đây? Điển vi vẻ mặt mờ mịt. Sau một lát, trong quân chủ trướng bên trong, Hứa Phong, Quách Gia, Tào Tháo, Tuân Lúc, Trung Do, toàn bộ tề tụ. Hứa Phong sau lưng đứng thẳng Hoàng Trung cùng Triệu Vân nhị tướng, mà Điển vi thì đứng tại Tào Tháo trước mặt, cười ha hả nói rằng, lúc ấy là đại nhân không cho ta nói thật. Hắn nói ai binh tất thắng như ngài cho là ta đã chế tử, chắc chắn giận mà hăng hái, thực lực quân đội như hồng. Huyện thành chi đánh không lại đám ô hợp, thiện tay có thể diệt. Tào Tháo vẫn là vẻ mặt ngây thơ, ân. Lời tuy có lý, nhưng hôm nay cái này ngươi thụy hiệu một chuyện Điển vi phong khoáng khoát qua tay, không thèm để ý chút nào, không sao không sao, bây giờ ta đã không so đo những thứ này. Trong bẩm đại nhân dưới trướng, thanh thản ổn định làm túc vệ chính là. Cái này chân chất người bây giờ ngược lại an phận rất nhiều, lại vô tham niệm. Chủ yếu là tại Tư Trọng Doanh thời gian trôi qua thoải mái, áo cơm không lo, cần thiết đều có. Về phần chinh chiến, theo Hứa đại nhân lời nói rằng, ta liền báng kích cũng bị mất, lấy cái gì ra trận chém giết? Vừa rồi hắn đang tự tay chế tạo mới binh khí, tự mình thiết kế, tự tay rèn, áp dụng bách luyện tinh cương, thành phẩm chắc chắn hơn xa trước kia, sắc bén hơn, càng cứng cỏi. Tính cả áo giáp cũng có thể rèn đúc đến càng thêm kiên cố. Tào Tháo nhẹ ho hai tiếng, như thế qua mấy khắc đồng hồ, tim mới rốt cục bình phục lại, nếu không phải như thế, chỉ sợ sớm đã bất tỉnh đi. Giờ phút này, cảm xúc thoáng yên ổn. Trục Phong, đã như vậy, kia ước định của chúng ta cũng coi như hoàn thành a. Ngươi nhìn Điển vi phải chăng lời còn chưa dứt, Hứa Phong đột nhiên trận to hai mắt, lập tức ánh mắt không mang, dường như lâm vào một loại nào đó trong hoảng hốt. Còn muốn mượn? Không, không phải như vậy, Trục Phong. Tào Tháo cười khổ, bên cạnh ta sát thực thiếu một gã hộ vệ, không phải ngươi thay ta tìm một cái. Hứa Phong than nhẹ một tiếng, đối Triệu Vân nói, Tử Long, dẫn người vào đi. Là. Triệu Vân rời khỏi doanh trướng, một lát sau trở về, đi theo phía sau một vị thân hình gầy gò kẻ sĩ, trong tay cầm một quyển đồ chủ. Người kia đi vào sau đem đồ chủ chậm rãi trên hai, trải tại trên bàn, đám người nhao nhao xuống lại xem xét. Tào Tháo ngưng mắt xem xét, chợt cảm thấy kinh ngạc. Bản đồ này càng như thế không giống bình thường. Hắn lại nhất thời khó có thể lý giải được. Trên đó cũng không phải là truyền thống sơn thủy bút pháp, mà dùng một loại trước đây chưa từng gặp vẽ bản đồ kiểu dáng, núi non sông ngòi đều lấy giản lược ký hiệu biểu thị. Nhưng mũi tên cùng đường đi lại cực kỳ rõ ràng, nhìn một cái liền biết quân đội điều động chi quy tích. Nhất là những cái kia phẩm chất không đồng nhất đường cong, hiển nhiên riêng phần mình gánh chịu khác biệt hàm nghĩa. Đây là gì đồ? Đây là hoài, như một vùng hành quân bố trí đồ. thô tuyến đại biểu bộ binh chủ lực thúc đẩy lộ tuyến, dự tính tốn thời gian ngày 12. Dây nhỏ thì làm kỵ binh tập kích bất ngờ đường đi, 7 ngày có thể đến. Lương thảo điểm tiếp tế cũng đã tưởng tận đánh dấu. Về phần binh lực phân bố, hoài, nhiều chi địa nhiều từ hương bên trong tráng dũng cùng tông tộc tử đệ tạo thành, chủ yếu để mà chống cự nơi đó Nga tặc, trước mắt vẫn ở vào tình trạng giằng co. Người này ngôn từ đâu vào đấy, mạch suy nghĩ kín đáo, giải rác mấy lời liền đem đồ bên trong yếu nghĩa toàn bộ tỏ rõ. Lúc này, Tào Tháo thật sâu nhìn về phía người này, quay đầu hỏi Hứa Phong, Trục Phong, vị tiên sinh này là? Giả Hủ. Tào Tháo đột nhiên đứng dậy, sắc mặt chấn kinh, gắt gao nhìn chằm chằm Giả Hủ thật lâu, thanh âm khẽ run, ngài hẳn là chính là ngày xưa Tây Lương chủ mưu, Giả Văn Hỏa. Giả Hủ trước nhìn Hứa Phong một cái, vừa rồi không mình hành lễ, gặp qua Tào Công, chính là tại hạ Giả Hủ. Ai nha? Tiên sinh lại ở chỗ này. Tào Tháo đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo trên mặt hiện ra khó mà che giấu thích thú, Trục Phong, cái này Hứa Phong cười nói, ta bắt hắn trở lại, bây giờ tại phục lao dịch. Giả Hủ sắc mặt trì trệ, bất đắc dĩ gật đầu, đúng là phục dịch. Chương 68, Tào Tháo hoài nghi đời người. Chương 68, Tào Tháo hoài nghi đời người. Phục dịch. Đây không phải tù binh mới có thuyết pháp sao? Huống hồ khi nào liền văn nhân cũng muốn mạo xưng dịch. Cho dù không chịu quy hàng, thà chết chứ không chịu khuất phục, nhốt vào trong lao chính là, làm sao đến mức xung quân tư trọng doanh làm lao động. Trục Phong, việc này không ổn. Tào Tháo cao mày nói, ta đối tiên sinh ngưỡng mộ đã lâu, năm đó huyện thành thời điểm liền muốn cùng tiên sinh cảm mến trò chuyện. Ta biết Trương Tú làm phản cùng tiên sinh không quan hệ, không bằng lập tức nhập ta trong phủ nhậm chức, Trương Tú phản loạn, toàn từ hắn một tay chủ hạch. Hứa Phong lạnh lùng mở miệng. Bầu không khí lập tức ngưng kết. Giả Hủ nguyên bản đang muốn khách sáo vài câu, lại bị câu này đâm trúng tâm sự, tiến thôi không được, eo cũng không túi xuống được, thân cũng đứng không thẳng, hai chân lại có chút phát run. Kết thúc. Ta sợ là phải tao ương. Ta biết được, nhưng ta minh bạch. Tào Tháo đội vàng nói tiếp. Hắn đương nhiên biết rõ Trương Tú bất quá tầm thường, tuy là một thân hạ lệnh phản loạn, chân chính bày mưu nghị kế người, hẳn là Giả Hủ không nghi ngờ gì. Ta minh bạch kia là đều vì mình chủ, bày mưu tính kế vốn thuộc nên. Bây giờ Trương Tú đã vong, tiên sinh tự nhiên thoát thân bụi bên ngoài. Ta như chiêu đợi tiên sinh nhập màn, có gì không thể? Tào Tháo nhìn qua Giả Hủ, thành khẩn cười nói, ta nguyện mời tiên sinh là quân sư, không biết ý như thế nào. Giả Hủ nghe vậy, chấn động trong lòng. Lại thật có thể trở thành Tào Công dưới trướng như thần. Thật có thể chứ? Tào Tháo trịnh trọng gật đầu, tự nhiên có thể. Tiên sinh theo quân đồng hành, chỉ cần an tâm phụ tá tại ta, ta tất nhiên hậu đãi quân sư, tuyệt không cùng nhau bác. Giả Hủ sau khi nghe xong, nhớ tới những ngày này tại tư trọng doanh thời gian, khỏi cần phải nói, đồng lộc hậu đãi, lại thường ngày cần thiết đều đủ, cơ hồ không chỗ dùng tiền. Trong doanh địa, áo cơm không lo. Hắn thậm chí so lúc trước mập một chút. Về phần kiến công lập nghiệp, tại tư trọng doanh bên trong, dường như giống nhau có thể thành tiểu công lao sự nghiệp, thiết kế viện mỗi hoàn thành một bức tranh giấy, cũng là một phần thực sự công lao. Nếu là theo chúa công chinh chiến bên ngoài, Giả Hủ chợt nhớ tới huyện thành kia chiến dịch, nếu không phải Hứa đại nhân kịp thời đến rút, dẫn đầu đánh tan ngoài thành mai phục một hai nơi doanh trại bộ đội, chỉ sợ quân địch sớm đã vây kín đắc thủ. Đến lúc đó trong doanh chư vị yêu biên, sợ là không người có thể thoát thân. Ân, hoàn toàn chính xác có chút hung hiểm. Giả Hủ trong lòng siết chặt, nguyên bản điểm này mong muốn hơi trừng trị Hứa đại nhân suy nghĩ trong nháy mắt tiêu tán. Đi theo Hứa đại nhân, há không càng ổn thỏa. Tại hạ hiện vẫn tại tư trọng doanh hiệu lực, bằng vào thiết kế viện chi khí giới cùng sở học, vì chúa công vẽ quân dụng đồ trí. Như thế tinh tế địa đồ, cũng là tại hướng Hứa đại nhân thỉnh giáo bên trong từng bước hoàn thiện. Giả Hủ cung kính lời nói, cũng coi là vì chúa công tận một phần tâm lực, bởi vậy, còn mời cho ta tại tư trọng doanh tiếp tục nhậm chức. Tào Tháo nghe vậy, không khỏi hướng về sau hơi ngửa, thần sắc ngạc nhiên. Xách, điên rồi đi. Cái này đều không muốn cùng ta xuất chinh. Chẳng lẽ ta bây giờ đã mất mời chào chi năng? Hắn lại bắt đầu hoài nghi bắt nguồn từ thân mị lực đến. Huống hồ, hắn cũng thực sự thật không tiện lại từ Hứa Phong bên người cưỡng đoạt nhân tài, lần trước cơ hồ liền đem Điện Vi cho mất. Kia, Văn Hỏa tiên sinh, ngày sau như xuất binh chinh phạt, có thể tạm mượn ngươi tại Trục Phong dưới trướng tín dụng. Có thể. Không chờ Giả Hủ mở miệng, Hứa Phong đã đáp ứng. Tự nhiên không sao, hắn đối Giả Hủ vốn là không có chút nào lo lắng. Giả Hủ trong lòng lập tức hiệt khổ. Ai nha, ta thật sự là lòng như lao cắt. Thế nào người khác đều là chân bảo giống như che chở, đến phiên ta liền như thế tùy ý. Hắn than nhẹ một tiếng, ngược lại chỉ lấy địa đồ nói, chúa công mời xem, nơi đây là Hoài Nước, như nam một vùng bố phòng tường đổ, thế lực khắp nơi cải giang lượng. Không sai lấy chúa công dụng binh chi trí, từng cái đánh tan bất quá là vấn đề thời gian. Ngón tay hắn xẹt qua hai cái tuyến đường hành quân, nơi đây chính là nhập hoài tốt nhất đường đi, công chiếm sau có thể tiến vào chiếm giữ cái này ba huyện chỉnh đốn. Nga tặc phạm vi hoạt động không ra ngoài 30 dặm. Theo báo cơ chi tinh nhuệ, không cần đánh lâu, mấy ngày bên trong liền có thể khiến cho nghe tiếng mà hàng. Phía sau còn có thể chiêu mộ hương giã hào kiệt, mở rộng binh lực. Giả Hủ giải rác mấy lời, liên tắc chiến phương lược đều đã quy hoạch thỏa đáng. Trận chiến này càng không cần dài dòng động viên, danh chính ngôn thuận, vốn là tiêu diệt toàn bộ đạo phỉ. Binh mã đầy đủ, trang bị tinh lương, phần thắng cực cao. Tào Tháo kinh ngạc nhìn về phía Hứa Phong, nghi hoặc hỏi, Trục Phong, cử động lần này đến tuột cùng ý gì? Hứa Phong mỉm cười đáp, hoài, như chi địa, có ta vì chúa công chuẩn bị một vị hộ vệ. Nơi đó Nga tặc tuy nhiều đến vạn người, nhưng chống cự cường đạo nghĩa sĩ bên trong, có một bài lĩnh tên là Hứa Chử, chính là địa phương hùng kiệt. Người này dũng lực siêu quần, thể lực kinh người, tính tình trung trực, có thể xưng vạn phu bất đương chi mạnh tướng. Người này chính là ta bằng lòng hiến cho chúa công hộ tướng. Về sau, chớ lại tổng nhớ thương Điền Bi. Tào Tháo nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở. Hắc, ha ha, kia, người này cùng Điển Vi so sánh lẫn nhau, như thế nào? Điển Vi cũng tiến lên trước, mặt mũi tràn đầy kích động. Hứa Phong nói, thực lực tương đương, tuyệt đối không thể. Điển Vi tại chỗ không phục. Hắn như tới, ta định muốn cùng hắn tỉ thí một phen. Chúa công mau mau phát binh, mang về để cho ta kiến thức một chút. Tào Tháo khỏe miệng khẽ nhếch, đầy mặt vui vẻ. Thì ra là thế. Hứa Chử. Lúc này, Dương Châu Thọ Xuân thành nội, Dương Cột chạm trổ, phong nghị sự hoa mỹ như cung quyết, như thần võ tướng dự thính hai bên. Người người trên mặt mỉm cười. Nguyên do chính là viên thuật thuộc cấp tôn sách, liền kẻ nạn vương sổ quận, là viên thuật vững chắc đối Dương Châu trường khống, từ đó mong muốn ngày mùa thu hoạch phong lương thực, lại lần nữa tích trữ quân tư. Vị này ngày xưa đại hán hậu tướng quân, nhất là biết rõ lương thảo chi trọng. Không có lương thực thì binh mệnh, không chuẩn bị thì sư loạn, tất cả đều không đáng kể. Giờ phút này, viên thuật trong tay đang cầm một phong thư, cũng là hắn sắp hướng quần thần biểu thị công khai sự tình. Bá phụ, ngươi lại về tòa, còn có một chuyện cần cùng các khanh cùng bàn bạc. Viên thuật ngữ khí hòa hoãn, hắn tướng mạo hơi có vẻ thô bỉ, tuổi tác đã tăng, nếp nhăn mọc lan tràn, thân thể cổng kềnh, cũng có vẻ mấy phần dày rộng, duy cặp kia mắt tăm rác, bằng thêm mấy phần khắc bạc chỉ tướng. Tôn sách thì hoàn toàn khác biệt, chính bảo anh tư bừng bừng phân chấn chi niên, khuôn mặt tuấn lệ, dáng người thẳng tắp, vai rộng eo gấp, toàn thân lộ ra một cỗ cương kình chi lực, phong độ nhẹ nhàng, nhất là hắn trong mắt nguyệt khí, tựa như chém giết tứ phương manh thú. Mà lúc này, tại võ tướng trong hàng ngũ, không ít lao tướng ánh mắt lấp lóe, nỗi lòng khó bình. Bọn hắn hình như có lo lắng âm thầm, lại không cách nào tại trên triều đình nói thẳng ý nghĩa, chỉ có thể đem suy nghĩ thâm tàng tại ngực. Viên thuật chờ Tôn sách quy vị sau, phương mới mở miệng, chư vị, lữ bố đi sứ thư đến, hẹn ta đến nay 5 ngày mùa thu hoạch về sau, bắt đầu mùa đông trước đó trung phạt từ châu, hắn thì tự thành châu xuất binh, đánh chiếm duyệt châu. Cử động lần này có thể khiến tiên tử thoát ly khốn khó, các ngươi nghĩ như thế nào? Lời vừa nói ra, cả điện văn võ lập tức xôn xao, lữ bố, người này không phải năm ngoái mới vừa gặp đại bại sao? Vậy mà mặc dù như thế, vẫn có rất nhiều mưu sĩ gật đầu nói phải, võ tướng bên trong cũng có người chiến ý phu trào. Bọn hắn mặc dù cùng Tào quân nhiều lần có xung đột, nhưng lại chưa bao giờ chân chính giao phong. Nhưng ở nhiều lần trong lúc rằng có đã phát giác, Tào Tháo dưới trướng hổ báo kỵ bất luận nhẹ kỵ binh hạng nặng, đều đã phân phối bàn đạp, chiến lực tăng lên trên diện rộng. Cho nên bọn hắn cũng làm theo cải tiến, rèn đúc tiểu mới trang bị, bây giờ đã có mấy ngàn kỵ binh thay đổi trang phục hoàn tất, chỉnh thể chiến lực rực rỡ hẳn lên. Lúc này, Nưu Sĩ Diêm Tượng dẫn đầu ra khỏi hàng. Người này ánh mắt sắc bén, thần sắc trang nghiêm, tuổi tác đã cao, thanh âm trầm thấp như sấm, chậm rãi nói, không thể được. Chúa công không được cùng lữ bố chi lưu kết mình. Vì sao? Viên thuật dựa nghiêng ở lộng lấy bảo tọa bên trên, dáng vẻ nghiễm nhiên như là tiền tử lâm triều, vẻ mặt quan thai, nhàn nhạt đặt câu hỏi. Lữ bố năm ngoái đại bại, năm nay chỗ ủng lương thảo binh mã đều dựa vào cướp bóc đoạt được. Hắn chiếm cứ Thanh Châu, thực bởi vì Thanh Châu nội loạn chính thị, Bắc Hải Khổng Dung có tiếng không có miếng, không có chút nào trị thế chi tài, cho nên môn hộ mở rộng. Người như thế, danh vọng cực kém, nếu ta quân tùy tiện cử binh, sợ chiêu thiên hạ chỉ trích, phản chịu hại. Diêm Tượng đảo mắt chư mưu thần, sắc mặt nghiêm nghị, ngựa khi âm vang, chư quân đều là Hán thất thần tử, há nguyện biến thành phản nghịch chi đảng. Lời này kết thúc, bốn phía lặng ngắt như tờ. Chỉ có Viên Thuật chi hạ mà ngồi, đứng ở cao trên bậc, ý vị thâm trường nhìn qua Diêm Tượng, thấp giọng lẩm bẩm lời nói, hẳn là tiên sinh, cho là ta chính là vô tri thất phu. Nếu muốn sư xuất nổi danh, cũng không phải là khó giải. Huống hồ, lữ bố nói là tự có thủ đoạn chính danh khắp thiên hạ, lại có thể thiết lập ván cục khiến Tào Tháo tan tác. Viên Thuật trong mắt hàn quang chợt hiện, chậm rãi nói, tiên sinh đã là ta chi chủ mưu, sao không là ta chủ tính tượng sách? Diêm Tượng sắc mặt ngưng lại, chúa công đã có kết luận. Viên Thuật cao giọng cười một tiếng, chưa cũng, ta đang muốn mời tiên sinh thay quyết đoán. Lời tuy như thế, nhưng hắn đáy mắt một màn kia áp bách chi ý đã mơ hồ hiện hiện. Diêm Tượng im lặng một lát, vẹn vẹn thật sâu túi đầu, lập tức lui về bản vị. Chương 69, kế thoát thân. Hiến Ngọc tỷ truyền quốc. Chương 69, kế thoát thân. Hiến Ngọc tỷ truyền quốc. Hướng sau khi tan hội, Tôn Sách đi ra khỏi phòng nghị sự, cũng không quay đầu lại bước nhanh tiến lên, lại bị một gã tướng lĩnh đội vàng đuổi kịp. Bá phủ. Bá phủ chấm đã, chờ ta một chút. Đuổi theo tới là lao tướng Hàn Dương, ngày xưa Tôn Kiên bộ hạ cũ. Năm đó 18 lộ chư hầu sẽ kết lại lúc, Tôn Kiên từng mang theo Tử Tôn Sách cùng trình, bởi vậy tuổi trẻ Tôn Sách đã sớm tại chiến trường lịch luyện nhiều năm, có thể xưng lao tướng. Thúc phụ. Tôn Sách lạnh lùng quay đầu hành lễ, vẻ mặt vẫn như cũ lạnh lùng, không thấy mảy may chấn động. Bá phủ, ngươi bây giờ thật muốn khăng khăng một mực trợ Viên Thuật tranh đoạt thiên hạ sao? Tôn Sách con ngươi khẽ nhúc đích, miễn cưỡng kéo ra một vẻ ý cười, nói, mà thôi, ăn nhờ ở đậu, bạo xưng người nhanh bớt, một thân dũng lực còn chỗ hữu dụng, đã là chuyện may mắn, còn cầu cái gì? Hàn Dương khẽ giật mình, lập tức trừng mắt nhìn, thấp giọng nói, người dũng hơi không thua chính là cha, chúng ta tự nhiên nguyện theo. Hôm nay thiên hạ dung chuyển, thiên tử phải trăng ăn ở vào Hứa Xương còn không thể biết, mà đại thế sớm đã không phải một người có khả năng trường khống, Hán thất bất quá bỏ không danh hảo. Chúng ta tuy là vũ phu, lại đều là Tôn Kiên tướng quân bộ hạ cũ, càng có đệ tử trong tộc mấy ngàn làm vũ khí. Nếu ngươi không bỏ, chỉ cần một tiếng hiệu lệnh, chúng ta tất nhiên thể chết cũng đi theo. Tôn Sách meo cặp mắt lại, than nhẹ một tiếng, ai, vất vả chư vị thúc phụ, chỉ là thời cơ chưa đến, còn cần lại nhẫn. Tốt, 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 chúng ta nhẫn, nhịn được. Hàn Dương nghe nói như thế, lập tức minh bạch Tôn Sách trong lòng cũng không ở lâu dưới người dự định. Hốc mắt lập tức nóng lên. Bọn hắn những ngày đi theo trước chủ lao tướng, tại Viên Thuật dưới trướng từ đầu đến cuối thất bại. Vốn không phải là dòng chính, lại là quy thuận chi quân, lâu dài gặp lạnh nhạt cùng phòng bị. Binh quyền không thụ, mặc dù có ý tỉnh lại, cũng khó có thành tựu. Càng làm cho người ta lo lắng chính là, trước chủ Tôn Kiên chưa lại hoài nguyện, sợ rằng sẽ như vậy thấm vào cái này phân loạn thế gian, lại không người thừa kế. Tôn Sách chỉ hơi dừng lại, liền tiếp tục tiến lên. Giờ phút này, nội tâm của hắn cũng nổi sóng chập trùng. Chiến sự sắp nổi, Lữ Bố liên hợp Viên Thuật, trung phạt Tào Tháo. Mà Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn ở giữa, cũng sẽ triển khai lễ mề giằng co. Phương Bắc đại địa đã định trước sẽ tại phong hỏa bên trong thiêu đốt dòng dã một năm. Đây chính là hắn quật khởi thời cơ tốt nhất. Nhưng mà, nên như thế nào thoát ly Viên Thuật trường khống? Như vẫn giữ dưới trướng, há chẳng phải muốn bị bách cùng Tào Tháo giao chiến? Tôn Sách bây giờ cũng không muốn cùng Tào Tháo là địch. Không chỉ có bởi vì Tào Tháo bản thân hùng tài, càng bởi vì bên cạnh hắn vị kia mưu sĩ, Hứa Phong. Một cái nguyên bản tên xa lạ, bây giờ lại vang danh thiên hạ. Tuổi nhỏ anh phát, hăng hái, mới hiện lộ ra đại trượng phu bản sắc. Người này đã có thể xưng đương thời học kiệt, mà ta Tôn Bá Phủ, đến nay ăn nhờ ở đậu, so như phiêu bạt cô chó. Hắn đang suy nghĩ cuồn cuộn, đã đi tới bờ sông, ngồi một mình trầm tư. Đột nhiên, phong thanh cấp hai, hàn quang lóe lên, một thanh trường kiếm phá không mà vào, xuyên thẳng bên cạnh thân bùn đất. Ngay sau đó, một đạo réo rắt mà thanh âm uy nghiêm vang lên, đại trượng phu sinh tại thế gian, làm nắm tam xích thanh phòng, xây bất hủ công lao sự nghiệp, cớ gì ở đây than thở không thôi. Tôn Sách khỏe miệng khẽ nhếch, chậm rãi nghiêng đầu, thấp giọng nói, đã lâu không thấy, công cận. Phủ tướng quân bên trong, Tôn Sách sai người dâng trà, cùng Chu Du ngồi đối diện nhau. Những năm này, ngươi vì sao cam tâm hiệu lực Viên Thuật? Chu Du nhìn chăm chú hắn, lập tức ném ra ngoài một câu sắc bén như dao tra hỏi, bá phủ, ta buôn 3000 dặm, tan hết gia tư, chỉ vì tham viếng mặc cho Đan Dương thái thú thúc phụ chú thượng. Bây giờ hắn thất thế không nơi nương tựa, ta cũng không có chỗ dung thân. Nay đến chỉ vì chờ ngươi một câu, nếu ngươi nguyện khởi sự, ta liền cảm mến phụ tá. Nếu ngươi không vì, ta tức bắt thượng ngứa xương, tìm nơi nương tựa Hứa Phong Hứa đại nhân. Tôn Sách nao nao, vì sao là Hứa Phong? Chu Du cười nhạt một tiếng, người này không phải tầm thường, thiên thời, địa lợi, người cùng, ba đều có. Thiên thời người, chính là mang thiên tử chi thế, thuận chảy xuống, Tào Tháo làm chủ, hắn giấu tại chỗ tối, lấy thiên hạ dễ như trở bàn tay. Địa lợi người, theo Duyện Châu kiên cố, nam có thể đổ Kinh Châu, bắc khả khống Kiêu, đông lâm cố đô Lạc Dương, phục hưng ở trong tầm tay. Người cùng người, thì là dân tâm sở hướng. Ngay cả ta Giang Đông mắt tính, cũng biết Hứa Phong từng tại Đông Thai bên trong cứu dân vô số, truyền là trên trời văn khúc tinh lâm phàm tế thế như thế nào danh vọng. Bắc Hải Khổng Dung, giờ thông minh, lớn lên lại không đại thành. Thái úy Dương Mưu, đệ tứ tăng công, dòng dõi hiển hách, không sai đều không cùng Hứa Phong nửa phần. Tôn Sách lại hỏi, kia Viên Thuật như thế nào? Chu Du lắc đầu cười khẽ, không phải minh chủ cũng. Tôn Sách cũng cười, công cần chớ lấy Hứa Phong cùng nhau kích, ta biết rõ ngươi đã đến tìm ta, liền sẽ không thật đi ném hắn. Trong lòng ngươi chỗ niệm, sợ là cùng Hứa Phong cắt trận tỉ thí, mà không phải sóng vai mưu sự. Chu Du thân thể ngửa ra sau, trên mặt ý cười càng thêm sáng tỏ, người hiểu ta, Tôn Bá Phủ cũng. Nhưng Tôn Sách vẫn có ưu phiền. Từ hôm nay phòng nghị sự biết được Viên Thuật kế hoạch về sau, hắn càng thêm cảm thấy tình thế gấp gáp. Công cần, dưới mắt ta có một nạn, khó mà thoát thân tại Viên Thuật dưới trướng. Đang vì chuyện này, ta mới chuyên tới để gặp nhau. Chu Du ánh mắt sáng ngời, nếu muốn thành đại sự, không bằng đem ngọc tỷ chuyển quốc hiến cho Viên Thuật. Lời vừa nói ra, Tôn Sách ngạc nhiên. Cái này, đây là tiên phụ để lại chi vật bất luận vật gì, cuối cùng không kịp tự do thân thể, không kịp bộ hạ cũ trung thần. Ta đã cùng Đan Dương thúc phụ thương nghị thỏa đáng, chỉ cần ngươi có thể thoát thân, ta có thể mượn binh 3000, tùy ngươi cùng xông vào con đường phía trước. 3000 binh mã. Tôn Sách trong mắt đống nhiên dấy lên quan mang. Tốt. Trong lồng ngực hào hùng, trong nháy mắt sôi trào. Hứa Xương, đại tư nông phủ. Cuối mùa hè đầu thu. Năm nay mưa thuận gió hòa, không hạn không úng lụt, cũng không hoàng hại, đồng ruộng ở giữa mạ tươi tốt, bội thu đang nhìn. Cũng bởi vì này, Hứa Phong sự vụ liền không có như vậy nặng nề. Đây là an bình một năm. Nhưng hắn tin tưởng, đợi cho ngày mùa thu hoạch qua đi, thế cục chỉ sợ cũng chưa hẳn bình tĩnh như vậy. Năm nay mùa đông tai họa, có lẽ cũng không phải là trên trời rơi xuống, mà là người vì bố trí. Phủ nha bên trong, Tào Tháo tiếng cười tại cả tòa phủ huyện bên trong quanh quẩn không dứt. Ha 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 ha. Trục Phong a, ta phải này hổ tướng, quả thật thiên mệnh giúp ta. Tào Tháo cầm thật chặt Hứa Phong tay, trên mặt đều là phấn chấn chi sắc. Hắn y theo thiết kế viện vẽ hành quân đồ suối dục chính phạt, chỗ hướng chỗ quân địch đều tán loạn, cơ hồ chưa gặp mạch háng, liền một lần hành động đánh hạ hoài, nhiều chi địa. Mà Nhữ Nam Quy thuận về sau, Hứa Chử lại chủ động tới ném. Cũng không phải là Tào Tháo thân hướng chiêu gợi, mà là Hứa Chử tự hành đến đây liệu mệnh. Phần này lòng cảm mến, khiến Tào Tháo rất cảm thấy vui mừng cùng kích động. Bây giờ manh tướng đã tới, túc vệ cũng cố, Hứa Chử tướng quân lại là ngài thiếp thân theo bảo vệ, thật đáng mừng a. Hứa Phong trong lòng lặng yên thở dài một hơi, xem ra chúa công nên sẽ không lại có ý đồ với ta. An nhàn thời gian, dường như rốt cuộc đã tới. Dưới mắt chợ đã mở, thương đội tứ xuất qua lại, Hứa Xương thậm chí Duyện Châu cảnh nội thủ công nghiệp ngày càng thịnh vượng. Đồng thời quân giới chế tạo cũng đại lực mở rộng, các ngành các nghề đều hiện lên phát triển không ngừng chi thế. Chỉ cần sang năm không đại quy mô chiến sự, bách tính liền có thể hưởng một đoạn thái bình quan cảnh. Về phần Viên Thiệu, Hứa Phong ý niệm tới đây, đột nhiên mở miệng, chúa công cần đề phòng một người. Tào Tháo khẽ giật mình, người nào? Chu Linh. Vì sao? Hắn là Viên Thiệu người. Hứa Phong thấp giọng nhắc nhở, chớ có tương lai bị người phía sau một kích. Theo nguyên bản lịch sử, Chu Linh mặc dù lòng mang của ân, cảm niệm Viên Thiệu ngày xưa để bạc chi đức, nhưng lại chưa đối Tào Tháo có chỗ làm hại. Nhưng bây giờ thời cuộc đã biến, ai có thể liệu định tâm? chính mình xuyên biệt đến tận đây, sớm đã quay phong vân, thế sự khó lại theo cũ quỹ. Tào Tháo nhíu mày lắc đầu, nói liên tục, không thể, không thể. Chu Linh từng hướng ta phẫu mình cõi lòng, nguyện cả đời đi theo tại ta. Hắn cũng thừa nhận Viên Thiệu có ân với hắn, có thể những năm này cắt trường chiến đấu, là ta xuất sinh nhập tử, nếu ta lúc này nghi hắn, há không khiến cái khác họ khác tướng linh thất vọng đau khổ. Hứa Phong gật đầu đáp, nói cứ phải, kia mời chúa công lưu ý nhiều chính là. Ân. Năm nay ngày mùa thu hoạch về sau, cần phải là ta chuẩn bị tốt lương thảo, phân phối một bộ phận vận chuyển về Từ Châu. Ta mô phỏng chia binh 3 vạn võ tử, Tào Nhân hiện trấn thủ đất kia, đã có 8 vạn đại quân đóng quân, trong đó đa số đan dương tinh binh, dũng mãnh thiện chiến. Ha ha ha. Tuân mệnh, ta tự mình đốc thúc vận chuyển. Còn có phân phó khác sao? Hứa Phong thuận thế hỏi. Tào Tháo vẻ mặt bỗng nhiên sa sút, lôi kéo Hứa Phong tay thở dài, chúng ta đã hồi lâu chưa từng tĩnh tâm nói chuyện lâu. Hứa Phong mỉm cười, nói lên cái này, ta trước đó vài ngày mang đến một người, không biết chủ công là không còn cảm thấy hứng thú. Mang đến? Tào Tháo lông mày cau lại, có ý tứ gì? Thầy ta đoạt người đến. Từ chỗ nào mang đến? Huyền Thành. Giả Hủ. Tào Tháo sững sờ, ta biết Giả Hủ tại ngươi chỗ, còn có ai? Không phải hắn, là Châu phu nhân. Hứa Phong khỏe mắt dương nhẹ, thấp giọng nói, bây giờ nàng đang hiệp trợ mở trường đường nữ tục, làm người an phận thủ thường. Chỉ là dung mạo xuất chúng, chung quy là dễ gây chuyện nữ tử. Tốt một câu dễ gây chuyện. Tào Tháo trong lòng siết chặt, xích lại gần thấp giọng hỏi, chẳng lẽ chú Phong ngươi cũng cùng ta đồng dạng, vừa ý như vậy tư sắc? Đi đi đi. Hứa Phong vừa bực mình vừa buồn cười đẩy hắn ra, ai nha không phải. Ta là nghĩ đến, nữ tử này có thể an trí tại Tư Trọng Doanh thuộc hạ nào đó bộ, nơi đó đa số xử lý thủ công lao động phụ nhân, nhường nàng qua bình thường thời gian mà thôi. Trong lòng thế, nữ tử đã là gian nan, lại đưa nàng lưu tại Hứa Xương, chỉ mong chúa công mỗi gặp nàng lúc, có thể nhớ lại năm đó huyện thành sự tình. Làm khắc chế a, chúa công. Cần biết, không thể phóng túng tư dục, không vừa ý thần lung lay. Dưới mắt bốn phía vây quanh người, đều như xài lang hổ báo. Lời vừa nói ra, Tào Tháo đột nhiên hít sâu một hơi, lập tức chỉnh trọng kỳ sự hướng Hứa Phong thật sâu cúi đầu. Nghiêm nghị nghiêm nghị. Ta hiểu được. Tốt một câu, không thể phóng túng. Không vừa ý thần lung lay. Người, cần thời điểm bảo trì thanh tỉnh. Tào Tháo vốn là cực người thông tuệ, sử sách chứa đựng phạm vào mấy sai lầm lớn mất, không có chỗ nào mà không phải là tại đắc chí vừa lòng thời điểm ủ thành. Hôm nay nghe Hứa Phong giải giác mấy lời, hắn đã thấy rõ người trẻ tuổi kia thâm ý trong lời nói. Tốt, kia Châu phu nhân, ta liền không còn nhúng tay, nhường nàng qua bình thường thời gian a. Chú Phong, ngươi chính là ta Châu Kỵ. A. Hứa Phong cười khổ lắc đầu, đây là tại ám dụ Châu Kỵ phúng Tể Vương nạp gián sao? Chân chính trường khống, xưa nay không là cưỡng cầu, mà là khó mà chạm đến lại như cũ nắm chắc. Nếu không phải Hứa Phong vận trù thỏa đáng, huyện thành sau trận này, cơ hồ đủ để khiến Tào Tháo mệnh tang tại chỗ. Bây giờ trên dưới đều an, đã là vạn hạnh sự tình. Hứa Phong thật sâu bái chào, từ biệt Tào Tháo. Sau đó, mỉm cười đi vào hậu viện chỗ sâu. Chương 70, người thua liền tiếp nhận một chút trừng phạt nho nhỏ. Chương 70, người thua liền tiếp nhận một chút trừng phạt nho nhỏ trong quân doanh. Hai tên khôi ngô tướng sĩ chính kích cháy mạnh giao phong. Một người trường thương tung bay, khí thế như hồng. Một người khác song kích vung dậy, lực bản sơn hà. Theo hoàng hôn lặn về tây, chiến đến đèn đuốc mới lên. Thẳng đến đêm khuya, không ngờ mình trần ra trận, tiếp thân vật lộn. Càng là cực chiến, hào hứng ngược lại càng thêm cao. Triệu Vân cùng Hoàng Trung nhìn nhau, trong thần sắc đều lộ ra rung động. Hai người này lực cánh tay, quả thật hiếm thấy. Hoàng Trung thấp giọng cảm khái, khó trách lúc trước đại nhân không tiếc viễn chinh mấy trăm dặm cũng muốn đem bọn hắn cứu trở về. Đại nhân đêm nay không tại quân doanh a? Đúng vậy, không tại. Triệu Vân gật đầu đáp, vào đêm sau hắn liền để chúng ta riêng phần mình về nghỉ, nói tối nay vô sự, đại tư nông phủ ngoại viện tự có thủ vệ liền có thể. Ngoại viện an bài mấy người? Hoàng Trung truy vấn, hôm nay phòng thủ cũng không phải là từ hắn điều hành. 13, còn lại đều đã triệt hạ. Chúa công đêm nay muốn làm gì tới? Ta nhất thời nhớ không rõ. Triệu Vân gãi đầu một cái. A, tựa như là nói phải bồi đinh phu nhân cùng biện phu nhân. Chơi trò chơi gì? Hoàng Trung lông mày cau lại, nhìn qua giữa sân hai vị kia không có chút nào dừng tay chi ý mãnh sĩ, chỉ sợ trận này đọ sức đến duy trì liên tục tới bình minh. Ta còn là về đi xem một chút ta, nhân thủ quá ít ta không an lòng. Đánh như vậy xuống dưới, sợ là phân không ra thắng bại, hai người đều cực có thể nhẫn lại, ai cũng không muốn nhận thua. Tốt, ta lưu lại nhìn chằm chằm. Triệu Vân cười nhạt một tiếng. Đại tư nông phủ. Trong hậu viện. Soạt Hứa Phong dùng phiến gỗ tỉ mỉ chế thành một bộ 74 chương bài cỗ, biên giới rèn luyện mật mã, mặt ngoài có khắc các thức đường vân. Thừa dịp đinh phu nhân cùng biện phu nhân trước tới thăm Thái Diễm cùng Cam Mai lúc, liền dạy các nàng chơi tiếp. Nữ tử có lẽ trời sinh đối thú vị sự tình lĩnh ngộ cực nhanh, cũng có thể là. Bất quá một lát, các nàng đã nắm giữ nhất dạng quy tắc, không gió bài, không có tên bài, không hoa bài mạt trược cách chơi, lại vẫn tràn đầy phấn khởi thiết lên tạp tưởng. Đụng. 8 bạn. Biện phu nhân thuần thục đụng rơi bên cạnh chương. Mấy vòng kế tiếp, đồng tiền cùng lụa là cơ hồ toàn bộ chạy vào đinh phu nhân trong tay. Không hổ là Tào Tháo bên người thụ nhất nghệ trọng phu nhân, Lý Bài mạch suy nghĩ rõ ràng dị thường. Một bên ra bài, đinh phu nhân một bên liên tục tán thưởng, ai nha, Trục Phong ngươi cái này đầu góc đến tột cùng là thế nào sinh. Thật để cho người không ngừng hâm mộ, như thế nào nghĩ ra như vậy thú vị đồ chơi, lúc trước chúng ta thật là chưa từng nghe thấy. Chính là biện phu nhân cũng hớn hở ra mặt, nam tử tiêu khiển bất quá đánh cờ vây uống trà, nữ tử chúng ta lại khó tham dự trong đó. Hứa Phong than nhẹ một tiếng, cười nói, thứ này đi, xác thực dễ dàng trầm mê, một khi đánh liền không dừng được. Ta không đồng ý dạng này, chất trên bàn đầy tài vật, còn thể thống gì à? Ai nghe nói lời ấy? Đinh phu nhân cùng Biện phu nhân nhìn nhau, lập tức ngầm hiểu. Đây là huyện chuyển mời khách, chê chúng ta lưu lại quá lâu. Cũng là, A-man sớm đã trở về nhà, chúng ta còn tại này huyên náo không ngừng, hoàn toàn chính xác không hợp quy củ. Nói đúng đâu, ta cũng có chút mệt mỏi, không bằng ngày khác lại tụ họp. Đinh phu nhân cười một tiếng, nắm chặt cam mai mu bàn tay, hôm nay đến, vốn là lo lắng Trục Phong tâm tình xa xút, ai ngờ thấy các ngươi vui vẻ hòa thuận, ta cũng liền hoàn toàn yên tâm. Chủ mẫu phong phạm, đoan trang phong dong, không có chút nào xấu hổ thái độ. Lập tức, Hứa Phong vui vẻ đưa tiễn, đưa mắt nhìn các nàng rời đi. Đợi hắn từ cửa trở về, ngoại viện thủ vệ đã hơn phân nửa rút lui, Cam Mai cùng Thái Diệm vẫn hưng thú giả dạo. Còn muốn tiếp tục đánh sao? Hứa Phong trừng mắt nhìn, giọng mang hoài bát. Đương nhiên có thể, ta không có vấn đề. Ta cũng không ý kiến. Hứa Phong quan sát nơi xa vẫn đang vùi đầu xử lý công văn chân mật cùng Quách Nữ Vương, hai người đều là chuyên chú được sủng ái gò má ửng đỏ, thần sắc nghiêm trọng, hai người các ngươi thế nào? A. Chân mật than nhẹ một tiếng, đại nhân, ta chỗ này còn không có làm xong đâu, cái này đều là ngài giao xuống việc cần làm. Quách Nữ Vương thì lười biếng rỗi lưng một cái, trong mắt lóe lên một tia mà bát, ta ngược lại thật ra xử lý xong, có thể ta không có tiền. Hứa Phong lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, không có tiền không sao, chúng ta tiền đặt cược không chơi tiền bạc. Ta ghét nhất loại kia đồ chơi, không có chút nào đứng đắn. Đổi điểm khác cách chơi. Quách Nữ Vương khỏe miệng hiện ra nhàn nhạt lúng đồng tiền, trừng mắt nhìn, giả bộ như mở miệng hỏi, kia chơi cái gì nha ai nha, tới liền biết. Hứa Phong không cần phải nhiều lời nữa, dứt khoát đem cả cái bàn chuyển vào trong phòng, sau đó chào hỏi Quách Nữ Vương tiến đến. Thân mang một bộ áo bào đen quan phục Quách Nữ Vương hoạt động ra tay cổ tay mắt cả chân, trên mặt còn mang theo một chút vận động sau nhiệt ý, quay đầu đối chân mật nói rằng, liền làm phiền muội muội chờ một chút rồi, ta đi vào trước đường nghịch một bán, quay đầu đổi lấy ngươi. Ai chân mật bất đắc dĩ cười một tiếng, làm quan quả nhiên vất vả, chờ một lúc nhất định phải để cho ta luân thế một chút. Không có vấn đề. Quách Nữ Vương tiến lên trước, nhẹ vuốt nhẹ một cái chóp mũi của nàng, xin nhờ rồi. Dứt lời, liền chậm rãi đi vào trong phòng. Trong phòng rộng rãi sáng tỏ, bày biện hoa mỹ, trung ương một cái giường lớn phá lệ bắt mắt, kia là Hứa Phong ngày thường sử dụng giường nằm. Hứa Phong trực tiếp đem mặt trược bày tại trên đất trống, vỗ tay nói, tới đi, tối nay định phải quyết ra thắng bại. Hắn cao giọng cười to, hào khí tỏa ra. Quách Nữ Vương tính tình mà bát, từ trước đến nay phải mở, sớm cùng Thái Diễm, Cang Mai kết làm tỉ muội, tình nghĩa thâm hậu. Đã không cá cược tiền, kia tiền đặt cược nên dùng cái gì mới tốt? Luôn cảm thấy nếu không có tặng thưởng, trò chơi cũng thiếu chút thú vị. Nàng mở miệng cười, ánh mắt lại vô tình hay cố ý rơi vào Cang Mai trên thân. Chăm chăm đến Cang Mai đều bắt đầu ngại ngùng, Nữ Vương muội muội, ngươi thế nào một mực nhìn lấy tỉ tỉ? Ra thì này. Chắc không được phu quân mỗi ngày đều cách không được ngươi. Quách Nữ Vương thốt ra, Thái Diễm nghe xong, lập tức cười ra tiếng, ta lúc đầu cũng là như vậy nghĩ, quả thật làm cho người không nỡ buông tay. Cam Ai dung mạo tuyệt mỹ, lại tính cách é lệ, làm người dịu dàng, bị như thế một trêu chọc, trong nháy mắt đỏ thấu bên hai, liền vội cúi đầu không nói, chân tay luống cuống. Hứa Phong thấy mọi người đảm tiếu đang vui, hắn giọng một cái nói, tốt tốt, liên quan tới tiền đặt cược đi, không bằng dạng này, người thua liền tiếp nhận một chút trừng phạt nhỏ nhỏ. Xét Cam Ai cùng Thái Diễm trao đổi ánh mắt, lập tức ngầm hiểu, phu quân, ngươi có phải hay không có ý đồ gì? Hứa Phong khẽ bước cằm, ý vị thâm trường đáp, ân Quách Nữ Vương vẻ mặt ngây thơ, ý định gì? Đừng quản nhiều như vậy, bắt đầu. Ai, không được. Phu quân ngươi muốn làm gì? Trước nói rõ ràng. Quách Nữ Vương lập tức hoảng hồn, đây rõ ràng là có âm mưu gì? Có thể cửa đã đóng lại, tối nay sợ là lại khó thoát thân. Chương 71, Hứa đại nhân thăng nhiệm thừa tướng, Tào Tháo đại tướng quân chi vị. Chương 71, Hứa đại nhân thăng nhiệm thừa tướng, Tào Tháo đại tướng quân chi vị. Lúc này, Tào Tháo trở lại Tư Khương phủ, nghe xong thúc vệ báo cáo sau, sắc mặt lập tức biến đăm chất. Cái gì? Hứa Chử cả đêm chưa về, một mực chờ tại Tư Trọng Doanh. Bẩm đại nhân, hắn nói muốn đi cùng Điện Vi tướng quân phân cao thấp. Cái này, ta Tào Tháo trong lòng một hồi bị đè nén, thật vất vả mời chào một vị mạnh tướng, kết quả lại không phải vì chính mình hiệu lực. Cái này ngốc đại cá tử. Hắn nuốt nuốt cái chán, đang muốn đi vào nội viện, đã thấy Đinh phu nhân cùng Biện phu nhân đang thấp giọng trò chuyện, thần sắc hưng phấn không thôi. Ai, các ngươi hôm nay cũng đi Trục Phong nơi a? Đúng vậy a, Đinh phu nhân cười đáp lại, xem ra A Man cùng Trục Phong quan hệ vẫn như cũ thân mật như lúc ban đầu. Kia là tự nhiên, Tào Tháo nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng đắc ý, ta cùng Trục Phong thật là quá mệnh giao tình. Ngày mai chúng ta lại đi Đại Tư nông phủ chơi thêm mấy ngày. Ân, vừa vặn tới gần ngày mùa thu hoạch thời tiết. Hai người bên cạnh trò chuyện bên cạnh hướng nội đường đi đến. Tào Tháo đưa tay mong muốn chen vào nói, cánh tay lại dừng tại giữa không trung, nói không ra lời. Hắn đột nhiên cảm giác được kỳ quái, thế nào đại gia toàn hướng Trục Phong nơi chạy? Nhắc tới cũng kỳ quặc. Giờ phút này, hắn tại chính đường chờ Hứa Chử trở về đang trực. Túc vệ chức vụ vốn là cận vệ, gần đối chúa công trung tâm không hay. Dưới mắt chính là khảo nghiệm trung thành thời khắc mấu chốt. Kết quả cái này lăng đầu thanh căn bản liền không xem ra gì a. Luyện binh không đi luyện, ngược lại chạy một chuyến Đại Tư nông phủ, ngoài miệng nói đi quân doanh xử lý chút chuyện vụ, ai ngờ vừa đi liền không còn hình bóng. Lần này trở về không phải phải hào hào trách phạt không thể. Nhanh đến hừng đông lúc, Hứa Chử mới khoan thai tới chậm. Tới cổng, Tào Tháo mới phát hiện hắn chỉ mặc kiện mỏng áo mỏng. Cuối thu trong đêm hàn khí bức người, liền Tào Tháo đều bọc lấy một cái giày bảo. Có thể Hứa Chử trên mặt tinh thần phấn chấn, miệng bên trong còn tung bay mùi rượu. Ha ha ha. Chúa công, ta trở về. Ngài thế nào còn tại thức đêm a? Tào Tháo lạnh hừ một tiếng, bên người không ai hộ vệ, ta có thể an tâm chìm vào giấc ngủ sao? Ôi, Hứa Chử vỗ đầu một cái, vội vàng mấy bước tiến lên, túi đầu đứng tại Tào Tháo trước mặt, bờ môi giật giật, thấp giọng nói lầm bầm, ta suy nghĩ, đi tìm Điển Vi so tay một chút, điểm cao thấp. Điểm có kết quả rồi không có? Tào Tháo trầm giọng hỏi. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng một mực nhớ việc này, Điển Vi cùng Hứa Chử, đến tột cùng ai mạnh hơn chút. Trời tối quá, liền thu tay lại, vẫn là thế mà. Tên kia thật không phải đèn đã cạn dầu. Được Hứa đại nhân dốc lòng điều giáo, họ không ít chiêu thức, ta cùng hắn tay không đánh nhau, vậy mà không chiếm được lợi lộc gì. Ta cũng là luyện võ qua, trên chiến trường giết người bản sự cũng không ít, có thể sửng sốt bị hắn chế trụ. Hứa Chử càng nói càng khởi kình, người này vốn là thân thể khôi ngô, gân cốt khỏe mạnh, khí thế bức người. Tào Tháo nghe xong lời này lại giật mình, đáy lòng ngược lại nổi lên một tia vui mừng. Trục Phong đưa tới người, quả thật bất phàm. Có thể cùng Điển Vi đấu ngang tay, xem ra không có một ngày một đêm, thật đúng là khó phân thắng bại. Hai người này đều là đương thời mãnh sĩ, lại có như thế thần lực, đúng là hiếm thấy. Tào Tháo cười khẽ vài tiếng, đột nhiên hỏi, ngươi có muốn hay không đi Trục Phong nơi? Muốn a? Hứa Chử thốt ra, thẳng thắn đến làm cho Tào Tháo lập tức cười khổ không thôi. Nhưng ta chắc chắn sẽ không đi. Đi theo chủ công là ta lựa chọn của mình. Lại nói Hứa đại nhân cũng đã nói, chỉ cần ta có thể bảo vệ cẩn thận chúa công Chu Toàn, hắn liền mời ta uống rượu ngon, cái kia rượu thật là hương thật sự, còn phải cho ta đúc một cây bách luyện tinh cương trường thương. Ân, cũng không tệ. Tào Tháo gật đầu, theo ngày mai bắt đầu, ngươi thống lĩnh 500 túc vệ, đem bọn hắn luyện thành tử sĩ, sau này một tấc cũng không rời thủ ở bên cạnh ta. Năm nay mùa đông này ánh mắt của hắn có chút nheo lại, ngữ khí trầm thấp, chỉ sợ sẽ không thái bình. Trời tối người yên, chân mật vừa xử lý xong tất cả chính vụ, liền thấy Cam Mai cùng Thái Diễm tuần tự từ trong nhà đi tới. Hai người đều gương mặt phím hồng, hiển nhiên là vừa rồi trận kia mặt trượt thân nhau. Chân mật muội muội, không nội, đi với ta nghỉ ngơi đi. Ai? Chân mật sững sờ, nói xong ra tới giúp ta chia sẻ. Quách Chiếu ngươi lại lâm trận bỏ chạy. Cam Mai cười tiếp lời, đúng vậy a, đi thôi, không nên chờ nữa. Chân mật tâm tư cẩn thận, mắt sát thật sự, một cái liền nhìn ra hai người bọn họ bên ngoài váy giống như là vội vàng chỉnh lý qua. Các ngươi trong phòng đến cùng đang làm cái gì? Chơi mặt chứ thôi. Cam Mai nháy mắt mấy cái, quay người đi trở về phòng. Thái Diễm thì lôi kéo chân mật hướng tây biển đi. Đi rồi muội muội, ta đi nhìn một cái ngươi đọc sách quyển, nghe nói ngươi có đã gặp qua là không quên được bản sự đâu. Ai ai, kia nữ vương tỷ tỷ đừng lo lắng, ngày mai liền tốt. Thái Diễm cười nhẹ, đi đến huyện cạnh cửa mới hạ giọng nói, về sau có thể muốn coi chừng chút, nhà ta phu quân rất giàu hoạt, như lại mời ngươi đánh bài, ngàn vạn lưu ý ngươi như vậy trung thực, chuẩn đến bị hắn ăn đến xích sao. Thật sao? Chân mật ánh mắt lập tức phát sáng lên, vậy chúng ta ngày mai đánh tiếp. Ta ngày mai nhất định đến, cũng không thể nhường nữ vương muội muội đoạt tiên cơ. A. Thái Diễm ngạc nhiên nhìn qua nàng, hai cái thân hình tiêm tú, thân thể thức tha nữ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau đi vào trong viện. Nữ tử ở giữa nói thì thầm, nguyên cũng không cần câu nệ cứng nhắc. Ngày kế tiếp, Hứa Phong nạp Quách Chiếu làm tiếp. Việc này cấp tốc truyền khắp nội thành văn võ bá quan ở giữa, trong lúc nhất thời hạ lễ ùn ùn kéo đến. Bởi vì chỉ là nạp tiếp, cũng không phải là chính thức lưới, thêm nữa Quách nữ vương bây giờ xuất thân bình thường, cũng không ra thế hiển hách, đám người nhiều theo cấp bậc lễ nghĩa chuẩn bị hậu lễ, mang đến lớn tư khống phủ. Nhưng mà tin tức này cuối cùng cũng truyền vào hoàng cung chỗ sâu. Thiên tử Lưu Hiệp ngay tại nội thị thành vệ theo hầu phía dưới. Thái úy Dương Bưu đang bẩm báo mấy hạng sự việc cần giải quyết. Tên là Tùy Tùng, kỳ thực thành duệ chính là phụng mệnh giám nhịn. Dưới mắt ngày mùa thu hoạch đã mở ra, nông đường sở gần đây cải tiến ra một loại dài hơn câu liêm, thu hoạch mạch tuệ cực kỳ mau lẹ, nếu có thể mở rộng, ngày sau bệ hạ cũng có thể tập này kỹ nghệ. Ba ngày trước, Hứa Quốc Cứu hiện lên đến tập hợp đấu, năm nay quốc khố tràn đầy, năm sau liền có thể bắt đầu xây dựng thêm cung thất, cung trong chi phí cũng có thể tương ứng tăng thêm. Lưu Hiệp nghe vậy trong mắt đột nhiên sáng lên, a, cái này ngược lại cũng đúng vô cùng tốt. Chấm. Muốn mời cứu cứu tư trọng doanh là chấm cung trong kiến tạo một chỗ tự chạy thủy hệ thống. Dù sao thần tử đều đã có chi, chấm cũng không nên là hậu. Là, vi thần ổn thỏa chuyển cáo quốc cứu. Không chỉ có như thế, năm nay luận công hành thượng, chỉ sợ còn cần tăng thêm một số chức vụ và quân hàm. Dương Bưu nói đến đây, vẻ mặt hốt hoảng, dường như đưa mắt nhìn ấu tử viên đi, than nhẹ một tiếng nói, vi thần ý muốn từ đi chức quan, đây là mô phỏng tốt bổ sung danh sách. Thần tiến Hứa Phong Hứa đại nhân thăng nhiệm thừa tướng. Tào Tháo, Tào Mạnh Đức, có thể thụ đại tướng quân chi vị. Một văn một võ, đủ yên ổn thiên hạ. Thái Khanh, ngươi Lưu Hiệp đột nhiên động thân mà lên, đỉnh đầu mũ miệng giật dây xoạt rung động, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, ngươi vì sao muốn tử quan? Nếu ngươi rời đi, chớ bên người há chẳng phải lại không thân tín. Bệ hạ chớ buồn, thần cho dù thoái ẩn, cũng tất nhiên tâm hệ quân trước. Bây giờ đại hán có Hứa đại nhân cùng Tào Mạnh Đức phụ chính, phương thấy chân chính ánh dạng đông. Không sai, bệ hạ cần ghi nhớ, bốn cảnh xài lang chưa ngừng, không được thư giãn phòng bị. Dương Mưu thật sâu nhìn Thành Duệ một cái, chậm rãi nói, Thành đại nhân, ngày sau bệ hạ liền phó thác tại ngài. Ôi, Dương đại nhân cứ việc yên tâm. Tại hạ ổn thỏa tự mình chăm sóc bệ hạ cho đến trưởng thành. Đương kim thánh thượng, năm gần 15, lại sớm đã trải qua long đong. Rời đô Hứa Xương đến nay, trừ mỗi ngày triều hội có thể thấy quần thần, lý quốc sự bên ngoài, hậu cung tỏa vụ hoàn toàn không có hào hứng, tiến ẩm chơi trò chơi càng không một chút niềm vui thú. Vị này thiên tử, từ trước đến nay nhớ tình bạn cũ, mỗi lần nhớ tới tiên đế, mẫu phi, cùng ngày xưa cựu thần, trong lòng liền dâng lên vô tận niềm thương nhớ cùng nhớ lại. Bây giờ dường như, bên người người từ từ thưa thớt. Dương Vũ cũng đem rời đi. Thái Khanh, ngươi Lưu Hiệp chóp mũi đột nhiên chua chua. Về sau, chẳng lẽ chỉ có Hứa đại nhân có thể cậy vào sao? Không. Hắn đột nhiên ánh mắt lóe lên. Còn có một người. Lưu Bị. Chương 72, Lưu Hoàng Thúc, ta gia chủ, cho mời. Chương 72, Lưu Hoàng Thúc, ta gia chủ, cho mời. Ngày mùa thu hoạch thời tiết, vũ cốc phong đăng. Duyện Châu cùng Từ Châu năm nay thi hành giống nhau canh tác kế sách, lấy nông đường sở chư quan viên vi biểu xuất, phổ biến nhiều hạng cử động, bảo đảm đồng ruộng tưới tiêu sung túc, ánh sáng mặt trời thích hợp, cùng làm thổ nhưỡng từ đầu đến cuối sốt ướt át. Bách tính an cư, tự nhiên nhao nhao ca tụng triều đình nước chính. Nhưng mà, thiên tử Lưu Hiệp cũng không lập tức thăng chức Tào Tháo cùng Hứa Phong. Hai người lại đồng thời từ chối nhã nhặn thăng thưởng. Hứa Phong vẫn cư đại tư nông chi vị, Tào Tháo thì duy trì tư không chức vụ, cũng kiêm lĩnh thừa tướng. Chân chính chấn động triều chính người, chính là thái úy Dương Bưu Từ Quan, khiến tam công chi vị trống chỗ, mà Tào Tháo dưới trướng lại không một người đủ để tiếp trưởng chức này. Văn võ bên ngoài hướng, tối cao quyền lực phân thuộc thừa tướng cùng thái úy, hạ thiết cửu khanh, liệt khanh trở công sở. Có thể nói, thừa tướng cùng thái úy chính là bách quan thể chế bên trong nhất tôn chi vị. Hứa Phong tương đương với cửu khanh một trong, chủ quản tiền hàng lương thảo điều phối, kiêm hữu tư nông chi trách. Mặc dù sự vụ nặng nghề, không sai chút quan đông đảo, riêng là đại tư nông nha thự, liền có 300-400 quan viên quy trình các nơi công việc. Dương Mưu sở dĩ trào từ giã, nguyên nhân chính là vị tuy là quan võ đứng đầu, lại không một binh một tốt, thùng rông kêu to. Lời nói chiến lược, chỗ ban hiệu lệnh, đều như không trung lâu cát, không có chút nào hiệu quả thực tế. Lần này từ quan, không khác khiến Lưu Hiệp đã mất đi vị cuối cùng tự cựu kinh tùy giá mà đến hán thất lao thần. Bây giờ, nỗ có thể được người gặp, duy tuân lúc, trung do trở giải rác mấy người mà thôi. Nhưng cũng bởi vì này, Dương Tu có thể mở ra lối riêng, đi vào triều đình, đảm nhiệm điện khách trước. Bằng trong thôn xem xét nâng chỉ danh, đang lâm miếu đường phía trên, năm gần 20 mấy tuổi, cùng Hứa Phong tuổi tác tương tự, lại một bước lên trời, lấy được thụ cùng Hứa Phong cơ hồ ngang hàng chức quan. Hắn chủ quản ngoại giao sự vụ, kiêm lý bộ phận dị tộc qua lại công việc. Thuộc hạ bất quá 2-30 người, có thể thường nhập tư không phủ, mà Tào Tháo lúc này vẫn cư tư không chi vị. Cũng đứng hàng tam công bên trong thái úy, triều đình từng muốn bái làm thừa tướng hoặc đại tướng quân, Tào Tháo lại cười chối từ không nhận. Màn đêm buông xuống, các nơi đều thiết tiến tịch. Điện khách phủ thiết một yến, tư không phủ cũng chuẩn bị một tịch. Nhưng mà đám người nhiều phó điện khách phủ chi hội, chỉ vì tư không phủ chính là gia yến, vẹn vẹn mời giải giác mấy người. Tự Từ Châu trở về phục mệnh năm nay thuế má Tào Nhân, theo đông quận vội vàng chạy về Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Uyên huynh đệ, Dĩnh Xuyên danh sĩ, đương nhiệm ngự sử đại phu Tuân Úc, cùng đại tư nông Hứa Phong cùng nó môn khách đều xuất hiện. Điện khách phủ tân khách tụ tập, thì bởi vì chính là trong triều đại yến, bách quan đều đến, còn có là nguyên thái úy Dương Bưu tiệp tiễn biệt chi ý tư mã thị tộc nhân, Trung Do, Đồng Thừa, thái úy các bình, thái buộc, phụ thường vờ. Có mặt, tả tướng quân Lưu Bị cũng ở trong đó. Hắn ở lâu nửa xương, chưa trưởng thực quyền, trên phố truyền ngôn xưng Lưu Hoàng Thúc chính là tưởng thụy người phàm thân cận người nhiều đến lên trước. Đây là đại hán may mắn, cũng là tào công chi phúc. Không sai Lưu Bị tại bữa tiệc tự giác không quan trọng. Võ chức tuy cao, lại không có căn cơ nhân mạch, càng không binh mã cậy bảo, cũng mệ sĩ tộc danh vọng. Chỉ có một cái Hoàng Thúc danh hảo, vẫn là Hứa Phong ban tạo. Thế là mặc tọa nơi hẻo lánh, chậm rãi uống rượu, nỗ cùng lần cận tòa Hàn Nguyên. Khí phách trương dương dương tu áo trắng như tuyết, chắp tay mà đi, mua đến một tịch tất nhiên không người mời rượu, không bao lâu gương mặt đã phiếm hồng trắng. Chờ đến Lưu Bị trước bàn, đã là vẻ say hơi lộ ra. Ân. Dương Tu đứng nghiêm từ trước, đang muốn nâng chén, ánh mắt lại ngưng tại Lưu Bị trên mặt, thật lâu bất động. Xin hỏi các hạ là ai? A Lưu Bị thần sắc nghiêm lại, lập tức đứng dậy thở dài, làm một lễ thật sâu, hồi bẩm điện khách đại nhân, tại hạ là tả tướng quân Lưu Bị, thiên tử Hoàng Thúc. Hoang đường. Dương Tu đông nhiên cất tiếng cười to, thần sắc cuồng ngạo, ánh mắt mê ly, đại hán Hoàng Thúc. Ai có thể chứng? Tĩnh Vương con thứ tử tôn trải rộng dân gian, ngươi trước kia sư tòng lưu thực, chẳng làm nên trò chống gì, bây giờ sống nhờ ngựa xương, không đạt được gì, há không bôi nhọ tên này? Ta nhất ghét chính là các ngươi hư danh chi đồ. Dương Tu nghiêm nghị không sợ, ngôn từ kịch liệt. Tự nguyện đán bình thành danh đến nay, hán tài học có 102, nghe nhiều biết rộng, không sai tính tình cứng trực, mỗi lần say sau thân ôn. Hôm nay quả nhiên như là. Trong bữa tiệc tân khách hai mặt nhìn nhau, có người âm thầm lắc đầu, có người không biết làm sao. Lưu Bị sau khi nghe xong, vẫn như cũ không người thi lễ, trước đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, sau đó thong dong nói, tại hạ dự tiệc chỉ vì chúc mừng, vô ý quấy. Đã được đức tổ thấy ác, tại hạ cáo lui chính là. Hán cười, vẫn là như thế nụ cười. Trong lòng sớm đã tức giận mắng không ngừng. Chó má Dương đức tổ, ỷ tay phong khoáng, cuồng vọng đến cực điểm. Nếu ta nhị đệ tam đệ ở đây, định trả ngươi thủ cấp để tiết phẫn. Đương nhiên, cái loại này suy nghĩ cũng chỉ có thể giấu tại đáy lòng. Lưu Bị yên lặng rời tiệc mà ra. Ngoài cửa thanh phong từ đến, trăng sáng treo cao, sao lốm đốm đầy trời. Hứa Xương thành nội lâu đài cung điện xen vào nhau phân bố, sớm đã xưa đâu bằng nay. So sánh lẫn nhau ban đầu đến thời điểm, có thể nói rực rỡ hẳn lên. Tào Mạnh Đức, quả nhiên không tầm thường. Lưu Bị trong lòng tích tụ khó thư, đặc biệt Dương Bưu rời đi một chuyện trầm trọng nhất. Bây giờ Dương Bưu đã đi, Dương Tu kế nhiệm đang hướng, cha nghiệp tự nhận, Tào Tháo trong triều lại không cản tay. Không sai làm gì vẫn cự đại tướng quân hoặc thừa tướng chi vị. Như thế ha không càng có thể quyền khuynh thiên hạ. Nghĩ đến đây chỗ, Lưu Bị trong mắt chợt hiện sáng rực. Thì ra là thế, Viên Thiệu vẫn còn tồn tại. Viên Thiệu thân làm chư hầu một phương, danh nghĩa tôn kính triều đình, dù chưa đích thân đến triều kiến, không sai kỳ thế hơn xa Hứa Xương của thần. Tào Tháo kiêng kỵ người, ngay tại nơi này. Nếu như giờ phút này Tào Tháo mặc cho thừa tướng, Viên Thiệu nhược tâm sinh bất mãn, tất nhiên lá mặt lá trái, bước lên phân tranh. Thêm nữa Giang Nam chưa định, đại cục khó ổn. Tốt một cái Tào Mạnh Đức, tốt một cái Hứa Phong. Hai người đều chính là đa mưu túc trí hạng người, ai cũng không chịu dẫn đầu lên đỉnh. Lưu Bị ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong chốc lát dường như trong lòng bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy. Hắn bỗng nhiên phát giác, chính mình đại nạn này có lẽ cũng đã lặng yên tới gần. Thì ra là thế, chờ Tào Tháo cùng Hứa Phong hoàn toàn trưởng khống triều cục, quân lực cường thịnh, lại không ngoại hoạn vây quanh thời điểm, ta liền lại không lợi dụng chỗ. Đến lúc đó, cho dù tại Trường Lạc phố thượng tướng ta tại chỗ chu sát, cũng không có người dám lên tiếng ngăn cản. Trong lòng của hắn bỗng nhiên thanh minh, như đêm lạnh cô đang chiếu khắp vực sâu. Sinh tử số lượng đã rõ ràng trong lòng. Nói cách khác, Viên Tào chi tranh một khi phân ra thắng bại, vận mệnh của ta cũng liền hết thảy đều kết thúc. Lưu Hoàng Thúc, Lưu Hoàng Thúc bên tai chợt truyền khẽ gọi, Lưu Bị hơi híp mắt lại quay đầu, chỉ thấy một gã tiểu đồng tự khe cửa thăm dò nhìn quanh, vẻ mặt cung kính. Lưu Hoàng Thúc, mời đến. Ta gia chủ, cho mời. Mời. Chủ tử. Lưu Bị con ngươi hơi co lại, ngắm nhìn một phía, lại không có một ai, cuối cùng ý gì? Mời ta cần làm chuyện gì? Hắn ngữ khí lạnh lùng, tràn ngập đề phòng. Trải qua thời gian dài cẩn thận sớm đã sâu tận xương thủy, bây giờ tình cảnh xa không phải vẹn vẹn chịu Tào Tháo giám thị đơn giản như vậy. Có chút sai lầm, đối phương có lẽ liền sẽ vạch mặt, trực tiếp lấy tính mệnh của hắn. Có thể nghĩ lại, không đúng. Ta bất quá một giới tầm thường chi đồ, tại Hứa Xương phí thời gian nhiều năm, đã chưa kết giao quyền quý, cũng không trị dân lập công, sao lại làm cho người kiêng kỵ? Cho dù Tào Công cố ý trừ ta, cũng sẽ không tuyển tại lúc này. Về phần tương lai, Lưu Bị nỗi lòng cuộn cuộn, cuối cùng là than nhẹ một tiếng, mà thôi, ngày sau sự tình, ngày sau hãy nói. Chương 73, cầu viện. Chương 73, cầu viện. Lưu Bị theo kia tôi tớ từ cửa hông mà vào, xuyên về hành lang, qua nội đường, cuối cùng đi vào hậu viện chỗ sâu một gian mật thất. Thị nữ dâng lên món ngon điểm tâm, càng có rất nhiều hy hữu trái cây, bình thường khó gặp. Lưu Bị chịu này lễ ngộ, cảm giác kinh sợ. Dù sao trong ngày thường, Dương Mưu đối với hắn luôn luôn lãnh đạm, ngồi nghiêm chỉnh, luôn ngựa cực ít, chưa bao giờ có nửa phần thần cận chi ý. Không bao lâu, phòng cửa mở ra, một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi bước vào. Cũng không phải là Dương Mưu, mà là Dương Tu. Cái kia vừa mới trước mặt mọi người mắng chửi qua ta Dương Tu, công nhiên nhục nhã, sao mà khó xử. Nếu không phải trong lồng ngực vẫn còn tồn tại hưng phục hán thất chi hoành nguyện, giờ phút này bốn bề vắng lặng, Lưu Bị cơ hồ muốn rút kiếm tương hướng, chẳng nơi này. Hắn hai mắt hàn mang ẩn hiện. Như vậy sự tình, hắn không phải không làm qua. Năm đó quất roi W, chính là tam đệ Trường Phi khuyên can cũng không có thể ngăn lại. Sát thực hệ tự mình động thủ, vị yêu ngọc diện thư sinh Trường Phi đã từng kiệt lực khuyên can. Nhưng hắn cuối cùng nhịn được. Đức tổ đại nhân, cử động lần này ý gì? Lưu Bị sắc mặt băng lãnh, mở miệng chất vấn. Hắn đã nhượng bộ tới cực điểm. Nếu như người này trên bữa tiệc đã làm nhục tại ta, bây giờ lại triệu đến mật thất khác thêm niềm ai, vậy liền quá mức khinh người quá đáng. Lưu Hoàng Thúc. Dương Tu lại thật sâu vái chào, dáng vẻ khiêm tốn đến cực điểm, ngựa khí hoàn toàn cung kính. Vừa rồi trong bữa tiệc, đúng là bất đắc dĩ. Bây giờ khắp nơi đều là Tào Tháo hai mắt, chỉ có lấy cuồng ngạo thái độ nghiêm nghị trách móc, lại mượn từ thẩm nghĩ nên ngài đi vào, mới có thể che giấu hai mắt người, không đến nỗi làm cho người ta hoài nghi. Lưu Bị nghe vậy, giật mình tỉnh ngộ. Hai mắt chậm rãi tập trung tại Dương Tu trước người, trong lòng đã biết người này mưu trí sâu xa, không chút nào kém hơn những cái kia lão thành như quốc chi thần. Cao Minh. Như vậy, đức tổ tìm ta, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Lưu Bị vẫn như cũ không hiểu, phụ thân ngươi từ quan quy ẩn, nhưng ngươi lưu tại quyền lực này vòng xoáy bên trong, vì sao đứng mũi chịu sào đến liên lạc, không là người khác, chính là ta Lưu Bị. Cầu viện. Dương Tu mắt sáng như đuốc, trong mắt tinh quang bắn ra. Hắn vốn muốn đầu nhập Tào Tháo, đến một hán quan chức vụ, lấy hán thần thân phận giúp đỡ vương thất, trọng trấn Dương gia đệ tứ tam công chi danh dự, kia là bực nào vinh quang. Nhưng mà từ ngày đó nguyệt đán bình về sau, tất cả đều loạn. Cha chuyện như vậy bị hàn môn sĩ tử cùng công kích, danh vọng sụp đổ. Nếu không phải hắn đứng ra, triển lộ tài học, ngày đó chỉ sợ liền đã muộn tiết khó giữ được. Bây giờ ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nhìn như sáng suốt, kỳ thực giấu dếm hung hiểm. Huyền Đức Công, ta sớm nghe nói về ngài nhân nghĩa chi danh truyền bá Vu Thứ Hải, chung với hắn thất, quyết chí thể không đổi, suốt đời toàn tính, duy tại trọng trấn Đại Hán tương thường, còn thiên hạ tại Lưu thị Giang Sơn. Dương Tu luôn từ sắc bén, tài hùng biện không ngại, ít ra tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thể cùng nó tranh phong. Đức tổ, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi? Thẳng thắn, Lưu Bị tự nhiên cũng không phải người tầm thường, như là đã tới chỗ này, liền tuyệt không một chút lá mặt lá trái suy nghĩ. Cũng không phải là quy thuận chi ý, Lưu Hoàng Thúc, ngài có thể từng nghĩ tới, ngày khác thiên tử đem đứng trước như thế nào cảnh ngộ. Dương Tu ngồi quỳ chân tại Lưu Bị trước mặt, sắc mặt phiếm hồng, dù như đã nhập vẻ say, lại ánh mắt thanh minh, không có chút nào mê loạn chi sắc, hiển nhiên, lúc trước chính choáng bất quá là ngụy trang mà thôi. Lưu Bị nhẹ nhàng lắc đầu, tại hạ không dám vọng thêm phỏng đoán. Huyền Đức Công, Tào Tháo đến Hứa Phong, tuân lúc bọn người phụ tá, dưới trướng mãnh tướng như rừng, riêng là Hứa Phong quản lý tư trọng doanh liền đã anh tài hội tụ. Có thể thấy được hàn môn sĩ tử đều bởi vì khả năng bị dùng, bọn hắn hiệu chung người, cũng không phải là đại hán xã tắc, mà là Tào Mạnh Đức một người. Cha ta sớm đã rời khỏi quân tranh, chỉ vì trong tay vô binh không tốt, bất lực chống lại. Kia thái úy chi vị, bất quá là hư danh mà thôi. Dương Tu hai mắt sáng ngời, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Lưu Bị. Trực giác của hắn theo không phạm sai lầm, Lưu Bị đoạn sẽ không vĩnh viễn ẩn nhận ẩn nút. Lưu Bị mắt túi xuống liêm thần, khuôn mặt trầm tĩnh, lại chưa lên mảy may gợn sóng. Thật lâu, Phương cười khổ một tiếng. Đức tổ, phải chăng đã nhìn lầm người? Hắn túi đầu cười khẽ, ta Lưu Huyền Đức, có gì đức hạnh, có gì tài cán, có thể nhập người pháp nhãn? Bất quá một giới hương gia áo vải, tuy có đế thất chi trụ, lại năng lực ít ỏi, sao dám cùng Nhật Nguyệt làm vẻ vang? Nói xong, Dương mắt nhìn Dương Tu một cái, nụ cười khiêm tốn đến cực điểm. Huyền Đức, không cần che giấu nữa. Dương Tu thanh âm đột nhiên đề cao, ngựa khí trịnh trọng, ta biết ngươi ngực có chí lớn, tâm tư ngươi nghi ngờ giúp đỡ thiên hạ chi nguyện, ta có thể vì ngươi nghĩ cách mời được thiên tử mật chiếu, cử binh kháng Tào. Nếu mặc cho Tào Tháo ngày càng phát triển an toàn, cuối cùng rồi sẽ không người có thể chế. Lưu Bị hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu, hỏi: vì sao ngươi muốn như thế đối đãi Tào Công? Hắn nhưng là các ngươi ân chủ, nếu không phải hắn xuất thủ cứu giúp, những cái kia Hán thần đến nay vẫn khốn tại Lý thôi, Quách Tị chi thủ, sinh tử khó liệu. Dương Tu đáp: nguyên nhân chính là bên cạnh hắn người thực sự quá nhiều. Hắn trong mắt lóe lên dị dạng quang mang, nói ra một phen khiến Lưu Bị không cách nào phản bác đạo lý. Manh tướng tụ tập, mưu sĩ thành đàn, Tào Tháo cùng Hứa Phong bên cạnh sớm đã tụ tập vô số công cao chi sĩ. Nếu không phải Hứa Phong lấy người danh vọng chia sẻ nhân tâm, làm đám người quy thuận, Tào Tháo sợ là sớm đã không đáng kể. Không đáng kể? Chỉ giáo cho. Lưu Bị nghi hoặc không hiểu, lần này ngôn luận quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Dương Tu nói, nếu như hắn chỉ có duyệt châu, từ châu chi địa, lấy cái gì đến phong thưởng? Như hắn chỉ là thừa tướng, đại tướng quân, lại như thế nào hài lòng những cái kia theo lùn cỏ cất bước, một đường đi theo hắn đánh xuống giang sơn người? Điểm này, ngươi có bao giờ nghĩ tới? Hoàn toàn chính xác, Lưu Bị chợt tỉnh ngộ. Đúng vậy a, Tào Tháo sau lưng có như thế đông đảo tùy tùng, chẳng lẽ không cần chia cắt công lao cùng lợi ích sao? Khó trách Hứa Phong từ đầu đến cuối chấp trưởng tư trọng danh, mà Tào Tháo đối với hắn đủ kiểu dễ dàng tha thứ, thì ra là thế. Hứa Phong mặt ngoài không đạt được gì, kỳ thực là Tào Tháo chia sẻ áp lực thật lớn. Nếu không có Hứa Phong lấy mị lực hấp dẫn nhân tài quy tâm, tất cả công thần đều tính làm Tào Tháo lệ thuộc trực tiếp thuộc hạ, tương lai luận công hành thường lúc, Tào Tháo trong tay tài nguyên sao đủ phân phối? Nhiều lắm là bất quá là thụ chức quan, hoạch thành thị, ban thưởng tạm hiệu tướng quân, vệ tướng quân, trước tướng quân, bốn trinh tướng quân loại hình hư danh mà thôi. Nhưng nếu Tào Tháo đăng lâm đế vị, đó chính là phong hầu chi thưởng. Cái này, ha ha ha, ta chưa hề nghĩ cho đến này. Chuẩn bị chính là trợ bố người, cho nên không từng có qua như vậy chủ tính. Lưu Bị vẫn như cũ cười, thần sắc khiêm tốn, nhưng vẫn không dự định lập tức cho thấy lập trường, vẫn tại ẩn giấu. Lưu Bị am hiểu nhất giấu kín bản tâm, bất cứ lúc nào đều tuyệt không dễ dàng triển lộ chân thực ý đồ. Mà hắn trong lồng ngực ý chí hơn xa thường nhân, ngươi còn có khác hai vị huynh đệ kết nghĩa. Hôm nay chính là ngàn năm một thợ cơ hội, ta đem mang theo thư của ngươi, phái thân tín mang đến trong tay bọn họ. Tất yếu thời điểm, bọn hắn có thể bí mật đi lừa xương, hoặc có khác bố trí, chúng ta nhất định phải thừa dịp này phòng ngự chống giông lúc, một lần hành động thẩm thấu, từ trong đến ngoài hoàn toàn tan rã căn cơ. Nếu có thể tranh thủ bộ phận Hán thần hưởng ứng, việc này chính là duy nhất thời cơ. Trước đó, ngươi không cần có tỏ bất kỳ thái độ gì. Dương Tu nhìn chăm chú Lưu Bị, gàn từng chữ, đây là duy nhất thời cơ. Cho dù sự bại, Huyền Đức Công cũng có thể thoát thân mà đi, như cá nhập giang hải, trùng hoạch sinh cơ. Chương 74, đáng chết, ta tất cả suy nghĩ đều bị ngươi xem thấu. Chương 74, đáng chết, ta tất cả suy nghĩ đều bị ngươi xem thấu thoát thân. Trọng sinh. Đây là Lưu Bị dưới mắt cấp thiết nhất hy vọng đạt thành sự tình. Hắn cũng không phải là ngu dốt người, càng không muốn tùy tiện chịu chết, trong lòng tình tưởng chính mình đại nạn sắp tới. Một khi Tào Tháo hoàn toàn trưởng khống triều chính, chính mình tất nhiên vô sinh đường. Bây giờ, hắn còn có cái gì có thể lo lắng đây này? Cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn không phát. Dương Tu một phen ngôn ngữ, trực kích Lưu Bị sâu trong đáy lòng, nhường hắn rốt cục ý thức được vị này tuổi trẻ tài tuấn trô đáng sợ. Hậu sinh hoàn toàn chính xác đáng sợ. Đức tổ Lưu Bị hít sâu một hơi, hai tay giấu tại trong tay áo, mặt ngoài vẫn như cũng là một bộ bình thường hèn nhát thái độ. Nhưng mà quanh thân tản ra khí tức cũng đã hoàn toàn khác biệt. Ngươi vì sao kết luận ta đi không ra ngừa xương? Hoàng thân quốc thích rời kinh chính là trọng đại cử động, ngươi chi ngôn đi đủ để đại biểu một loại nào đó hướng gió. Cho dù chưa phục minh chiếu, cũng có thể giả truyền thánh chỉ, đi giả mạo chỉ dụ vua tiến hành. Dương Tu lông mi giãn ra, tràn đầy tự tin. Tất cả tiền căn hậu quả đã sớm bị hắn tính được giọt nước không lọt. Lưu Bị hỏi lại, kia lại vì sao không trực tiếp đem chuẩn bị trừ bỏ? Dương Tu khẽ cười một tiếng, thông dong đáp, thứ nhất, không cần giết. Huyền Đức Công bây giờ không có chút nào uy hiếp, không đáng lo lắng. Thứ hai, không thể giết. Lập tức Lữ Bố làm loạn tại Thanh Châu, Viên Thuật, Viên Hiệu chiếm cứ bên ngoài phiên, như lúc này Chu Sát ngải cái loại này nhân đức lấy nghe, khí độ bất phàm người, há chẳng phải chiêu cáo thiên hạ, phàm có danh vọng người, ta Tào Tháo tất nhiên trừ chi. Kể từ đó, kẻ sĩ chi tâm mất hết. Thứ ba, hết cách có thể giết. Huyền Đức Công sáng suốt nhất chỗ, ngay tại nhập chủ Hứa Xương về sau điệu thấp ẩn nhẫn, không kết bè kết cánh, không liên quan quyền tranh, duy loại hoa quốc đất, an giữ bổn phận, trong nhà của cải cũng không nhiều, lại là cao quý tôn thất, có tội gì? Thứ tư, công ngày xưa từng nhâm huyện lệnh, bình nguyên tướng, trị tích lớn lao, danh dự cực giai. Tào Tháo như tùy tiện làm hại, tất nhiên tổn hại tự thân danh vọng. Xin đừng quên, hắn từng chu sát danh sĩ biên lượng, khiến Trần Cung, Trương Mao vẫn mà phản loạn, hiến thành cho Lữ Bố. Nếu không phải Hứa Phong kịp thời lui địch, hậu quả khó mà lường được. Dương Tu nhìn chăm chú Lưu Bị, ngữ khí trầm ổn, này bốn điểm có thể phục người. Lưu Bị sau khi nghe xong, nghẹn họng nhìn chân chối. Nên nói như thế nào đâu? Nói Dương Tu thông minh a, sát thực siêu quần tuyệt luân, mọi chuyện động sát nhập vi, tâm tư kín đáo như tơ. Thật là, phần này thông minh, ngược lại khơi dậy Lưu Bị nội tâm sát cơ. Đáng chết, ta tất cả suy nghĩ đều bị ngươi xem thấu, còn thế nào cùng ngươi cộng sự? Chỉ sợ ngày nào bị ngươi bán, còn tại thay ngươi kiếm tiền. Thật lâu, trên mặt hắn mới miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, hơi có vẻ cứng đờ cười nói, đức tổ thật làm mưu trí hơn người, thế gian ít có, tại hạ bội phục, thực sự bội phục. Đã lời nói đã làm rõ, Huyền Đức Công, việc này làm vẫn là không làm? Dương Tu chính choáng cũng toàn bộ tiêu tán, thần sắc chuyển thành trang nghiêm. Lưu Bị cười cười, nếu như chuyện xảy ra bại lộ, Đức Tổ có thể nguyện theo ta cùng nhau thoát đi. Dương Tu lúc này lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Ta xuất thân thế gia, thế hệ trăm anh, thà rằng chết với thiên tử chi bên cạnh, cũng không muốn phiêu bạt lưu vong. Tốt một câu không muốn trôi dạt khắp nơi. Ghét bỏ ta nghèo kết hủ lầu, chê ta là hương giã thất phu. Lưu Bị trong nháy mắt nghe hiểu thâm ý trong đó, trong lòng nổi lên trận trận đắng chát. Ngươi nói là, dù là chịu chết, cũng không muốn đi theo ta loại này có tiếng không có miếng, chút nào không có căn cơ chúa công sao? Thật sự là tức chết người cũng. Cậu ngươi làm việc còn không chịu ăn nói khép nép, ta hỏi nhiều câu này, lại đổi lấy làm nhục như vậy. Nhưng việc này, cuối cùng phong hiểm cực lớn. Thật có thể tránh thoát Tào Tháo thay mắt ta? Không đúng, chân chính nên lo lắng chính là, có thể hay không giấu giếm được Hứa Phong. Như bị hắn nhìn thấu làm dối. Ta muốn biết, như Hứa Phong nhúng tay việc này, nên ứng đối ra sao? Không cần lo lắng. Hắn tư trọng doanh bất quá mấy trăm người, mà trong tay ngươi có thể điều binh mã đã có mấy ngàn, tăng thêm ta âm thầm bố trí người, cũng đạt 3000 chi chúng. Dương Tu đứng chắc tay, ngạo nghễ nói, nghe đồn hắn mặc dù từng là vũ phu, có thể một cái hơn một năm thậm chí 2 năm chưa từng chạm qua binh khí tướng quân, còn có thể còn lại mấy phần khí lực. Huống hồ hắn đã cưới tam phòng thế thất, hàng đêm khuê bên trong hưởng lạc, gân cốt sớm đã hao tổn. Lưu Bị nheo cặp mắt lại, liên tiếp gật đầu, xác thực có đạo lý. Tuy là mạnh tướng, 2 năm không tập võ sự tình, vừa trầm chìm nữ sắc, thân thể sớm đã hư không không chịu nổi. Tốt, ta lập tức vì ngươi viết một lá thư. Lưu Bị trong mắt lập tức tinh quang lóe lên. Lúc này, Tư Không phủ bên trong đang cử hành gia hiến, Tào Tháo cũng cùng nó mưu thần cùng bàn bạc ngày mùa thu hoạch về sau bố trí quân sự. Chư vị, Tào Tháo ngồi ngay ngắn chủ vị, bên trái thủ tọa vẫn là Hứa Phong, phía bên phải thủ tọa là Tào Nhân, phía sau theo thứ tự là Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên bọn người. Tào Thuần, Tào Hồng đều trong bữa tiệc. Năm nay cuối cùng mưa thuận gió hòa, lương thảo tràn đầy, quân tư sung túc, tân thu huyện thành binh mã hơn vạn, chiến mã hơn 10 vạn tớt. Chia binh tại Duyện Châu, từ Châu Lương Điện, ta ý thừa cơ mà động, năm nay trước phạt Thanh Châu, thảo phạt Lữ Bố, khiến cho không đường có thể trốn, lâm vào tuyệt cảnh. Chư vị nghĩ như thế nào? Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, mưu sĩ nhóm im lặng không nói, chỉ có võ tướng kích động. Chuyện đương nhiên, kia Lữ Bố gian trá tiểu nhân, suýt nữa khiến cho ta thất thủ thành trì. Như thế phía sau tập kích bất ngờ chi đổ, ta thể lấy thủ cấp. Hai mắt hoàn hảo Hạ Hầu Đôn tức giận quát, sát khí nghiêm nghị. Luận võ nghệ, hắn tại Tào thị cùng Hạ Hầu thị bên trong có thể xưng thứ nhất, chính là dũng quan tam quân mãnh tướng. Không sai, nếu bàn về hành quân bày trận, lại không kịp Tào Nhân nhiều vậy. Huynh trưởng, nếu chúng ta xuất binh công Lữ Bố, Viên Thuật tát tới tập kích quấy rối. Như ngược lại lấy Viên Thuật, Lữ Bố lại sẽ thừa cơ mà vào. Nếu như hai người âm thầm liên thủ, quân ta sợ bị giáp công. Tào Nhân mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Hắn tại Từ Châu đóng giữ trải qua nhiều năm, biết rõ Viên Thuật sớm đã vận sức chờ phát động, nhìn chằm chằm. Tào Tháo cao giọng cười to, không cần lo lắng, chỉ cần Từ Châu còn tại tay ta, có tiểu bái các vùng vi bình chướng, có thể tự gối cao không lo. Tiểu bái bây giờ từ người nào trấn thủ? Tào Nhân hơi suy nghĩ một chút, đắc, là Tả tướng quân Lưu Bị hai vị nghĩa đệ, Quan Vân Trường cùng Trương Dực Đức. Trước kia Tào Hồng, Tào Nhân từng cùng hai người cộng ẩm vài chén, từng có trải qua trò chuyện, tuy không phải thâm giao, nhưng cũng chi kỳ uy danh. Tào Tháo nghe vậy khẽ giật mình, lập tức hỏi, dưới quyền bọn họ có bao nhiêu binh lực? Cái này, ta chưa từng xem kỹ, đã hồi lâu chưa đi tìm hiểu. Úc, nói đến, Lưu Bị tại trong doanh cũng đã 1 năm. Hứa Phong đang ăn như gió cuốn, xé thịt uống rượu, ăn đến miệng đầy bóng loáng, đối quanh mình quân nghị không thèm để ý chút nào. Đối diện Hứa Trử thấy thẳng nuốt nước miếng. Hâm mộ a hâm mộ, đại nhân quả thật phi phàm, lượng cơm ăn lại kinh người như thế. Đây thật là người đọc sách sao? Cái nào nho sinh có thể ăn thành dạng này? Trúc Phong, ngươi thấy thế nào? Ta đang ngồi. Không, ta không rõ ràng a. Hứa Phong thuận miệng đáp tôi, đống dường như lơ đãng nói rằng, đem Lưu Bị bên người thân vệ toàn bộ thay đổi, lại để cho hắn lấy chính mình danh nghĩa, mệnh quan vũ, Trương Phi chủ động xuất kích, chinh phạt Viên Thiệu. Sau đó, đem chỗ có công lao quy về Lưu Bị, vì hắn ra quan tân tước, phong làm tướng quân, ban thưởng vàng bạc, cũng chiêu cáo thiên hạ. Chương 75, nguyên một đám ở trước mặt ta diễn kịch. Chương 75, nguyên một đám ở trước mặt ta diễn kịch. Hứa Phong nói một hơi, Tào Tháo hai mắt đống nhiên tỏa ánh sáng. Ta tiên, kế này hay lắm. Quách Gia đứng yên tại Hứa Phong sau lưng, hai tay nhẹ chồng, khóe môi khẽ nhếch, ý cười lạnh nhạt. Tốt một chiêu ly tâm kế sách. Hai cái huynh đệ liều chết chinh chiến, công lao toàn quy đại ca. Lâu này, há có thể không dậy nổi hiểm kích. Bất quá Hứa Phong đống nhiên lời nói xoay chuyển. Thảo phạt Lữ Bố sự tình, vẫn là coi như thôi. Ta đề nghị, toàn lực chuẩn bị đối phó Viên Thuật. Hứa Phong buông xuống bắt búa, vẻ mặt chăm chú. Bên kia Hạ Hầu Đôn lập tức sắc mặt không vui, "Trục Phong, ngươi lời ấy ý gì? Hẳn là ngươi e ngại Lữ Bố không thành. Chúng ta tôn thất tướng lĩnh xông pha chiến đấu, sinh tử không để ý, thân ngươi cư hậu phường, chức cao danh hiển, ngược lại e sợ chiến sợ địch." Quách Gia nghe ở đây, lông mày cau lại. "Ân, đại nhân dường như cũng không chịu tông thân tướng lĩnh chào đón. Trục Phong, lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu? Không hề có đạo lý. Vì sao bỏ gần cầu xa xa?" Tào Tháo cũng cảm giác hoang mang. Viên Thuật chiếm cứ Giang Nam, binh cường mã tráng, đất rộng thế lớn, muốn mưu toan tuyệt không phải thời gian sớm chiều. Mà Lữ Bố ban đầu đến Thanh Châu, đặt chân chưa ổn, lại Thanh Châu cảnh nội vốn có nhiều phần Nga tặc làm loạn, đều là đến nhận chức sau mới dần dần bình định. Muốn tăng cường quân bị quân sĩ, hoặc chiêu về hiện tại, nhất định được hao phí thời gian liên lạc các nơi bộ tộc, càng cần thắng được đa số sĩ tộc duy trì. Nếu không, những cái kêu mưu sĩ tình nguyện ẩn cư sơn lâm, treo giá. Dù sao chúa công tự mình đến nhà tương thỉnh, ban tặng chi lộc tự nhiên hậu đãi. Hứa Phong nhìn qua trên bàn văn thư, nhẹ nhàng thở dài, Lữ Bố có gì khó xử? Nói với các ngươi cũng không hiểu. Xác thực nên đánh hắn, khả thi cơ không cho phép a, Hứa Phong chỉ để lại câu này. Sau đó những cái kia tông thân tướng lĩnh lập tức liền ngồi không yên, lạnh giọng nói rằng, Trúc Phong, đi qua ta còn tưởng rằng ngươi có đại tướng chi tài, bây giờ xem ra, bất quá hạng người bình thường. Quả nhiên ngươi vẫn là càng thích hợp bày mưu nghĩ kế, có thể kế sách này đi, chỉ sợ cũng thiếu thỏa đáng. Lữ Bố dưới mắt đã là chó cùng rất dậu, căn cơ lung lay, tự nhiên nên trước thảo phạt Lữ Bố. Hạ Hầu Đôn đại mã kim đao ngồi quỳ chân tại trên ghế, toàn thân lộ ra một cỗ hùng tráng uy vũ chi khí. Toàn bộ Tào Doanh bên trong, chỉ có hắn dám ở Tào Tháo trước mặt cùng Hứa Phong tranh chấp. Dù sao, hắn có khi liền đối Tào Tháo nói chuyện đều không e dè, thanh âm to, đương nhiên, kia cũng chỉ là tại người trong nhà trước mặt như thế. Như ở trước mặt người ngoài, nên có cấp bậc lễ nghĩa nửa phần không thiếu. Hắn cùng Tào Tháo quen biết nhiều năm, tình nghĩa thâm hậu, từng nhiều lần cứu Tào Tháo tại nguy nan ở giữa, công giờ a u cờ hờ hách. Bởi vậy tại Tào Tháo trong lòng phân lượng, không chút nào kém hơn Hứa Phong. Nguyên lượng, làm ta chưa nói qua chính là, Hứa Phong không muốn dây dưa với hắn, cũng là Điện Vi lập tức liền không vui, ai, đại nhân, thêm một chén nữa, ta bồi ngài uống, đừng để ý đến bọn hắn, cùng cái loại người này giảng đạo lý liền cùng đối với Châu đánh đàn như thế, Châu nào hiểu âm luật ta. Cái này lăng đầu thành, ngay trước mặt mọi người công nhân giữ gìn Hứa Phong, thế mà còn có thể nghĩ ra như vậy châm chọc ví von. Nhất định là cùng Quách gia học xấu, hoặc là liền là bị giả hủ ảnh hưởng. Lão hồ ly kia mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục, hết lần này tới lần khác tại Hứa Phong trước mặt trùng quy giả bộ đến một bộ bộ dáng bị quất. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Điền Vi, đừng tưởng rằng đã cứu chúa công liền có thể cầm sủng sinh sự. Cầm sủng sinh sự? Hứa Phong nhíu mày. Đây là tại chỉ cây dâu mà mắng cây ngoại sao? Điền Vi một giới vũ phu, lòng son giả sắt, nơi nào hiểu được chỗ dựa gì ân sủng, yêu căng làm vậy. Dòng họ nhóm thái độ dần dần có chút không đúng. Hứa Phong dương mắt lần đầu tiên nhìn chính là Tào Nhân cũng không ngôn ngữ, chỉ là lặng lẽ hướng hắn lộ ra một nụ cười khổ. Mà một màn này cũng đã rơi vào Tào Tháo trong mắt. Hắn lúc này gầm thét, nguyên lượng, ngươi phát rượu gì điên? Trúc Phong chính là tâm ta bụng nhu sĩ, đã cứu cha ta, em ta, đã cứu ta Tào Tháo tính mệnh, còn đã cứu Ngẩng Nhi cùng An Dân. Đối ta Tào gia có thiên đại ân đức đều khó mà báo tận, hôm nay bất quá thương nghị trinh phạt viên thuật hoặc Lữ Bố, ngươi lại mở miệng niệm ai? Cái loại này lòng dạ, xứng làm một quân chi tướng sao? A, Tào Tháo đứng người lên nghiêm nghị trách cứ, giống đến Hạ Hầu Đôn sắc mặt một hồi thanh bạch đan sen. Nhưng hắn cuối cùng chưa lại giải thích, chỉ yên lặng uống vào một chén rượu buồn. Hứa Phong khoát tay áo, đứng dậy hướng Tào Tháo ôm quyền nói, chúa công hậu đãi, ta xin được cáo lui trước. Về phần thảo phạt người nào, ta thực khó quyết đoán. Nhưng vô luận như thế nào, Lương Thảo cung ứng tuyệt sẽ không ra mảy may sai lầm. Ai, Trúc Phong, chớ có như thế, ta mắng kia tên lộ mãng vài câu, ngươi đừng để trong lòng. Tào Tháo đi lên trước giữ chặt Hứa Phong tay, đưa lưng về phía Hạ Hầu Đôn bọn người, âm thầm đưa cái ánh mắt. Ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, chớ bởi vậy tức giận. Hứa Phong trừng mắt nhìn, nói khẽ, "Ân, ta về trước nhã thự, chờ có kết luận thông báo tiếp ta." Dứt lời còn mỉm cười. Quách ra bọn người hướng Tào Tháo chào từ biệt sau, Nưu Sĩ bên trong liền chỉ còn lại Tuân Du cùng Hí Chí Tài. Triệu Vân cùng Hoàng Trung cũng lần lượt rời đi, Quách ra theo sát phía sau. Chờ đám người tán đi, Hạ Hầu Đôn Phương mới mở miệng, "Ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, ai Hứa Trừ đang gặm một đầu lớn chân heo, cơ bắp hở ra như gò núi, khôi ngô thân thể làm người khác chú ý thấy vị này mãnh sĩ còn tại, chúng nhân tâm bên trong an tâm một chút." Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Liêm chính là huynh đệ, cùng thuộc Hạ Hầu nhất tộc. Giờ phút này Hạ Hầu Đôn mới vừa gặp gian dạy, thân làm đệ đệ kiêm phụ tá Hạ Hầu Liêm lập tức đứng ra. Một cái bước xa trượt quỷ đến Tào Tháo trước mặt. "Chúa công mời xem, Hứa đại nhân vừa đi, liền dẫn đi một nửa anh tài, bất luận văn thần võ tướng, nhiều cảm mến với hắn, lại trung tâm không hai. Cứ thế mãi, chúa công hy vọng gì tồn?" Tào Tháo khỏe miệng hiện hiện một vẻ giống như cười mà không phải cười thần sắc, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn bọn người. Tiếp theo cười khổ lắc đầu, "Làm ta ngu dốt, nguyên một đám ở trước mặt ta diễn kịch." Xách, đại ca Tào Nhân cũng khẽ gọi một tiếng, ý đồ hòa hoãn không khí. Tào Tháo vẻ mặt lập tức âm trầm xuống, "Em đẹp một trận đến hội, rượu còn không có uống vài chén, liền bị các ngươi quấy đến hỏng bét. Thật không biết nên nói các ngươi cái gì tốt nói vỗ xuống điện vì chán, đi thôi." "Ai, được rồi, chúa công." Điện Vi một tay bưng trên bàn lợn sữa, vừa đi vừa gặm, mùi thơm xông vào mũi, ăn đến say sưa ngon lành, đã nghiện. Trước kia sao sẽ cảm thấy heo nướng thịt không có tư vị gì đâu. Nhưng thật ra là theo không có người như vậy xào nấu qua, bây giờ thưởng thức, mới biết đúng là như thế ngon. Tào Tháo bước đi thong thả mấy bước, đột nhiên quay người, ánh mắt như lao đảo qua đám người khuôn mặt, nhấc tay chỉ bọn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, một đám tầm mắt nhỏ hẹp chi đồ. "Ai như còn dám làm ra hôm nay cái loại này hành vi, ta liền nhường hắn vinh thê quy điển nghề nông, lại không đến đặt chân triều đình." Hắn gác tay rời đi, lưu lại mấy vị tướng quân ngây người nguyên địa, hai mặt nhìn nhau. Hạ Hầu Đôn lập tức khôi phục ngày xưa uy nghiêm lạnh lùng vẻ mặt, trầm giọng nói rằng, liền nên như thế xử trí. Mạnh Đức sẽ không thật đối với chúng ta như thế nào, cái này Giang Sơn cho dù đánh xuống, đầu công cũng chung quy là Tào gia cùng Hạ Hầu gia. Hứa Phong người này, quá mức khó giải quyết. Tào Nhân than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn, nhưng cũng không thể vô tình như vậy, dù sao hắn từng đã cứu chúa công, là ta Tào gia đại ân nhân. "Ai?" Hạ Hầu Đôn im lặng một lát, nói nhỏ, "Ngươi cho rằng ta trong lòng không thẹn? Đây là gõ vị kia Hứa đại nhân, thăng lên đại tư đồng, đã là cực hạn. Phong làm kỳ ngô hầu, cũng đã đến đỉnh. Một cái huyện tư cấp, ngay cả chúng ta đều chưa được hưởng. Binh mã càng không thể nhiều thụ. Bây giờ Hứa Xương yên ổn, dưới tay hắn những người kia cũng lập không ít chiến công. Hắn tuy không sĩ tộc căn cơ, lại chiêu mộ được đông đảo kỳ tài dị sĩ. Ngươi làm mạnh đức không sợ. Chúa công đương nhiên trong lòng còn có kiêng kỵ, chỉ là bận tâm thiên hạ sĩ nhân tâm lạnh, không thể không ẩn nhẫn mà thôi. Ai Tào Nhân cuối cùng là không phản bắt được. Đây là Tào thị dòng họ cộng đồng nhận định thai hoàng ẩm. Hắn bản tâm thực là kính trọng Hứa Phong, cũng nguyện đứng tại thứ nhất bên cạnh, có thể tinh tế suy nghĩ, lại quả thật có chút khó mà cam tâm. Dưới mắt chỉ nhìn đại ca có thể hay không hóa giải này cục. Cuối cùng, còn phải quyết định bởi đại ca thái độ. Chương 76, hiện tại ta muốn tự mình mang binh. Chương 76, hiện tại ta muốn tự mình mang binh. Tư Trọng Doanh bên trong, Hứa Phong đang cùng Quách Gia đối ẩm, Điển Vi lại ở một bên nổi giận đùng đùng, đi tới đi lui. Công lao gì không công lao, uống. Ta cơm cũng chưa ăn no bụng. Thật sự là tức chết ta vậy. Ai nha, thật muốn đem hắn bắt tới đại chiến 300 hiệp. Điển Vi trung thành tuyệt đối, lại chỉ thuần phục tại Hứa Phong một người. Hắn không giống Tử Long như vậy trầm ổn nội liễm, từ trước đến nay là có giận tất nhiên phát, có lửa tức đốt. Quách Gia nhìn trộm quan sát Hứa Phong thần sắc, gặp hắn dường như cũng không chịu quá lớn ảnh hưởng, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem Điển Vi làm ầm ĩ thế là hỏi dò, "Đại nhân, ngài như thế nào đối đãi chuyện hôm nay?" Hứa Phong có chút meo cặp mắt lại, cười nhạt một tiếng, "A, còn có thể như thế nào? Quá tam ba bận. Đợi đến lần thứ ba, liền không còn van xin hộ điểm, cũng không để lại đường sống. Những này dòng họ, chỉ sợ là ra vì loại nào đó suy tính, mới biểu hiện ra như vậy dáng vẻ. Tào Nhân tướng quân ta mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng hôm nay coi vẻ mặt, hiển nhiên có nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại không cách nào ra miệng." Quách Gia thấp giọng phân tích, việc này hắn thấy, khả khinh khả trọng, toàn bằng Hứa Phong ứng đối ra sao. Ngươi lại nói. Hứa Phong ánh mắt khẽ nhúc đích, có khi người bên ngoài nhìn càng thêm thanh, có lẽ có thể có khác biệt kiến giải. Tào Nhân tướng quân, Hạ Hầu tướng quân, đại biểu, xác nhận Tào Công phía sau cỗ thế lực kia. Năm đó bọn hắn ngao nhau tìm nơi nương tựa khởi sự, bây giờ đặt chân đã ổn, nên hồi thiên tử, ngày mùa thu hoạch đấy đà, vũ khí sung túc, chắc là tông thân tướng lĩnh nhóm bắt đầu mưu cầu điểm bén. Bọn hắn lo lắng đại nhân quyền thế, quá lớn mạnh. Nói đến chỗ này, Quách Gia chính mình cũng thấy hoang đường, đại nhân thế lực cũng không tính mạnh, dù sao chưa từng trưởng binh. Mà cái này vừa vặn là ổn thỏa nhất tự vệ chi đạo, cũng là Tào Tháo là yên tâm nhất chỗ, không nắm binh quyền, liền không phản chí. Hứa Phong nhìn Quách Gia một cái, mỉm cười nói, ta không nắm giữ binh, nhưng ta trưởng lương thảo, không gạo tiền. Ta có thể để bọn hắn toàn quân đói đánh chết ở trong doanh. Nhưng bây giờ, ta muốn tự mình mang binh. Quách Gia khẽ giật mình, như thế nào mang binh? Mang nhiều ít? 3000. Hứa Phong dưới trướng tinh nhuệ, người ai cũng đều có đô ý chi tài, hắn đôi sức chiến đấu của bọn họ rõ như lòng bàn tay. Nếu muốn thống binh, chỉ có thể tuyển một loại binh chủng. Quách Gia lập tức ngạc nhiên, giờ này phút này, hắn đã không còn cách nào đàm luận bước ra lùi bước. Cùng Hứa Phong ở chung lâu ngày, thứ nhất không muốn phản bội, thứ hai đã sinh ràng buộc, ba thì tại Hứa Phong trên thân thấy được quá nhiều làm hắn cảm mến lý tưởng cùng khí độ. Tốt, vậy ta tất yếu làm lớn người trước trướng theo quân quân sư. Ta cũng muốn. Ta tất nhiên là thống quân chủ tướng. Ta thật là vệ tướng quân. Điển Vi võ trước sát thực thuộc cao vị, vệ tướng quân chi danh sớm đã truyền khắp Hứa Xương. Mặc dù quan vị này gần như may mắn được đến, nhưng lúc này nghe tới, ngược dường như từ nơi sâu xa tự có sắp xếp. Bởi vì Hứa Phong dưới trướng tướng sĩ nguyên bản cũng không hiển hách chiến công, phần lớn chỉ là phụ trách áp vận lương thảo, cái này công lao đối chỉnh thể tỷ số thắng tăng thêm cực kỳ bé nhỏ, bình thường chỉ có thể coi là làm đệ tam đẳng, đệ tứ đẳng công tích. Cho dù quá khứ có chút góp nhặt công lao to lớn, như trưởng kỳ không tham dự chinh chiến, cũng biết dần dần tiêu hao hầu như không còn. Hứa Phong khẽ thở dài một cái, chuyển hướng Điển Vi nói rằng, ta chỉ muốn tự vệ an ổn, cũng không xuất chinh chi ý, ngươi cái này mãng phu kích động cái gì kình? Ai? Vậy cũng không sao cả. Ta Điển Vi tùy thời chờ đợi điều khiển. Triệu Vân cũng chắp tay nói, Tử Long cũng nguyện tùy thời hiệu mệnh. Quách Gia nhíu mày hỏi, đại nhân, như ngài muốn điều động binh mã, Tào Công bên kia sẽ không trách tội sao? Hứa Phong khoát tay áo, không cần phải lo lắng, ta cùng Lao Tào ở giữa giao tình, không cần nhiều lời. Toàn bộ trong quân doanh, ta chỉ thích lý một chi quân đội. Thanh Châu binh. Sáng sớm hôm sau, Hứa Phong điều lệnh liền đã đưa đạt Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Tào Hồng doanh trướng, mà bọn hắn quản lý bộ đội bên trong đang bao hàm đại lượng Thanh Châu binh. Điển Vi tự mình dẫn đội, xuất lĩnh 300 tên tư trọng doanh sĩ tốt, xài bước vào doanh địa. Thanh Châu binh ra khỏi hàng, điểm danh nhập biên tư trọng doanh. Nhà ta Hứa đại nhân mở rộng xây dựng chế độ, có chí người mau tới báo danh. Ta. Ha ha ha. Chúng ta chờ Hứa đại nhân ngày này không biết bao lâu. Tính ta một người. Điển Vi. Phát đạt rồi. Vệ tướng quân bây giờ bị phong lấm lấm, lại đến mời chào chúng ta, đô bí muốn hay không cũng đi. Ta đi làm thập phu trưởng đều được. Ta cũng muốn đi. Đi đi đi. Đi cái gì đi. Lao tử hiện tại là vệ tướng quân. Nói chuyện cho lão tử thả cung kính điểm. Điển Vi lập tức trợn tròn hai mắt, những người này ngoài miệng căn bản không có giữ cửa. Ai thật nghĩ đến? Một lần nữa hô một tiếng. Ra. Điển ra. Điển đại nhân, vệ tướng quân. Tiểu nhân biết sai, nhường ta ra nhập A. Đám người một lần nữa cao giọng la lên mấy lần, Điển Vi trên mặt rốt cuộc giấu không được ý cười, khoe miệng càng rồi càng lớn, vừa nói chuyện một bên mừng rỡ không ngậm miệng được. Làm tướng quân bị người bưng lấy cảm giác thật đúng là thoải mái A, húng chi bọn này lão Nga tặc vốn là chút láo cá thổ phỉ, cũng là rất thú vị. Trong quân doanh, thừa dịp Hạ Hầu Đôn cùng Tào Nhân chưa trở về, những cái kia đến từ Đông quận cùng Trần Lưu binh sĩ nhao nhao nô nước tấp nập tụ tập mà đến. Thanh Châu binh thật không đơn giản, từng cái gian xảo dị thường. Năm đó Duyện Châu 30 vạn Nga tặc bên trong, có 8 vạn tinh nhuệ bị hợp nhất là Thanh Châu binh, chính là khiến Tào Tháo nhức đầu không thôi chi kia dạo quyệt kỵ binh. nếu không phải Hứa Phong hiến kế mưu đồ, bọn hắn chỉ sợ đến nay vẫn chưa về hàng. Bởi vậy, dù là đã quy hàng, Thanh Châu binh trong lòng bèn bèn phục hai người, một là Tào Tháo, một là Hứa Phong. Thêm nữa Hứa Phong phổ biến đồn điền kế sách, khiến cho bọn hắn có thể an cư sinh kế, phần ân tình này, bọn hắn từ đầu đến cuối khắc trong tâm khảm. Có thể nói, Thanh Châu binh chính là Tào Tháo lập thân gốc rễ. Trước kia Hứa Phong mặc dù nắm giữ 3000 binh ách quyền lực, nhưng thủy chung chỉ dùng 500, chưa từng mở rộng, dẫn tới bốn phía chư quân giống như là con sói đói gấp chằm chằm Tư Trọng Doanh. Dù sao, ai cũng tin tưởng, Tư Trọng Doanh vô cùng tốt. Người người đều biết, đó là chân chính bánh trái thơm ngon, Hứa đại nhân nhất quý trọng bộ đội. Tại Duyện Châu trong quân doanh, Thanh Châu binh làm lấy giảo hoạt hung hãn chứ danh, thường ức hiếp hắn bộ binh sĩ, còn mỗi lần ác nhân cáo trạng trước, bị cắn ngược lại một cái, hiển nhiên một bộ du côn ác bá diễn xuất. Nhưng mà Tào Tháo đối bọn hắn cực kỳ tin một bề, tuyệt không cho người khác để bọn hắn chịu nửa phần ủy khuất, cho nên bọn hắn trên chiến trường cũng không sợ hãi chút nào, dũng mãnh như hổ, không màng sống chết. Nhưng toàn quân trên dưới, chỉ có một chi bộ đội có thể khiến cho Thanh Châu binh kêu cha gọi mẹ. Cái kia chính là Tư Trọng Doanh. Bàn về ngang ngược vô lý, Tư Trọng Doanh mới thật sự là số một lưu manh. Không thể trêu vào a. Một khi náo ra ma sát, nhẹ thì bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nặng thì báo cáo Tào Tháo cũng không làm nên chuyện gì, Tào Tháo từ trước đến nay mặc kệ. Chỉ vung một câu, có bản lĩnh chính các ngươi đánh trở về. Thật là có thể đánh về được, còn sẽ tới cáo trạng. Lại nói khác cớ trả thù. Người ta trực tiếp đoạn ngươi lương đồng. Những năm này, tại Hứa Xương một vùng Thanh Châu binh, sớm bị Điền Bi, Triệu Vân hai vị tướng quân trị đến ngoan ngoãn. Liên thở mạnh cũng không dám một chút. Bây giờ lại có thể gia nhập chi này mạnh nhất, bá đạo nhất, có thể xưng thổ phỉ đầu lĩnh đội ngũ, ai sẽ không nguyện ý. Chương 77, đào đi Thanh Châu binh. Hạ Hầu Đôn nổi giận. Chương 77, đào đi Thanh Châu binh. Hạ Hầu Đôn nổi giận. Không đến nửa canh giờ, Điền Bi liền đã chọn lấy 2500 cương tráng, trùng trùng điệp điệp theo Hạ Hầu Đôn trong doanh rời đi. Trước khi đi còn gọi đến quan tiếp liệu, nhận lấy một nhóm áo giáp binh khí, càng có mấy cái Thanh Châu binh thuận tay khiêng cướp cỏ đầu phòng nổi sát lớn. Hạ Hầu Đôn theo Hứa Xương thành bên trong nghị sự sau trở về, tức đến xanh mét cả mặt mày. Các người đám này phế vật, quân lệnh như sắt, có thể nào dung người tùy ý điều đi số lớn sĩ tốt? Dòng dã 2500 người, ta mang tới tổng cộng mới 54000. Đáng chết. Hứa Phong ngươi cái này đồ hỗn trướng, lần ta quá ác. Diệu mới, theo ta đi Tư Trọng Doanh. Hôm nay ta không phải bổ thư sinh kia không thể, ngược lại muốn xem đại ca có thể hay không lấy tính mạng của ta. Hạ Hầu Đôn một xem tình hình, hỏng, chuyện này làm lớn. Đây thật là, Hứa đại nhân cũng thật sự là không chọn thời điểm, chọc ai không tốt hết lần này tới lần khác chọc đầu này cương châu. Ngươi muốn đi động Tào nhân nhân mã, cũng không đến nỗi như thế dương cùng bạc kiếm. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đi theo tiền đến. Còn lại những cái kia Thanh Châu binh, giờ phút này tất cả đều tại bầy xem. Bọn hắn trong lúc rảnh rỗi lúc thích xem nhất, chính là loại này náo nhiệt. Hứa Phong chính là thưởng thức Thanh Châu binh điểm này, chiến lược cứng hãn, trung thành tuyệt đối. Trong lòng bọn họ chỉ phục hai người, một cái là Tào Tháo, một cái là Hứa Phong. Nếu không có Hứa Phong tại, liền chỉ nhận Tào Tháo một người. Nghe nói tại nguyên bản trong lịch sử, Tào Tháo sau khi qua đời, Thanh Châu binh lại trực tiếp tự hành giải giáp trở lại quê hương. Khi đó binh lực đã gần đến hơn 10 vạn. Tào Phi không quên nổi, đành phải dương dương cấp cho phân phát an ra ngân lượng. Những binh lính kia nhận tiền, ngẩng đầu đỡ ngực, thong dong tự trường an, Hứa Xương trở lại hương, hiển nhiên một bộ ông đây mặc kệ tư thế. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Châu binh trung liệt cùng nhạy bén, sớm đã khắc vào cốt đủ, thành quân hồn. Hứa Phong, lan ra đây, khinh người quá đáng. Hạ Hầu Đôn dục ngựa phi nhanh, bay thẳng đến Tư Trọng Doanh cổng, lại bị ngăn lại. Bây giờ Tư Trọng Doanh đã tu lên cửa lâu, lấy gạch đá dựng thành cùng loại doanh trại cỡ nhỏ cửa thành, mượn nhờ đòn bẩy cùng dòng dọc phương pháp, dựng cực kỳ cấp tốc. Điển Vi trở về sau, đã cùng bộ hạ cũ huynh đệ nhận nhau. Mới tới sĩ tốt thấy một lần, lập tức câm như hến, những người này có thể đều là năm đó trong quân đội trấn nhiếp qua bọn hắn lao tướng. Nguyên một đám túi đầu túi người, vội vàng sau khi hành lễ tiến về quân giới khố nhận lấy trang bị mới chuẩn bị, mà trước kia theo Hạ Hầu Đôn trong doanh lĩnh xuất khí giới, thì đưa vào tiệm thợ rèn nấu lại đúc lại. Triệu Vân phát giác Hạ Hầu Đôn cực khả năng đến đây vấn trách, liền đem việc này bẩm báo quân sư Quách Gia. Quách Gia lúc này hạ lệnh, tại cửa doanh hàng đầu thiết cự ngựa. Cao ngất bén nhọn cự ngựa vượt lập phía trước, mặc cho ngươi kỹ thuật lại tinh, cũng nhất định phải tìm ngựa dừng lại. Hứa Phong, rùa đen rút đầu, đi ra đánh với ta một trận. Đừng cho là ta không biết rõ thân người tay không kém. Thiếu nút ở phía sau mặt, đào ta Hạ Hầu Đôn góc tường, ngươi là điên rồi phải không? Hạ Hầu Đôn dáng người khôi ngô, khí thế bức người, trường thương trong tay hàn quang lấp lóe, thiết giáp sừng sững, lên cơn giận dữ. A a a. Thấy trong doanh không phản ứng chút nào, thủ vệ sĩ tốt thậm chí ngáp một cái. Khá lắm cuồng vọng vô lễ. Hắn lập tức sủi bọt mép, một đám kỷ luật lỏng lẻo quân lính tàn mạng. Gặp tướng quân lại không hành lễ. Rõ ràng là Hứa Phong đem các ngươi làm hư. Hôm nay ta thay hắn nghiêm túc quân kỷ. Hạ Hầu Đôn tung người xuống ngựa, nhanh chân hướng về phía trước, chính muốn xông doanh. Hai tên lính lập tức tiến lên ngăn cản. Lúc này, Điển Vi theo trong doanh đi ra, mặt mũi tràn đầy tức giận, thần sắc lạnh lùng. Chiếu ngươi thuyết pháp này, lão tử thật là vệ tướng quân, ngươi gặp ta sao không hành lễ? Hạ Hầu Đôn tuy là đồng quận thái thú, dưới mắt vẫn thuộc tạp hiệu tướng quân, mặc dù công huân lớn lao, lại chưa chính thức thụ phong. Mà Điển Vi vệ tướng quân chi vị, chính là Tào Tháo bởi vì bi thống chết, lại muốn trấn an Hứa Phong chi tâm, đặc biệt mời truy thụ chức quan. Dù sao lúc ấy, người sớm đã không có ở đây. Ngươi, Điển Vi, ngươi là muốn tạo phản sao? Hạ Hầu Đôn gắt gao tiếp cận hắn, từng bước một tới gần, ngươi dám cả ta? Điển Vi có chút túi đầu, hắn muốn là so Hạ Hầu Đôn cao hơn, thể trạng càng tráng, tựa như một tòa hắc thiết lớn thác. Ta chính là chúa công môn vệ, bảo hộ doanh trại bộ đội chính là chỗ chức trách. Tướng quân tự tiện xông vào doanh địa, nhưng có chúa công thủ lệnh. Nếu không có bằng chứng, còn mời nói rõ ý đồ đến. Tự tiện xông vào quân doanh, chính là trong quân trọng kỵ. Lời còn chưa dứt, Triệu Tử Long cầm súng đuổi tới, Hoàng Trung cũng nâng thương nơi tay, trên lưng điêu văn cung thình lình có thể thấy được. Hạ Hầu Đôn thần sắc cứng lại, lại muốn ta giải thích. Ngươi để cho ta giải thích cái gì? Hắn lửa giận công tâm, đây quả thực là khinh người quá đáng. Các ngươi tư trọng doanh, uy phong thật to, hoàn toàn không có chuẩn mực. Là ai cho đảm lượng của các ngươi, dám xâm nhập ta doanh trại các ngươi? Trong trướng truyền ra một đạo thanh âm trầm ổn, tự nhiên là chúa công chỗ thủ. Triệu Vân cùng Hoàng Trung bên cạnh lui người ra, Quách Gia chậm rãi đi ra, cúi người hành lễ, cử chỉ khiêm tốn, từ từ nói, ngày xưa chúa công từng đồng ý chúa công nhà ta chung 3000 binh ách, bây giờ vẹn vẹn đến 500, bổ túc hàng ngạch, có gì không thể. Thanh Châu sĩ tốt, dũng mãnh cứng cỏi, sức chịu đựng hơn người, đại nhân nhà ta rất là vừa ý chúa công cũng từng nói minh, các doanh đều có thể chọn binh điều nhiệm, không hạn doanh trại bộ đội. Hạ Hầu Đôn hai mắt hơi co lại, lên cơn giận dữ, đang muốn rút súng tương hướng, đã thấy Triệu Vân ba người đã bận sức chờ phát động, ánh mắt như lao, sát khí ẩn hiện, trong lòng lập tức sinh ra kiêng kỵ. Dù sao, chưa hẳn có thể thắng. Gọi Hứa Phong tự mình đi ra nói chuyện cùng ta. Các ngươi không xứng thương lượng. Quách Gia nghe vậy, khẽ cười một tiếng, ngữ khí lạnh nhạt, vệ tướng quân quân chức tuy cao, Hứa đại nhân đứng hàng cửu khanh, trưởng tư nông chi vụ, quyền vị cũng trọng. Như này bàn luận, tướng quân lại làm sao phối cùng nó nói chuyện? Thiên hạ này như đều lấy địa vị bàn luận tư cách, há chẳng phải bách tính đều không mở miệng quyền lực. Ngươi Hạ Hầu Đôn quay đầu mạnh mẽ đụng bên cạnh Hạ Hầu Uyên một chút, gầm nhẹ, ngươi cũng là nói à? Sự ở chỗ này làm câm như sao? Hạ Hầu Uyên trong lòng tiêu khổ, người ta nói có lý, ngươi lệch nổi giận hơn, ta có thể làm sao? Chúa công mặc dù từng đáp ứng, nhưng lúc rời thế dễ, hôm nay không giống trước kia. Hạ Hầu Uyên vừa mở miệng ý đồ giải thích, lại bị Quách Gia cười cắt đứt. Rượu quá hay, lúc rời thế dễ. Dựa theo này thuyết pháp, ngày xưa hứa hẹn liền có thể theo tuế nguyện tiêu tán. Vậy chúa công chi ngôn, há chẳng phải cho đùa? Cái này hai vị tướng quân tiến thoái lưỡng nan, ngôn từ khó định nổi, cường công lại sợ hậu quả. Còn mấy tên thủ vệ thậm chí mặt lộ vẻ khinh thường, ánh mắt lãnh đạm, dường như bọn hắn mới là cố tình gây sự hạng người. Hạ Hầu Đôn hít sâu một hơi, trường thương trong tay trùng điệp bỗng nhiên, sắc mặt âm trầm như sắt. Tốt, các ngươi rất tốt. Đêm qua sợ chiến biên thuật, hôm nay bản tướng sắp chỉ huy Thanh Châu, các ngươi lại dùng cái này sự tình cả tay. Một đám thô bị chi đồ, tầm nhìn hạn hẹp. Đợi ta bình định Thanh Châu trở về, tất nhiên hướng Hứa Phong đòi cái công đạo. Hứa Phong, hắn đột nhiên ngửa đầu hét lớn, việc này ta Hạ Hầu Nguyên nhượng khắc trong tấm khảm, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi không tin tạo. Trong mắt tơ máu dày đặc, hắn mạnh mẽ liếc nhìn đám người một cái, trở mình lên ngựa, dơ roi mà đi, thẳng đến Tư Không phủ nhà. Chương 78, giành được tốt, giành được tốt. Chương 78, giành được tốt, giành được tốt. Tào Tháo đang tại trong sảnh xem văn thư, chuẩn bị gần đây quân lệnh, cũng mệnh thiết kế viện bẽ dư đồ. Trước đây phái quân xôi Nam Hoài, nhựa chi địa, đoạt được địa đồ tưởng tận tinh chuẩn, trinh sát thực địa khám nghiệm, không gây một chỗ sai lầm, sông núi cửa ải hiểm yếu, cửa khẩu yếu đạo đều ở đồ bên trong. Như lần này chinh phạt Thanh Châu cũng có thể được này lương đồ, hoặc làm thuộc hạ nắm giữ vẽ bản đồ phương pháp, thì ngày sau hành quân bày trận, điều khiển như cánh tay, quyết thắng tiên lý. Đang chìm thấm trong đó, chợt nghe ngoài cửa gấp rút tiếng bước chân tới gần. Ngược, ngược. Hạ Hầu Đôn nổi giận đùng đùng xâm nhập, bốn phía vệ sĩ không dám ngăn trở, chỉ có Hứa Trừ hành thân chặn đường. Ngươi làm cái gì? Hạ Hầu Đôn khẽ giật mình. Một cái túc vệ dám cản ta? Hắn có lẽ không biết, Hứa Trừ không chỉ có dám cản hắn, chỉ cần là Tào Tháo hạ lệnh, chính là Tào Ngang, Tào Phi, Tào Trương đích thân đến, cũng chiếu cản không lầm. Chuyện gì? Thông báo danh hảo, theo thường lệ bẩm báo. Hứa Trừ cau mày, thần sắc lạnh thấu xương. Ngươi, đại ca. Hạ Hầu Đôn thăm dò nhìn về phía nội thất, Tào Tháo lúc này mới để sách xuống quyển, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt sơ hiện vẻ giận, chợt nghiêm mặt bình tĩnh. Nguyên lượng, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Hắn hướng Hứa Trừ có chút ra hiệu. Tráng hán kia lúc này mới lui đến một bên, vẫn như phòng trộm giống như gấp chằm chằm Hạ Hầu Đôn không thả. Hứa Trừ đối với hắn sớm có ác cảm, nhất là hôm qua hắn đối Lửa Phong, điển bi đủ kiểu trách móc nặng nề, lại vẫn ghét bỏ hai người lượng cơm ăn quá lớn. Lượng cơm ăn lớn có tội gì? Lượng cơm ăn lớn mới có sức lực. Đại ca, xảy ra chuyện lớn. Trục Phong đây là muốn mưu phản, nhất định phải nghiêm trị. Hạ Hầu Đôn tức sủi bọt mép, nghiêm nghị la hét. Ngươi có phải hay không uống hồ đồ rồi? Tào Tháo kinh ngạc nhìn qua Hạ Hầu Đôn, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đêm qua ta rõ ràng dặn dò qua các ngươi, chuyện này không được nhắc lại. Không phải kia chuyện. Đại ca ngài trước nghe ta nói, hôm qua sự tình ta đã sớm không so đo, hắn lúc ấy cũng không làm gì sai. Có thể tiểu tử này sáng nay lại nhường điện vi lấy vệ tướng quân danh nghĩa, trực tiếp xông vào ta quân doanh, mạnh mẽ mang đi 2500 tên Thanh Châu binh. Đây chính là thủ hạ ta tinh nhuệ. Người bị rút đi, ta lấy cái gì đi đối phó Lữ Bố? Hạ Hầu Đôn ngữ khí kích động, trên đường đi đã sớm đem lý do thoái thác lập đi lặp lại châm trước, người bị điều đi ngược lại cũng thôi, mấu chốt là việc này như trong quân đội truyền ra, nói ta Hạ Hầu Đôn ngay cả mình bộ khúc đều bảo đảm không được, mặt mũi ở đâu? Thân làm thống soái, nếu như mất hy vọng, như thế nào thống quân? Quân tâm một khi tan rã, hậu quả khó mà lường được. Hoang đường. Tào Tháo đột nhiên đứng dậy, Trục Phong tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy, ngươi hẳn là nhìn lầm. Tuyệt không có giả dối. Hạ Hầu Đôn mặt mũi tràn đầy bị khuất, thanh âm đều mang hơn mấy phần phẫn uất, ta sao dám vu hãm chúa công thân tín? Việc này thiên chân bản sát. Hắn còn tuyên bố đây là chúa công năm đó ban cho hắn đặc quyền, có thể tại bất luận cái gì trong doanh điều động binh mã, chúng 3000 số lượng, bất luận kẻ nào không ngăn được. Cái này chẳng phải là không nhìn quân quy kỷ cương. Kia 500 người tiến vào tư trọng doanh còn dẫn xuất rất nhiều đúng sai, nếu là thật sự nhường hắn trưởng khống 3000 nhân mã, ngày sau còn không biết sẽ như thế nào làm mưa làm gió. Tào Tháo nghe chỉ chốc lát, khoát tay áo, mà thôi. Đột nhiên, hắn thấp cười ra tiếng. Ha ha ha. Dành được tốt. Tào Tháo chắp tay dạo bước, ánh mắt dần sáng, dường như rộng mở trong sáng, trong lòng tích tụ khoảnh khắc tiêu tán. Đêm qua hắn lăn lộn có ngủ, từ đầu đến cuối lo lắng Hứa Phong sẽ hay không bởi đó trước an bài sinh lòng hiếm kích. Dù sao bây giờ phía sau yên ổn, toàn do Hứa Phong cùng Tuân Lúc hiệp lực duy trì. Dưới mắt tọa trấn phía sau ba vị trọng thần, Hứa Phong, Tuân Lúc, Trung Do, đều là Tào Tháo cực kỳ nể trọng người. Mà Hứa Phong cùng nhà mình tiên phụ tình nghĩa thâm hậu, xưa nay thân cận. Kia là ta Tào gia ân nhân. Như đối ân nhân khắp nơi phòng bị, tính toán chi ly, há không làm cho người thất vọng đau khổ. Càng sẽ nhường thiên hạ kẻ sĩ cười chê. Bất luận lệnh môn tử đệ vẫn là thế gia đại tộc, ai không biết Hứa Phong chi danh. Bây giờ cử động như vậy, phản nhường Tào Tháo an tâm. Đây là Hứa Phong tại lấy một cái công đạo. Danh được tốt. Thanh Châu binh vốn là chỉ nghe lệnh của ta cùng trục phòng, còn lại tướng lĩnh khó mà khống chế. Ngươi tổn thất 2500 người, ta tự sẽ bổ túc lính, ngược lại có thể nghiêm túc ra chân chính thuộc về ngươi dòng chính, có gì không tốt. Trục Phong đây là thay ngươi chỉnh đốn quân ngũ, ngươi còn trách hắn. Ta nhìn ngươi là rượu phù đầu. Hắn đối ta trung tâm ngươi không rõ ràng sao? Nếu không phải hắn tại huyện thành cứu rút, đừng nói điển vi cùng ta, ngay cả ngươi những mầm ngống này chất, tất cả đều đến táng thân tại Trường Tú chi thủ. Thật muốn ra hại ta, hắn khoanh tay đứng nhìn chính là. Vài câu chất vấn, nói thẳng đến Hạ Hầu Đôn cứng miệng không trả lời được. Thâm ý trong lời nói, người sáng suốt vừa nghe là biết, ngươi Hạ Hầu Đôn đã cứu tính mạng của ta, có thể Hứa Phong cũng giống nhau đã cứu ta một mạng. Thật là chủ công. Ai nha, mạnh đức. Hạ Hầu Đôn ngắm nhìn bốn phía, thấy trong sảnh nhiều người thai tạm, rất nhiều lời không tiện xuất khẩu. Tào Tháo thấy thế, đã minh bạch ý nghĩa. Không cần nhiều lời, còn lại chuyện trong lòng ta đều biết. Tào Tháo đưa tay ngăn lại, thần sắc chuyển thành nghiêm túc, ánh mắt phóng xa chút, lúc này như còn trong đấu không ngớt, quả thật ngu không ai bằng. Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, như còn dám nói Trục Phong nửa câu không phải, ngươi trong quân đội tất cả công tích, xóa bỏ. Ai? Lời này thật là ngươi nói. Mạnh Đức. Hạ Hầu Đôn trầm mặc một lát, đột nhiên theo Tào Tháo trong lời nói tìm được một tia khe hở, lập tức mặt mày hớn hở, quay người rời đi. Tào Tháo ngược lại sững sờ, giật mình tại nguyên chỗ. Tình huống như thế nào? Ta nói cái gì? Tiểu tử này thế nào nghe ra ý tứ gì khác tới? Nhưng bây giờ xác thực không nên tự tương tàn tổn hại. Tào Tháo gãi đầu một cái, đang muốn suy tư, chợt thấy Tào Nhân đến. Hai người gặp thoáng qua lúc, Tào Nhân liếc qua Hạ Hầu Đôn bóng lưng, lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, cũng không trò chuyện. Hắn bước nhanh đi đến Tào Tháo trước mặt, nói rằng: "Đại ca, bây giờ Tam quân trở lệnh, Lương Thảo làm đầu, Trục Phong tư trọng doanh đã sớm lên đường, tại ven đường thiết lập kho lúa cùng dịch trạm, đồng thời áp dụng song luân cùng độc vòng một xe vận chuyển, vùng này đều là đồng bằng, ít có đường núi, lương thực vận tốc độ tất nhiên cực nhanh, kỵ binh của chúng ta cũng nên mau chóng xuất phát." Tào Tháo gật đầu nói: "Tốt. Năm nay vào đông, năm sau cày bừa vụ xuân, thậm chí tới ngày mùa thu hoạch trước đó, chúng ta đều có thể muốn tại Thanh Châu đồn trú." Hắn cười vỗ nhẹ Tào Nhân đầu vai. Lúc này, Tào Nhân mặt lộ vẻ do dự, ấp a ấp úng nói: "Đại ca, có mấy lời ta đêm qua liền muốn giảng, nhưng thấy Nguyên Nhượng cùng Trục Phong tranh chấp kịch liệt, liền không có dám mở miệng." "Ân, ngươi nói đi, ta không trách ngươi." Tào Tháo luôn luôn coi trọng Tào Nhân, người này thống quân ổn trọng, tác chiến dũng mãnh, lại thiện nhu lược, tương lai hẳn là đại tướng chi tài. Trục Phong lời nói cũng không phải là vô lý. Chúng ta xác thực cần phòng bị viên thuật, không thể đem toàn bộ binh lực rời. Dưới mắt ta Từ Châu chỉ còn lại 3 vạn binh mã. Huống hồ còn muốn chia binh trấn thủ Hạ Phì, nhất là Đàm huyện. Như viên thuật tập kích, chỉ có Tiểu Bái có thể làm bình chướng. Có thể Tiểu Bái. Đây không phải là Từ Lưu bị hai vị huynh đệ đóng giữ sao? Tại ta mà nói, khó mà tiết chế A Thẳng nếu bọn họ không nghe điều khiển, một khi Từ Châu có sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Tào Tháo than nhẹ một tiếng, mà thôi. Kỳ thật đánh viên thuật cũng tốt, Trinh Thanh Châu lựa bố cũng được, trên bản chất cũng không khác biệt. Cái này phía sau là ngươi Nguyên Nhượng cùng Trục Phong ở giữa khác nhau, ngươi hiểu chưa? Tào Nhân khẽ giật mình, ta không hiểu nhiều hắc hắc. Ai, ngươi không hiểu, cũng hợp tình hợp lý. Tào Tháo chắp tay sau lưng, ngữ khí lạnh nhạt, ngươi cùng Nguyên Nhượng đều là ta tông tộc tướng lĩnh, là ta Tào gia thân tộc huynh đệ, chúng ta vốn là một thể. Có thể Trục Phong khác biệt, bất luận ta như thế nào hậu đại hắn, hắn như thế nào hiệu chúng ta, cuối cùng không có huyết thống tương liên. Các ngươi không muốn gặp hắn công cao chấn chủ, lo lắng tương lai đại nghiệp thành tựu về sau, lợi ích khó phân, có phải như vậy hay không? Cái này Tào Nhân ánh mắt chớp động một lát, rốt cục không dám giấu giếm. Thấp giọng nói, tông tộc bên trong hứa nhiều trưởng bối đều như thế nghị luận, chúng ta cũng không thể tránh được. Nhất là Nguyên Lượng, Hạ Hầu nhất môn cơ hồ dốc sức trợ đại ca khởi sự. Như đại sự được thành, bọn hắn lại nói theo Trục Phong chi công, nếu không điểm cho thiên hạ 1/3, chỉ sợ khó bình bộ hạ chư tướng mưu sĩ chi tâm. Tào Tháo đứng chắc tay, chậm rãi gật đầu, đúng vậy a, nguyên nhân chính là như thế, hôm qua Trục Phong chủ động được bộ, mà ta cũng thuận thế nhượng bộ, để các ngươi đi công Thanh Châu. Nếu có thể thành công, các ngươi ha chẳng phải cũng có công lớn. Ngươi cho rằng Trục Phong nhìn không ra điểm này? Tào Nhân vẻ mặt ngưng lại, lập tức gượng cười hai tiếng. Ta hiểu được. Lần này ta ổn thỏa toàn lực cố thủ Từ Châu. Nguyên Nhượng cũng chắc chắn đại phá Thanh Châu quân địch. Tào Tháo vuốt cằm nói, tốt. Đi thôi, hôm nay lập tức xuất quân trở về Từ Châu. Ngươi yên tâm, viên thuật tuyệt không đảm lượng xâm phạm. Hán đại quân đã sớm bị chúng ta hổ báo kỵ trấn nhiếp, chỉ dám bị động phòng ngự, căn bản không dám bắt tiến, nhiều nhất hướng nam chạy trốn mà thôi. Là. Chương 79, Viên thuật, Xương đế. Chương 79, Viên thuật, Xương đế. Buổi chiều, Tào Nhân lên đường rời đi. 1000 tên áp lương thực quan bắt đầu đem lương thảo hướng bắc cảnh chuyển vận, các quận huyện thành trì tồn lương thực cũng lần lượt theo 4 phương 8 hướng điều ra. Chỉ dùng 1 tháng, đại quân hoàn thành tập kết, xuôi theo quan đạo hội tụ, Duyện Châu bộ đội chính thức hướng Thanh Châu xuất phát. Nhưng mà, đang lúc trời đông giá rét sắp tới lúc, một đạo kinh thế tin tức tự Thọ Xuân truyền đến, Viên thuật, Xương đế. Lấy Ngọc tỷ truyền quốc là trời mệnh bằng chứng, tuyên bố thụ mệnh Vũ Thiên, tại Giang Nam đăng cơ xưng tôn. Công nhiên xoán bị, cũng chiêu cáo thiên hạ, còn đem chiếu thư từng cái đưa đạt các lộ chư hầu trong tay. Không đến 2 tháng ở giữa, tin tức đã truyền khắp Nam Bắc chư hầu trong hai. Thanh Châu cảnh nội, chiến hỏa tái khởi. Tại Bắc Hải phía sau, Lữ Bố nghe nói việc này, lập tức nổi giận như sấm. Một trưởng bố hạng, bàn trà ứng thanh đứt gãy. Phanh, xuân không thể thành. Quả thực ngu muội. Ôn Hầu Lữ Bố người mặc áo giáp, vừa tự quân doanh trở về. Từ 1 tháng trước lên, Thanh Châu nhiều nhìn qua gió quy hàng Tào Tháo, cơ hội chưa làm chống cự. Hắn không phản ứng chút nào cơ hội, phương Nam cương thổ đã lớn nửa luân hãm. May nhờ thân tín tướng sĩ liều chết chặn đánh, mới miễn cưỡng ngăn trở Tào quân thiết kỵ. Nếu không phải thuộc cấp trung thành tuyệt đối, giờ phút này sợ lại muốn độ chạy trốn. Nhưng hôm nay, lại dường như bị người từ phía sau lưng đâm một đao, lòng tràn đầy phẫn uất, khó mà tiêu tan. Cái này Viên thuật rõ ràng đáp ứng cùng ta cộng đồng khởi binh, bây giờ lại tự tiện xưng đế. Lữ Bố chỉ cảm thấy bên thai oanh minh rung động. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, Viên thuật cử động lần này không khác tự chịu diệt vong. Như công nhân xưng đế, chẳng phải là đem ta cũng kéo vào phản nghịch liệt kê, khiến cho ta cùng nó thông đồng làm bậy, chúng hám tặc đảng. Điên rồi, ta càng như thế hồ đồ. Sớm biết như thế, liền nên liên kết công tôn toàn cùng chống chọi với Viên Thiệu, cũng không đến nỗi mong đợi tại như vậy tiểu nhân. Nhưng mà việc đã đến nước này, nước đổ khó hốt, lại hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Khổng Dung nơm nớp lo sợ mở miệng, thượng tướng quân, tại hạ coi là việc này chưa chắc là họa. Ân. Lữ Bố hai mắt như điện, hàn quang bắn thẳng về phía vị này làm có danh vọng Khổng Dung. Lúc trước hắn tiếp quản Thanh Châu lúc liền biết được, người này tuy là Bắc Hải thái thú, lại ngay cả cảnh nội khăn vàng dư đảng đều không thể tiêu diệt, khiến trăm họ thường năm gặp nạn, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, thậm chí trôi dạt khắp nơi người vô số kể. Tiên sinh có gì cao kiến? Khổng Dung mang theo tức giận nói, tại hạ coi là Viên thuật tiếm danh xưng tôn, mà thiên tử ở Hứa Xương, Tào Tháo đã lấy hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu tự cho mình là, chắc chắn sẽ hưng binh thảo phạt Ngụy đế. Kể từ đó, thượng tướng quân đang thừa dịp cơ nghỉ ngơi lấy lại sức, không cần lại lo Tào Tháo đại quân áp cảnh. Chúng ta hoặc đem đến 1-2 năm chi an bình. An bình? Lữ Bố gương mặt đột nhiên co lại. Giờ phút này Trương Liêu sớm đã không tại dưới trướng, có thể nể trọng đại tướng lắc đắc không có mấy, chỉ có một người từ đầu đến cuối trung thành tuyệt đối, lại võ nghệ siêu quần, dũng mãnh tuyệt luân. Cao Thuận. Tướng quân. Một gã thân hình mạnh mẽ, ánh mắt như lang như hổ tướng lĩnh lúc này ra khỏi hàng, vẻ mặt nghiêm nghị, tướng Lữ Bố chắp tay hành lễ. Ngươi lập tức phái người nghiêm mật giám thị Tào quân động tĩnh, ngày đêm không thôi, nhìn chằm chằm Tào Tháo phải chăng lui binh. Một khi rút lui, quân ta lập tức xuất kích, đoạt lại mất đất, thuận đường cướp bóc lương thảo đổ quân lu. Tuân mệnh. Cao Thuận lạnh lùng nhìn lướt qua Khổng Dung, lập tức quay người rời đi. Tiên sinh lời nói xác thực có đạo lý, như thế chúng ta có thể tạm đến thở dốc. Nhưng ta Lữ Bố không cam lòng ẩn nút. Trước đây phó thác tiên sinh sự tình, mong rằng giúp ta thành toàn. Khổng Dung thân thể khẽ run lên, đội vàng quát tay, tướng quân, cũng không phải là tại hạ không muốn tương trợ, quả thật lực có thua à? Ta những cái kia bạn cũ bằng hữu cũ, đều là bo bo giữ mình chi đổ, ai chịu quấn vào cái này phân loạn tình hình thế giới? Lữ Bố đột nhiên phất tay, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, không cần cùng ta lá mặt lá trái. Ta Lữ Bố cũng không phải là ngu dốt người, há không biết bọn hắn xem nhẹ tại ta? Nhận định ta không vấn đỉnh thiên hạ chi năng, có thể ta Lữ Phụng Tiên võ nghệ có 102 đương thời. Dưới hông tê phong xích thú mã, đánh đâu thằng đó. Người cản giết người, Phật cản giết Phật. Hôm nay duy thiếu thiện lý nội chính, nhu lược ngoại giao chi tài phụ tá tả hữu. Lữ Bố âm thanh lạnh lùng nói, tiên sinh, tại hạ thành tâm cầu hiền, như ngày khác có thể nên phụng tiên tử, thủ phong đại tướng quân chi vị, ổn thỏa phân đất phong hầu chư quân lấy thành thị thổ địa, cùng hưởng phú quý, há không vui sướng? Nếu như chư quân khăng khăng chối tử, vậy ta cũng chỉ có thể hóa thân thành mảnh thu Lữ Bố sinh tại tái ngoại, thở nhỏ cưỡi ngựa rong ruổi, thực chất bên trong chạy xuôi người khương huyết mạch, tính tình vốn là như hổ dường như lang. Mặc dù bản tính chưa mất, vẫn còn tồn tại xích tử chi tâm, nhưng nếu bước đến tuyệt cảnh, sợ đem giết sạch cả sảnh đường nho sinh văn sĩ. Ý niệm tới đây, Khổng Dung đồng cảm giác chính mình dường như đi vào hang hổ tổ sói, lại nghĩ thoát thân đã là khó càng thêm khó. Ký Châu, Nghiệp Thành, Viên Thiệu tại phủ nha bên trong triệu tập văn võ quần thần, cười đến ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha, ta Viên thị gia tộc lại ra cái loại này xuẩn vật, thật không biết hắn ở đâu ra đảm lượng, dám đi xưng đế tiến hành. Điền Phong lắc đầu liên tục, ngồi phía bên phải thủ tịch, chật chật thở dài, không phải họ Lưu mà xưng vương người, thiên hạ trùng chu diệt. Trừ phi hắn thần trí thất thường, chính là tự cao tự đại tới cực điểm. Hứa Du tay vớt trong râu, cười văn nói, ta đã có mật báo truyền đến. Ngày trước phái ra mật thám dò tin tức, Viên thuật dưới trướng có một viên manh tướng, tên gọi Tôn Sách, chính là Tôn Kiên chi tử, anh dũng phi phàm, chiến vô bất thắng. Nghe đồn năm đó Tôn gia từng đến Ngọc tỷ truyền quốc. A. Viên Thiệu ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, lập tức tới hào hứng. Tiêu Ngọc tỷ truyền quốc phía trên, tuyên có bát tự, thủ mệnh Vũ Thiên, ký thọ vĩnh xương. Chắc hẳn chính là vật này khiến Viên thuật mê thất tâm trí. Nghe nói, Tôn Sách dùng cái này tỷ đổi được 3000 bộ hạ cũ, đánh hạ khúc ca, cướp đoạt hội kê, càng liên khắp cửu giang, dự trương các vùng. Bây giờ đã cùng Lưu Do luân phiên giao chiến, ý muốn tại Giang Đông khai sáng một phen sự nghiệp, ha ha, hắn còn cùng Viên Thuật ký kết minh ước, như toàn hình thành tả hữu hô ứng chi thế, cách sông mà trồng, một khi có biến liền lẫn nhau phối hợp tác chiến. Viên Thuật vậy mà tin tưởng việc này, ha ha ha. Viên Thiệu cùng người khác mưu sĩ cùng cười to lên. Lúc này hắn binh cường mã tráng, phổ biến nền chính trị nhân tử, cảnh nội yên ổn thịnh vượng, cảnh tượng phồn vinh, so với Hứa Xương một vùng không chút thua kém. Năm nay mùa xuân hạ, Tào Tháo đoạt lại Lạc Dương cũng bắt đầu xây dựng thêm, hướng tây ngóng nhìn Trường An, tương vực lại lần nữa trên diện rộng phát triển. Viên Thiệu thì đã đánh chiếm Tịnh Châu, Kỳ Châu, chỉ còn lại Thanh Châu cùng U Châu chưa bình định. Nhưng mà dưới mắt Công Tôn Toàn cũng đã gần như hủy diệt. Trải qua quân chế chỉnh đốn cùng trang bị đổi mới, ngày xưa làm cho người kiêng kỵ Bạch Mã Nghĩa Tử cũng bị tìm được khắc chế phương pháp, thế cục có thể nói một mảnh sáng tỏ. Viên Thiệu dưới trướng binh lực đã đạt hơn 40 vạn, thống quân tướng lĩnh trăm người, trong đó danh tướng hơn 20 vị, mưu sĩ càng lại như cá giết sang sông, quần anh hội tụ. Hắn giờ phút này chính là đắc chí vừa lòng thời điểm. Thế là vung tay áo mà lên, đối dưới trướng một mưu hạ thần kiến, Trần Lâm. Là ta sáng tác một thiên khí thế bảng bạc thảo lịch văn, lên án mạnh mẽ kia Viên Thuật bị tặc. Này đám huynh đệ, ta không cần cũng được. Viên Thiệu trong lòng phẫn hận, nhưng cũng tin tưởng, lúc này càng cần phân rõ giới hạn. Lại viết một lá thư gây nên ta đệ mạnh đức, chúng ta còn có thể duy trì âm thầm đồng minh. Hắn nhớ lại năm đó chung nâng cờ khởi nghĩa lúc, lẫn nhau xác thực từng hai bên cùng ủng hộ. Tuy biết ngày sau cuối cùng cũng có một hồi, nhưng dưới mắt vẫn có thể bảo vệ nắm mặt ngoài liên thủ. Nguyện, mạnh đức ta đệ, tiêu diệt nguy đế, giúp đỡ chính thống. Hắn lại ý đồ nhường Tào Tháo đem Viên Thuật đẩy vào tuyệt cảnh. Chương 80, mời chụp gió chấp trưởng quân quyền. Chương 80, mời chụp gió chấp trưởng quân quyền. Lúc này, Tào Tháo đang xuất quân tự Thanh Châu trở về Duyện Châu Hứa Xương. Lần này chinh phạt Lữ Bố, hắn lấy Hạ Hầu Đôn là chủ tướng, chính mình đích thân tới tiền tuyến, tổng lĩnh tam quân. Chiến sự nhất khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, chợt nghe Viên Thuật xưng đế chi tin tức, lại vẫn phái người truyền lệnh, muốn Tào Tháo mang theo Thiên Tử Lưu Hiệp tiến đến triều bái xưng thần. Hoang đường đến cực điểm. Không sai, cùng lúc đó, Tào Tháo cũng cảm giác kinh hãi. Đại quân viện chinh phương bắc, Hứa Xương vẹn vẹn giữ lại 5000 quân coi giữ, trong đó còn bao gồm Hứa Phong bộ đội sở thuộc 2400 trọng doanh. Như Viên Thuật thừa lúc vắng mà vào, hậu quả khó mà lường được. Hắn căn bản là không có cách kịp thời hồi biên. Viên Thuật chiếm cứ Giang Nam nhiều năm, ủng binh ít ra 20 vạn, mà Từ Châu quân coi giữ bất quá 3 vạn. Nguyên lai tưởng rằng Viên Thuật đoạn không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai ngờ hắn lại công nhiên xưng đế. Giờ phút này, Tào Tháo đột nhiên nhớ tới Hứa Phong ngày xưa lời nói, sớm làm chuẩn bị, đánh đòn phủ đầu, thảo phạt Viên Thuật. Hắn hối hận không chịu nổi. Như lúc trước theo Hứa Phong kế sách, đi đầu công phạt Viên Thuật, thì hôm nay làm sao đến mức bị động như thế bốn ba. Tào Tháo than nhẹ một tiếng. Có thể trục phong lại là như thế nào dự báo việc này? Hẳn là hắn sớm đã liệu định Viên Thuật tất nhiên phản. Chẳng lẽ tại Viên Thuật nội bộ sắp xếp mật thám, sớm đã thấy rõ âm mưu. Việc này khiến Tào Tháo trăm bề nan giải. Đang lúc này, đại quân cánh một hồi gấp rút tiếng vó ngựa tới gần, một người tại ngoài doanh trại hô to, "Chúa công, Hạ Hầu tướng quân bị Lữ Bố tập kích." Đại quân bị nhốt lao hổ dựa núi cốc, tứ phía lửa cháy, lâm vào liệt diễm vây quanh. Đại sự không ổn. Tào Tháo đột nhiên đứng dậy, thò người ra gầm thét, "Trình Dục, Trình Dục, Trình Dục ở đâu?" "Đình chỉ quân, dừng lại, chúa công có lệnh." Toàn quân lập tức dừng bước. "Chúa công hạ lệnh." Tam quân lập tức ở lại. Chiến mã cùng băng lên, thiết kỵ nhao nhao xích cương, đội ngũ cấp tốc đình trệ. "Chúa công, Trình Dục ở đây." Chỉ thấy Trình Dục dục ngựa sau này phương chạy nhanh đến. Hắn bạn theo quân nhóm tại hai cánh, bởi vì thể trạng không bằng tướng sĩ cường tráng, tọa kỵ cũng so sánh gầy yếu, dần dần rơi vào cuối hàng. Nghe chúa công triệu hoán, lập tức phóng ngựa chạy vội, có thuộc hạ này. "Chúa công có gì cấp lệnh?" "Tình huống khẩn cấp." Tào Tháo gấp giọng nói, "Ngươi nhanh lĩnh 2 vạn binh mã trở về, tiếp viện nguyên lượng, cần phải giúp đỡ thoát khốn. Như Thanh Châu mới chiếm chi địa thất thủ, hậu quả nghiêm trọng. Ta tự mình dẫn 5000 khinh kỵ lao tới Hứa Xương, cấp bách, lập tức chấp hành." "Tuân mệnh." Trình Dục lúc này thay đổi binh mã, xuất 2 vạn quân sĩ hỏa tốc hồi biên. Giờ phút này Tào Tháo vừa rồi thoáng định thần, không sai hồi hộp chưa tiêu, tim đập như trống chậu, đập bịch bịch. Trên trán huyết mạch bỗng nhiên tăng gọn, tựa như dây thừng nô lên, nhiệt huyết dâng lên, mắt tối sầm lại, lại ghé xỉu ở trên xe ngựa. "Chúa công." Cận vệ Hứa Trừ cả kinh thất sắc, vội vàng tiến lên nâng. "Đừng hô." Tào Tháo đau đến quất thẳng tới hơi lạnh, cái hót trùng điệp đâm vào xe ngựa trên bàn gỗ, ý thức hoảng hốt, lập tức xuất phát. Việc này tuyệt không thể truyền ra ngoài. "Xuất phát." "Tiến lên." "Về Duyện Châu." "500 túc vệ theo ta xuất phát." "Hổ báo kỵ theo ta chạy về Hứa Xương." Hứa Trừ vài tiếng quát chói tai vang vọng vùng bỏ hoang, quân lệnh cấp tốc truyền đạt, còn sót lại bộ đội tăng tốc tiến lên, trên đường chỉ để lại số ít lao tốt phụ trách áp giải lương thảo đồ quân lu. "Hứa Trừ, Hứa Trừ." Tào Tháo liền gọi mấy tiếng, thẳng đến Hứa Trừ đang lên xe ngựa. Trong xe không gian rộng rãi, chính là từ 4 ngựa dẫn dắt đại giá, cho nên cũng không có gấp. "Đầu ta như dao cắt, thần trí không rõ, ngươi nhanh phái một người ra roi thúc ngựa chạy tới Hứa Xương, nói cho trục phòng, cần phải giữ vững Từ Châu." Hứa Trừ mặt lộ vẻ khó xử, "Có thể ngài lúc trước đã hạ lệnh, Hứa đại nhân không liên quan trận chiến này quân vụ, hắn vẹn vẹn trưởng lương thực vận, Hứa Xương binh quyền không ở tại tay." Tào Tháo đông nhiên nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù đau đớn vạn phần lại mang theo niềm ai, "Ha ha ha. Ngươi tiểu tử này, vinh lúc giả vờ ngây ngốc, giờ phút này ngược cơ linh lên rồi. Ngươi tự mình đi. Dù là quy cầu, cũng phải mời Trục Phong chấp trưởng quân quyền. Nếu không Từ Châu tất nhiên mất." "Tốt, thật là." an nguy của ngài như thế nào cho phải? Đường này đến Hứa Xương, đoạn không mai phục. Ngươi cứ việc đi, cần phải nhường hắn sớm làm quyết đoán, ta sau đó liền tới. Tuân mệnh. Hứa Chử tung người lên ngựa, thoát ly đội ngũ mau chóng đuổi theo, độc thân đi đầu liên lạc tiền quân chỉ bị. Tào Tháo thì chờ mình, kéo qua chăn mỏng che lại thân thể, lặng lặng nhìn qua toa xe đỉnh chót, theo bánh xe sóc này lay động, ánh mắt ngưng trệ. Trên mặt hiện ra một tia khó mà phát giác chấn kinh. Chẳng biết lúc nào lên, chính mình không ngờ như thế ỷ lại Trục Phong. Lần này, nếu sớm nghe hắn chi ngôn, cục diện không đến mức bị động đến tận đây. Nhưng nếu không nghe, nhưng lại ủ thành lớn như vậy hoạn. Từ Châu nếu như mất, Thanh Châu khó đảm bảo. Như khăng khăng cường công Thanh Châu, Hứa Xương liền tràn ngập nguy hiểm, ai có thể ngờ tới viên thuật kia xuẩn vật dám xưng đế. Dưới mắt còn có người nào có thể dùng? Lưu Bị. Tào Tháo đột nhiên nhớ tới một người. Lưu Bị, Lưu Huyền Đức. Hắn hai vị kia huynh đệ kết nghĩa đều dũng manh thiện chiến, đóng giữ tiểu bái cùng Hạ Phì góc cạnh tương hỗ, viên thuật xâm phạm, định khó tốc thắng, đủ treo chống đến quân ta hồi biên. Như thế, Trục Phong cũng có thể thông dong điều hành. Trọng Khang, Trọng Khang, Hứa Chử. Tào Tháo đột nhiên hô to, thanh âm xuyên tấu doanh trướng. Hứa Chử đã gỡ giáp thay quần áo, nghe tiếng phủ thêm áo mỏng đội vàng chạy đến, đứng ở bên cạnh xe. Thấp giọng hỏi, chúa công có gì phân phó? Chuyện thứ hai, lập tức đi tìm Lưu Bị, mệnh hắn xuất quân tiến vào chiếm giữ tiểu bái nên địch, lấy hắn tả tướng quân chức vụ, giao trách nhiệm tử thủ phòng tuyến, chặn đánh viên thuật đại quân, đợi ta hồi sư, liền có thể trong ngoài giáp công, một trận chiến phá địch. Hứa Chử khẽ giật mình, chần chờ nói, trước đây cùng Điện Vi uống rượu lúc, hắn từng thuật lại Hứa đại nhân cảnh cáo, Lưu Bị người này không được khinh thị, nếu không thể lưu tại Hứa Xương trong khống chế, liền làm trảm thảo trừ căn, nếu không giết chi, hậu hoạn vô tận. Không cần lo ngại, Tào Tháo vội vàng cắt ngang, trong lòng nôn nóng không thôi, vì sao cái này tên lỗ mãng đẩy trong đầu đều là Hứa Phong? Ngươi thật là ta cận bệ, nghe ta sẽ không sai. Tào Tháo một thanh nắm lấy cánh tay của hắn, trầm giọng nói, Lưu Bị chính là Hán thất dòng họ, hoàng thúc chi tôn. Bây giờ có người đi quá giới hạn xưng đế, hắn há có thể khoanh tay đứng nhìn? Tất nhiên dốc sức thảo định, tuyệt không hài lòng, hiểu không? Minh bạch. Hứa Chử gật đầu đáp ứng. Tốt, nhanh đi. Việc này cấp bách, tuyệt không thể cho viên thuật cơ hội thở dốc. Ta nhiều nhất muộn ngươi 3 ngày đến. Nếu có khó quyết sự tình, liền đi tìm Tuân Lục thương nghị. Thuộc hạ minh bạch, cái này liền lên đường. Hứa Chử chở mình lên ngựa, trên lưng bọc hành lý, dơ roi phi nhanh, thân ảnh thoáng qua biến mất tại khói bụi bên trong. Lúc này Tào Tháo cuối cùng bởi vì đau đầu khó nhịn, triệu một gã túc vệ lên xe chăm sóc, lập tức ý thức mơ hồ, mơ màng ngủ say. Chương 81, cân bằng đã phá. Chương 81, cân bằng đã phá. Sau 3 ngày, Từ Châu báo nguy, viên thuật tự lập làm đế hậu, mệnh đại tướng Kỷ Linh thống 10 vạn đại quân, từ Thọ Xuân dốc toàn bộ lực lượng, lao thẳng tới Từ Châu. Ý đồ một lần hành động công hãm Hạ Phì, cướp đoạt Đàm huyện, toàn diện chiếm cứ Từ Châu chi địa, quan hệ song song hợp lữ bố trung phạt Duyệt Châu, hoàn toàn chiếm đoạt Tào Tháo cương thổ. Thế cục nghìn cân treo sợi tóc. Tào Nhân đã mất đi 13 thành, còn lại hơn 10 huyện trông chừng quy hàng, không người dám chiến. Hắn chỉ có thể đem toàn bộ binh mã toàn bộ lui vào Hạ Phì thành bên trong, làm cho trở thành Từ Châu phòng tuyến cuối cùng. Mà lúc này Hứa Xương, đại tư nông phủ tiền viện bên trong, tụ tập đông đảo quan viên. Hứa Chử quỳ gối trong đình viện, một gối chạm đất, hai tay ôm quyền, đầu lâu buông xuống, thần sắc cháy bỏng đến cực điểm. Hứa đại nhân, cầu ngài chấp trưởng binh quyền a, xin ngài ra tay a. Hứa Chử thanh âm khàn giọng, gần như cầu khẩn. Cái này khiến Hứa Phong lâm vào cực độ khó xử. Nếu là tại ngày xưa, hắn có lẽ không chút do dự liền đón lấy trách nhiệm, nhưng hôm nay, tông thân tướng lĩnh mới bị thua trận, chính mình như lại hiểu Từ Châu chi bay, lập xuống bất thế chi công, sau đó trong triều còn có người nào có thể cùng mình sánh vai? Không luận văn thần võ tướng, đều đem lấy ta cầm đầu công người. Như thế bị vọng, há có thể bị cho? Không có gì ngoài từ đi chức quan, không có đường lui nữa. Chỉ khi nào từ quan, Điện Vi, Triệu Vân, Giả Hủ, Quách Gia, Hoàng Trung, tính cả Tư Trọng Doanh 500 lao binh, từng cái thân kinh bách chiến, công hơn lớn lao, lại nên làm như thế nào an trí? Nếu ta phân phát bọn hắn, kia cùng Tống Giang lại có gì dị? Hứa Phong lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được, một người hiện đại xuyên biệt đến tận đây, lại sẽ bởi vì công lao quá lớn mà lâm vào khốn cảnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao có chút tướng quân rõ ràng không qua, lại vẫn bị hỏi tội? Vì sao khai quốc người có công lớn, cuối cùng khó thoát họa sát thân? Bây giờ lịch sử mặc dù bởi vì hắn mà biến, nhưng cái này nan đề nhưng như cũ giáng lâm tới trên người mình. Trong lúc nhất thời, dường như đặt mình vào hồng lưu vòng xoáy, tiến thối duy gian. Lữ Bố chiếm cứ Thanh Châu, Viên Thuật cắt cứ Dương Châu, Tôn Sách công kích chính diện lấy Giang Đông. Trục Phong Tuân Lúc đứng ở ngoài cửa viện, ngựa khí vội vàng, chúa công trước đây cũng không phải là không nạp ngài kế sách, thực có suy tính. Huống hồ, ai có thể ngờ tới, Viên Thuật dám công nhiên xưng đế. Dưới mắt quân ta chỉ còn lại 3-4 vạn sĩ tốt, mà hắn lủng binh 10 vạn. Trục Phong, đây là ta Tuân Văn Nhược tự mình hướng ngươi khẩn cầu, mời chấp binh quyền. Hứa Phong đứng chắc tay, ở trong viện đi qua đi lại, cảm xúc cuộn cuộn. Mà thôi, ta đến trưởng binh. Tốt. Tuân Lúc hai mắt lập tức tỏa ánh sáng. Có Trục Phong tại, mãnh tướng không thiếu, nhu lực không ngừng, luôn có thể tại trong tuyệt cảnh xé mở một chút hy vọng sống. Tào Tháo không tại, thiên hạ đại sự, duy Hứa Phong có thể cảm nhận. Hứa Chử cũng đứng dậy, khắp khuôn mặt là phấn chấn chi sắc, nét miệng cười đi đến Hứa Phong trước mặt liên tục thở dài, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Chúa công tại xuất phát lúc đã đau đầu phát tác, lần này cực kỳ nghiêm trọng, chỉ sợ là buồn giận đan sen bố trí. Bây giờ Hứa Xương đại cục, toàn bộ nhờ ngài đi đầu chủ trì điều hành. Lưu Bị hiện ở nơi nào? Đã khởi hành tiến về tiểu bái. Hứa Chử đáp, ta trước khi đi, chúa công lời nhắn nhủ hàng đầu sự tình, chính là mệnh Lưu bị trước phó tiểu bái chống cự viên thuật, đợi hắn bệnh tình hơi chậm lại đi chủ tính trung an bài. Ta dọc đường Lưu Hoàng thúc phủ đệ lúc, lập tức đem này khiến truyền đạt, bây giờ đã có 8 tên hộ vệ theo hắn cùng nhau chạy tới tiểu bái. Hứa Phong trong lòng đột nhiên rung động, tiếp theo nổi lên dùng cả mình. Hộ vệ của hắn, càng đổi qua sao? Không có Hứa Trừ mờ mịt lắc đầu, chủ công nhận là không cần thay đổi, hắn từng nhiều lần thăm dò, không thấy Lưu bị có dị tâm. Hứa Phong ngơ ngẩn một lát, vừa rồi ra quyết định dường như lung lay. Hắn chậm rãi đi đến đại sảnh trước tấm bình phong, ngây người thật lâu, đột nhiên đưa tay một trường vung ra. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cả tòa bình phong ứng thanh vỡ vụn, kim điêu hình dáng trang sức tứ tán bay ra, mảnh gỗ vụn lộn xộn rơi như mưa, ầm vang sụp đổ tại đất. Bốn phía mọi người không khỏi chấn kinh, mặt lộ vẻ hãi nhiên, khó có thể tin nhìn qua Hứa Phong. Cái này là bực nào thần lực? Nhất là Hứa Trừ, trước đây một mực nghe nói Hứa Phong có thể một tay nâng lên răng cửa cờ, trong lòng vẫn còn tồn tại hoài nghi, thầm nghĩ Hứa đại nhân thân hình thon gầy, sợ là liền cột cờ đều gánh không nổi. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy, mới biết truyền ngôn không phải hư, đúng là chân chân thật thật. Một trường chi lực, càng đem cao đến 3 trượng, nạm vàng khắc văn bình phong hoàn toàn phá hủy, có thể nói không trường mảnh giáp, nát bấy hầu như không còn. Đại nhân, ngài cái này Hứa đại nhân, xin bất giận. Lưu bị vẫn tại chúng ta trong khống chế, ít ra tiểu bái còn tại Từ Châu hạt cảnh bên trong a. Hứa Phong nội tâm sớm đã gợn sóng bạt trượng. Lưu bị, đi. Cái kia vốn nên trừ bỏ người, vậy mà bình yên thoát thân. Tào Tháo a Tào Tháo, người ta ở giữa duyên phận, đến tận đây, cơ hồ đã đứt tận. Chờ Từ Châu xong chuyện, Hứa Xương, cuối cùng sẽ không còn có ta đất dung thân. Hứa Phong sắc mặt đống nhiên trầm xuống, phát giác được các nơi đều có sơ thất, mà những này chỗ sơ suất cũng không phải là không cách nào vãn hồi, đúng là bản tránh được miễn chi tội. Đây hết thảy, tất cả đều là Tào Tháo, chính mình làm ẩu bố trí. Tào thị tông tộc bên trong, không ít người ánh mắt nhỏ hẹp, thiện cận cận lợi. Trong chốc lát, hắn trong lòng dâng lên vô tận thê lương. Quay ra, Điện Vi cùng Triệu Tử Long đều không biết như thế nào an ủi. Nhưng vào lúc này, hoàn quan thành duệ tự cung bên trong chạy gấp mà ra, thẳng đến đại tư nâm phủ. Trong chốc lát liền đã đi tới Hứa Phong trước người, bịch quỳ xuống đất. Hắn dương mắt xem xét, lại thấy nhiều người như vậy đủ tụ tập ở đây. Hứa đại nhân, Hứa đại nhân, việc lớn cũng tốt. Cung trong sinh biến, thành nội không biết từ chỗ nào tuôn ra số lớn cường đạo, đột nhập hoàng cung, hiện đã chiếm cứ Trường Lạc cung cùng nội đình, phục thọ hoàng hậu, đồng quý nhân đều bị cưỡng ép, thiên tử thúc thủ vô sách. Đặc mệnh ta đến đây khẩn cầu đại nhân nhanh đi cứu Việt binh. Mời ta. Hứa Phong cao mày, vì sao hết lần này tới lần khác là ta? Không, chân chính làm cho người không hiểu là vì sao tất cả tai họa lại cùng thời khắc đó bộc phát. Tuân Úc sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệnh, sao sẽ như thế? Cung trong cấm quân từ người nào chỉ huy? Không biết Hứa Trừ lắc đầu. Tuân Úc hơi suy nghĩ một chút, thấp giọng thì thảo, là Trung Do không phải là hắn gây nên. Thái úy Dương Bưu từ quan, con hắn đắc nhiệm điện khách. Điện khách không liên quan nội chính, vẹn vẹn trưởng ngoại giao. Hứa Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, bây giờ chi loạn chính là Dương gia tính toán, bọn hắn mưu đồ chính là Hứa Xương. Mà quốc khố điều hành về ta tư trọng doanh quản hạt, cho nên cần ta tiến về giải vây. Cứu cháu ngoại của ta. Hứa Phong đống nhiên khẽ cười một tiếng. Nghĩ đến cục thế trước mắt phân loạn như tê dại, dường như cao ốc khoảnh khắc sụp đổ, đúng là bởi vì Tào Tháo kiêu căng tự phụ, đối với hắn rất nhiều gián ngôn ngoảnh mặt làm ngơ bố trí. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, sụp đổ lại đến mức như thế cấp tốc. Vì sao nhanh như vậy? Hắn vừa sinh này niệm, liền đã minh ngộ. Là bởi vì ta tồn tại, phá vỡ thiên hạ chư hầu ở giữa cân bằng. Hứa Phong người này, vốn là một trận ngoài ý muốn, lại không cách nào coi nhẹ, sát thực rào động vô số người quyền mưu cách cục. Chương 82, quét ra gấp ra bệnh. Chương 82, quét ra gấp ra bệnh. Tuân Úc. Hứa Phong mở miệng. Tuân Úc trong lòng đột nhiên run lên. Cái này, đột nhiên như vậy xưng hô ta, lại để cho ta có chút e ngại. Ta đem tiến về cứu giá, về sau đóng giữ huyền thành, từ đây không tham dự nữa bắc phạt sự tình. Hứa Phong nói xong, chỉ mang theo 3 tên thân vệ, xuất 504 trọng doanh tướng sĩ xuất phát. Thành Duệ, phía trước dẫn đường. Là Điền Vi, tư trọng doanh, đem cái kia đồ mới lấy ra. Tuân mệnh. Điền Vi hai mắt sáng lên, gầm nhẹ một tiếng, thuộc hạ minh bạch. Lúc này, Quách Gia bỗng nhiên ho khan lên tiếng, khụ khụ khụ. Trên mặt hiện ra một vẻ bệnh trạng tái nhợt. Phú Hiếu. Hứa Phong sắc mặt đại biến, nguy rồi. Sẽ không phải liền hắn cũng gấp ra bệnh tới a? Người này vốn là người yếu, nếu là có chuyện bất chắc có thể như thế nào cho phải? Nhất là hắn từng cùng Quách Gia đối ẩm tâm tình, trắng đêm bàn luận thế, từng có hứa cỡ nào khoái ý thời gian. Loại kia chi âm giống như giao tình, cùng Điền Vi, Triệu Vân trở võ tướng hoàn toàn khác biệt, chỉ bằng vào một cái trò chuyện đến liền đủ để cho hắn quý trọng. Hắn tuyệt không nguyện Quách Gia như vậy vẫn lạc. Ta không sao. Đại nhân, mời đi thôi, nhưng cần phải bảo trọng tự thân. Đại nhân, ngài không phải xông pha chiến đấu chí tướng, không cần đích thân tới hiểm cảnh, việc này có thể mệnh Điện Vi bọn người làm thay. Khu 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 Quách Gia lại kịch liệt hò khan mấy tiếng. Tốt. Ta không thân hướng. Hứa Phong ánh mắt quét về phía Điện Vi, kế mà nhìn phía Triệu Vân, Hoàng Trung, trầm giọng nói, tốt 500 nỏ, giao cho 3 người các ngươi. Còn lại 2500 người, lập tức bọc đánh Hứa Xương, phong tỏa toàn thành. Có gì dị nghị không? Tuyệt không vấn đề. 3 vị tướng quân động thân mà đứng. Lúc này Hứa Trừ cũng đứng dậy, đội vàng hô, đại nhân, mời cũng vì ta phân công nhiệm vụ. Ta nguyện cùng chư vị sóng vai giết địch. Còn có, ta Hứa Trừ cầu ngài. Nói lại lần nữa quỳ xuống, chỗ mai phục dập đầu, chúa công cũng không phải là không tin ngài, cầu ngài cho chúa công một cái cơ hội giải thích. Hắn trở về tất nhiên sẽ nói rõ tất cả. Việc này, khẩn cầu ngài thu hồi câu kia duyên phận đã hết. Ta hứa chứ không nghe được lời này, tuyệt không được tình nghĩa đoạt tuyệt. Van xin ngài, ngài là ta kính trọng nhất người. Mưu trí thông thiên, nhân đức vô song. Ta hứa chứ, không nỡ ngài a. Hứa Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt thanh lãnh, trọng hàng, có một số việc, ngươi cũng không hiểu biết đại nhân, ta khẩn cầu ngài. Nếu như hắn trở về sau can đảm dám đối với ngài có mưu đồ, ta hứa chứ trước phải chết bởi ngài trước đó. Lời vừa nói ra, nguyên bản đã như loại băng hàn yên lặng tâm tư, dường như bị liệt hỏa một lần nữa nhóm lửa. Trung nghĩa, trung dũng, một cố đã lâu nóng hổi cảm xúc tự Hứa Phong đáy lòng cuộn cuộn mà lên. Những ngày cổ nhân trên chiến trường hung hãn không sợ chết, chờ bạn bè thì phải mở tình ý chí, quả thật chưa bao giờ nghe thấy, trước đây chưa từng gặp. Hắn xưa nay không thích do dự chần chờ, kẻ sĩ chết vì chí kỷ. Hứa Chử cử động lần này đã là tại báo ân đức của hắn, cũng là tại dẫm đạp đối Tào Công trung thành. Như thế người có thể xưng người trung nghĩa. Tốt. Hứa Phong khẽ bước cằm, ngữ khí trầm ổn. Đây là lần thứ hai ta từng nói minh, quá tam ba bận. Là đại nhân. Trọng Khang đính hôn tay Chu Sát phản địch, trở về cùng ngài nâng ly. Hứa Chử trung điệp dập đầu, lập tức bay người rời đi. Bốn vị tướng lĩnh xuất lĩnh tư trọng doanh 3.000 tinh binh, cộng thêm 500 câu nguyên nhung cường nỗ. Đừng nói là tiêu diệt Dương gia mấy ngàn tư binh, chính là hoàn toàn bình định Từ Châu chi loạn cũng dư xài. Phúc Hiếu, thân thể của ngươi đã hoàn hảo. Tuân Úc vội vàng tiến lên, thấy một lần Quách Gia sắc mặt trắng bệnh, lập tức trong lòng siết chặt. Coi là thật không việc gì. Quách Gia nhẹ nhàng khoát tay, nói khẽ với Tuân Úc nói: Văn Lượng, ngươi lui xuống trước đi, a ta có chuyện quan trọng cần đơn độc bẩm báo đại nhân. Không cần lo lắng, Hứa Xương Thành bên trong tuyệt không có nguy hiểm. Cái này Tuân Úc ánh mắt tại Hứa Phong cùng Quách Gia ở giữa qua lại dao động. Đột nhiên, trong lòng nổi lên một hồi chua xót. Chẳng lẽ ngay cả ta cũng không thể nghe xong sao? Đám người lần lượt rời khỏi phòng bên trong, duy dư Hứa Phong cùng Quách Gia hai người. Trong chốc lát, Quách Gia dọn đứng dậy, tinh thần phấn chấn, không có chút nào bị chạm. Người cái này Hứa Phong trừng lớn hai mắt, liên tiếp nháy mấy cái, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ta không ngại, chuyện quá khẩn cấp, đành phải trước đem bọn hắn dọa đi. Vậy ngươi vừa rồi kia là không sao, chỉ là có chút lời nói, nhất định phải đơn độc hướng đại nhân báo cáo. A, Hứa Phong nhất thời ngơ ngẩn, thần sắc biến ảo khó lường, khóc cười đều không phải. Cái này Quách Gia, ngày bình thường một bộ lạnh lùng bộ dáng, ai ngờ thời khắc mấu chốt lại sử xuất như vậy lừa dối thuật. Đại nhân lúc trước cần nhẫn thủ vụ, giấu đi mũi nhọn liễm duệ, thật là khiến người kính phục. Phùng Hiếu sở dĩ đi theo hai bên, chính là cảm phục tại ngài không mộ hư danh, đạm bạc quyền thế chi tâm cảnh. Như thế cao khiết, cho dù ta máu chảy đầu rơi, cũng khó với tới. Nhưng hôm nay lại vẫn bị hạng giá áo túi cơm lấy từ tâm ước đoán, âm thầm nghi kỵ. Thật là khiến người phẫn uất khó bình. Quách Gia cắn răng, tiếp tục nói, cho nên đại nhân nên sớm làm quyết đoán. Chờ Tào Công trở về, ta tự sẽ tiến đến trần tình. Đại nhân, chào từ giã quan a. Ân. Hứa Phong sững sờ, náo hải vụ vụ rung động. Lời này có ý tứ gì? Ta thực sự không đành lòng lại nhìn ngài chịu này bị khuất. Ta tại Dĩnh Xuyên tuy không phải thế gia vọng tộc, nhưng cũng có điển sản ruộng đất căn cơ. Bây giờ Duyện Châu yên ổn, gì không quy ẩn sơn lâm, làm một nhàn vân giá hạc, đã có thể bảo toàn tự thân, cũng có thể phù hộ một phương bách tính. Theo ta đi thôi. Hứa Phong không tự chủ được lui lại một bước, trong lòng còi báo động đại tác, người này không thích hợp. Không phải. Phùng Hiếu a, ngươi giả bệnh chính là vì nói với ta cái này. Có thể ta căn bản còn không nổi giận a, nói đùa cái gì, hồi hương nghề nông. Ta vốn là theo kia cuộc sống điền viên bên trong chỗ tới, nào có cái gì tình thơ ý họa. Chính là a, đại nhân bỗng nhiên một đạo thâm trầm thanh âm yếu ớt vang lên, không bằng mang tại hạ cùng nhau đi thôi, tại hạ cũng rất biệt khuất đâu. Niệm đó, Hứa Phong thốt ra một câu thô lời nói, đem người đều kinh ngạc nhảy một cái. Giả Hủ, ngươi khi nào ở đây? Không phải để các ngươi đều đi ra ngoài sao? Giả Hủ ho nhẹ hai tiếng, trầm rãi nói, tại hạ đang muốn rời khỏi, có thể chư vị dường như toàn không hay biết cảm giác tại hạ tồn tại, thế là liền lưu thêm một lát. Lão hồ ly này, Hứa Phong khỏe miệng hơi rút, hắn đột nhiên ý thức được, Giả Hủ người này cực thiện ẩn nấp khí thế, dù là thân ở đám người, cũng hầu như là trầm mặc nhất cái kia, phản phất cái bóng đồng dạng khó mà phát giác. Chờ một chút, ta hiểu được. Hứa Phong đống nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, đột nhiên vô đuổi, ai nha? Phùng Hiếu, ngươi quả thực là chó của ta đầu quân, không, là ta quỷ tài mưu sĩ a. Hắn kích động nắm chặt Quách ra tay, tươi cười rạng rỡ, ha ha ha, việc này ta đã có số đo, đi. Trước hướng hoàng cung đi một chuyến lại nói. A, không phải. Đại nhân, ngài thật muốn theo ta đi? Không đi, tiếp tục lưu nhiệm đại tư nông, ta còn có rất nhiều sự vụ cần bố trí, thời cơ chưa tới, há có thể xem thường rời đi. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Quách Gia thần sắc đông nhiên ảm đạm, trong lòng nổi lên đắng chát, vậy ta phương mới nói, đây tính toán là cái gì? Đi thôi đi thôi, đừng từ chối nữa. Tốt. Chương 83, ta dương tu, kết quả là, lại bại bởi một cái xảo chữ. Chương 83, ta dương tu, kết quả là, lại bại bởi một cái xảo chữ. Giả Hủ đứng lặng tại đại tư nông chính đường trước cửa, nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần đũ oán, chẳng lẽ liền không thể mang lên tại hạ cùng nhau làm việc? Tại hạ coi là thật như thế không có ý nghĩa, tùy tiện liền bị quên lãng sao? Bên cạnh còn có hai tên túc vệ lưu thủ, Giả Hủ suy nghĩ một chút, lập tức dặn dò nói, hai người các người, nhanh hướng Tư Công phủ, mời lao chúa công Tào Tùng cùng Tào Đức ra mặt, lấy bọn hắn chi danh, triệu tập tông tộc bộ khúc, đi hoàng cùng tập kết chờ lệnh. Tuân mệnh. Hai tên hộ vệ mặc dù không rõ nội tình, nhưng đối Giả Hủ lại không dám thất lễ. Dù sao vị này giả đại nhân mặc dù ngày thường trầm mặc ít nói, nhưng ở tư trọng doanh bên trong địa vị không thấp, Hứa đại nhân thường cùng hắn cùng bàn bạc quốc sự, đối với hắn có chút nể trọng. Giả Hủ từ trước đến nay ít nói, nghe nhiều ít lời, sau khi nghe xong chỉ yên lặng ghi lại, theo không chứng dương. Nguyên nhân chính là như thế, mọi người đều biết, hắn mưu lược tất nhiên có thâm ý, hai người lĩnh mệnh sau lập tức lao tới Tư Không phủ. Giả Hủ nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, lại lần nữa than nhẹ một tiếng, thuận tay theo trên bàn lấy một cái điểm tâm cất vào trong ngực, lại nhặt lên một cái quả cắn một cái, lúc này mới chậm rãi đi ra cửa đi. Hắn thấy, việc này căn bản không đáng để lo. Sớm đã hết thảy đều kết thúc. Mặt trời chiều ngã về tây, trong hoàng cung, máu nhuộm chân trời, thây ngang khắp đồng. Dương Tu độc lập với nội thành cung trên tường, trong tay cầm một thanh tam xích thanh phong, ánh mắt không mang nhìn về phía Hứa Xương Nam Môn, thật lâu nhìn chăm chú, dường như vẫn đang chờ đợi. Hắn từ đầu đến cuối tại chờ một người, một sự kiện. Tường thành cầu thang chỗ, Triệu Vân cùng Điển Vi đã tự tả hữu tới gần. Hắn vạn vạn không hề nghĩ tới, Tư Trọng Doanh chiến lược lại cường hãn đến tận đây. Còn chưa thấy tới Hứa Phong chân dung, toàn quân đã hủy diệt. Dương gia âm thầm xúc dưỡng gần 3000 môn khách, tư binh, nhu đồ đã lâu chính là giờ phút này, thừa dịp loạn đoạt thành, trưởng khống Hứa Xương, đoạn tuyệt Tào Tháo đường về. Vì thế, hắn chủ tính nhiều năm, né qua Hứa Phong hai mắt, nghiên tập Tào Tháo tài dùng binh, thậm chí không tiếp cùng Tư Mã thị bạn giao. Sau đó lấy đại nghĩa thuyết phục Chu Do, khiến cho quy thuận Dương Môn. Một bước mấu chốt nhất thì là thuyết phục Lưu Bị. Toàn bộ mưu đồ bên trong, hắn việc phải tự làm, bên ngoài tại điện khách nha tự cần cù tận trách, là Tào Công hiệu lực. Vũ Trộm thì ngày đêm chú sách, chu đáo chặt chẽ bố trí. Rốt cục đổi lấy hôm nay đánh cược một lần. Mà kế này thành bại mấu chốt, toàn hệ tại một thân một người, Lưu Huyền Đức. Vị kia lấy nhân nghĩa, trung nghĩa, tín nghĩa vang danh thiên hạ Lưu Huyền Đức, từng lời thề son sắt hứa hẹn, như đức tổ ở bên trong khởi sự, ta nhị đệ tam đệ, tất nhiên bên ngoài tiếp ứng. Trong ngoài hợp lực, Hứa Xương sắp tới thích hợp. Giang Sơn cuối cùng rồi sẽ quay về Lưu thị chi thủ. Nhưng mà hiện thực lại là, năm canh giờ đã qua. Nơi xa dãy núi vẫn như cũ lặng im, cây rừng như lúc ban đầu. Đầu kia đường nhỏ, vẫn là Lưu Bị rời đi lúc bộ dáng. Hắn cuối cùng chưa đến. Huyền Đức làm hại ta. Người này dụng tâm chi sâu, lại để cho ta biết người không rõ, sai tin đến tận đây. Dương Tu đống nhiên cười, trường kiếm trong tay chậm rãi rủ xuống. Hắn vốn làm mưu sĩ, bên người không tướng, vẹn vẹn có mấy danh võ nghệ còn có thể môn khách hộ vệ, đã không cung nỏ, duy cầm đao kiếm. Bây giờ những người này đều bị tru. Tư Trọng Doanh phân phối một loại cường nỗ, số lượng không nhiều, vẹn vẹn mấy trăm giá, lại có thể liên tiếp phát mũi tên, trong vòng trăm bước lấy tính mạng người ta, như lấy đồ trong túi. Lúc này, tường thành một bên cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Hai đạo bước chân, một đạo là thân mang áo bào đen kim văn Hứa Phong, một đạo khác thì là áo đen như đêm, tóc dài bay lên Quách Phục Hiếu, đều là ngày xưa Nguyệt Đán Bình bên trong nhân vật phong vân. Hứa Phong lánh mâu nhìn thẳng Dương Tu, khẽ thở dài, ngươi quá gấp. Dương Tu hai mắt nhắm lại, lạnh lùng đáp lại, là ngươi ép. Hứa Phong lắc đầu, ta chưa từng bức bách. Dương Tu ngẩng đầu nói, ta chính là Trâm Anh thế gia, nếu không thể bảo vệ đế thất Giang Sơn, cận kề cái chết không có nhủ. Ta chỗ bại, bất quá ở chỗ biết nhân chi lầm. Lời nói đến đây, hắn dừng một chút, chưa hết nói. Hứa Phong không hiểu, chỉ là gật đầu nói, ngươi cơ hồ liền phải thành công, chỉ kém một chút. Hắn chưa từng ngờ tới, dạng này Dương Tu lại so trong tưởng tượng khó đối phó hơn. Thiếu đi kia một hộp bánh, thiếu đi rộng đố chữ đề, thiếu đi nhớ nằm lòng bi văn đọ sức, lại nhiều hơn một quả banh liệt tiến hành. Dương Tu khỏe miệng ngăn không được trên mặt đất dương, cười nói, ngươi tưởng thật đến, Hứa Phong, quá tuyệt vời. Tính toán không bỏ sót, từng bước vượt lên trước tại ta. Âm thầm chỉnh bị quân giới, lại giả ý cùng Hạ Hầu Đôn tranh chấp, theo chỗ của hắn lấy được 2500 quân tốt, thì ra toàn là vì hôm nay bố cục. Có thể ta đến tuột cùng vì sao bại? Hứa Phong than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói rằng, ngươi cũng không bại lộ, bởi vì ta đúng là tại cùng hắn cáo kỉnh. Cái này, thật đúng là mẹ nó đúng dịp. Dương Tu giật mình. Trùng hợp, trùng hợp, lại là trùng hợp. Hắn một bên cùng thiếu, một bên khàn giọng hô to, ha ha ha. Ta Dương Tu mưu định thiên hạ, chí quan quân luân, không người có thể so. Kết quả là, lại bại bởi một cái xáo chữ. Tốt, Hứa Phong Dương Tu đông nhiên thu lại tất cả thần sắc, ánh mắt nhìn thẳng Hứa Phong, trịnh trọng mở miệng, con đường này, ta không biết phía trước như thế nào, nhưng bây giờ ta đã định trước đi đầu một bước. Có thể ta sẽ chờ ngươi. Chờ ngươi đến lúc, chính miệng nói cho ta, giờ phút này đi, cùng lúc đó đi, đến tuột cùng có khác biệt gì. Đây là hắn lưu lại câu nói sau cùng. Sau đó, Dương Tu đem trường kiếm vượt chống đỡ cái cổ. Vạch một cái. Bịch ngã xuống đất. Đến chết, hắn cũng không đề cập Lưu Bị sự tình. Chỉ lưu cho Hứa Phong câu này di ngôn. Hứa Phong trong mắt vốn đủ rũ, giờ phút này ngược lại tiêu tán, cảm khái nói nhỏ, ai, ngươi à, chính là quá để ý ta. Nếu chịu nhìn nhiều nhìn chính mình, nhiều bận tâm người bên cạnh, làm sao đến mức bị ép tới như thế nặng nghề. Tự nguyện đán bình lên, Dương Tu trên vai liền từ đầu đến cuối khiêng một cái Hứa Phong cái bóng. Kia là hắn vùng không thoát gánh nặng. Bây giờ, rốt cục tháo xuống. Một lát sau, toàn thân đẫm máu điển vì chậm rãi buông xuống song kích, khẽ thở dài một cái, dường như vẫn cảm giác chưa hết hứng. Dương Tu theo thành thủ vững 5 giờ, theo cửa thành thất thủ, tới nội thành luân hãm, lại đến bê cung tử thủ, cuối cùng sắp thành lại bại. Nơi đây đã chồng chất hơn 3000 cỗ thi thể, mà Tư Trọng Doanh thanh châu bình cũng hao tổn 50-60 người. Đủ thấy Dương Tu tạm thời triệu tập phủ binh cùng môn khách, mặc dù đội vàng huấn luyện cũng đã đơn giản chiến lược, thật là nghiêm chỉnh huấn luyện. Có thể Dương Tu trước khi lâm chung lại nói biết người không rõ, hẳn là thật có nội ứng. Hứa Phong nhất thời chưa có thể hiểu thấu đáo hắn chỉ người nào, nhưng đối với nó buồn cháy mạnh tiến hành, tâm sinh ra sự kính trọng. Kể từ đó, Dương thị nhất tộc xem như hoàn toàn hủy diệt. Hứa Xương không đoạt được, Duyện Châu vẫn như cũ một mực giữ tại Lao Tào trong tay. Nhưng vào lúc này, cửa cung truyền đến bạo động, mấy tên hộ vệ chen chúc một chiếc xe ngựa nào đó, trên xe người trụ mặt mà xuống, đi lại vội vàng, vẻ mặt bối rối, thẳng đến nội cung đại điện bên ngoài, tại lớn như vậy trên giáo trường, cô thân độc hành. Chợt quay đầu, trông thấy trên đầu tường Hứa Phong, lập tức cao giọng la lên, "Trục Phong, Trục Phong, mau xuống đây,